Thủy Mặc Đan mắt phượng nhìn thấy Lâm Bạch ngực bị Già Thiên Tích đâm ra lỗ máu, đang có huyết thủy tuôn trào ra, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra 2-3 chủng đan dược, đưa cho Lâm Bạch. "Lâm huynh, mau đem những đan dược này ăn vào, đối với ngươi thường thế có chỗ tốt." Thủy Mặc Đan hồn nhiên ngây thơ, không có cái gì tâm cơ ruột, giống như là một vị nhà bên tiểu cô nương. Lâm Bạch cũng không lo lắng Thủy Mặc Đan sẽ thừa dịp hắn thụ thương, từ đó tại bên trong đan dược làm tay chân, cho nên tiếp nhận đan dược về sau, Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn một chút, liền nuốt xuống bụng. Thủy Mặc Đan lấy ra đan dược, quả nhiên cũng không phải là phàm vật, mỗi một khỏa đều chính là trong nhân thế cực phẩm. Đan dược vào miệng về sau, Lâm Bạch ngực liền không ở đau đớn, bị Già Thiên Tích đâm ra huyết nục cũng đang nhanh chóng khép lại, thể nội tiêu hao linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không cần nhất thời nửa khắc, Lâm Bạch liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trần huynh, tình huống của bọn hắn thế nào? Lâm Bạch không kịp chờ đợi nhìn về phía xa xa trong chiến trường. Tiền Ngân sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay la bàn, trên đó 24 điểm đỏ chiếu lấp lánh, làm người khác chú ý. Từ vừa mới bắt đầu đến 17 con cự thú, cho tới bây giờ 24 cái cự thú số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà lại tựa hồ còn tại tiếp tục tăng nhiều. Vừa rồi Hoàng cô nương cùng Trần huynh, Dịch huynh bọn người liên thủ giết mấy cái cự thú, nhưng là hạt cát trong sa mạc, càng ngày càng nhiều cự thú đã đến nơi đây. Xem ra tiếp xuống sẽ là một cuộc các chiến a." Tiền Ngân thấp giọng nói ra. Nghe thấy chiến trường tình huống về sau, Lâm Bạch từ dưới đất rút ra yêu kiếm, đi về phía trước, nói ra, "Ta đi giúp bọn hắn." Tiền Ngân gật gật đầu, trầm giọng nói, "Ta cũng nên ra chút khí lực." Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, phóng tới xa xa cái kia một mảnh ngập trời trong bụi mù. Lăng không nhất kiếm rơi xuống, cường đại dị thường kiếm mang đem khói bụi quét qua mà ra, để Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người, cũng nhìn thấy hơn 20 đầu cự thú hùng bá thiên địa một màn này. Tiên Ngấn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục cái khôi lỗi hình người, tay nắm lấy chiếu sáng dạng rỡ binh khí. Tiên Ngấn phất ống tay háo một cái này 15 con khôi lỗi hình người, trực tiếp hướng về phía trước trùng sát mà đi. Đáng nhắc tới chính là, cái này 15 con khôi lỗi hình người, toàn bộ đều là thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Khôi lỗi thể nội hạch tâm lực lượng nơi phát ra, chính là tiên ngọc. Mà lại một hai khối tiên ngọc là không thể nào thôi động những khôi lỗi này, tất nhiên là cần đại lượng tiên ngọc mới có thể thôi động. Vây công Trần Ngư Lạc đám người cự thú, hình thái khác nhau, mỗi một cái đều có như núi cao lớn nhỏ. Lại đầu trâu thân ngựa quái vật, có ỷ vào 5 viên đầu lâu lông trắng sư tử, có lưng mọc ra cánh thịt mãnh hổ. 24 cái cự thú, hùng bá thiên địa, gào thét ngập trời. Trần Ngư Lạc toàn thân quấn quanh lấy sát lục kiếm ý, lợi kiếm trong tay không ngừng chém xuống, tại những cự thú kia trên thân lưu lại một đầu vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra. Dịch Tung một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đỉnh đầu mây đen phun trào, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh phun trào, đao pháp kiếm thuật đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về chung quanh cự thú mãnh kích mà đi. Hoàng Tình Vân bị một cỗ loẹt loẹt lóa mắt ngũ thải quang mang bao phủ. Tay ngọc có thể là bắc quyền, có thể là thành trường, hướng về phía trước đánh ra thời điểm, đều có thể đem cự thú đánh cho máu thịt bé bét, lực lượng có thể thấy được luồn đốn. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 5340, Vũ hóa thăng tiên đan. Từ vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức bắt đầu phát ra, cho tới bây giờ, đã qua đi tới nhanh một canh giờ. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức tại tiền ngân bí pháp ra chỉ dưới, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên, có lá gan dám đến cướp đoạt vạn cổ tạo hóa thạch nhũ cự thú, giờ phút này hầu như đều đã đến đủ. Bây giờ Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đám người phía trước, khoảng chừng 24 con cự thú, nếu là không ngoài dự liệu mà nói, đây có lẽ là có thể đuổi tới nơi đây tất cả cự thú. Còn lại còn không có tới, đoán chừng là không dám tới. Đồng dạng đạo lý, bây giờ chạy tới cự thú, đều chính là toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên bên trong tự nhận là thực lực khá mạnh cự thú. Trần Ngư Lạc huy động lưỡi kiếm, kinh khủng sát lục kiếm ý đem trước mặt đánh tới một đầu cự thú đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tả hữu cùng hậu phương đồng thời có 3 đầu cự thú nhào lên. Dù là Trần Ngư Lạc thủ đoạn bá đạo, trong lúc nhất thời cũng là song quyền nan địch tứ thủ, hai kiếm đem tả hữu đánh tới cự thú đẩy lui đằng sau, phía sau con cự thú kia đã giết tới gần. Trần Ngư Lạc cắn răng một cái, đã làm tốt dùng nhục thân ngạnh kháng một kích này chuẩn bị. Dù sao giao thủ nhiều thời gian như vậy, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Ngay tại Trần Ngư Lạc phía sau con cự thú kia đang muốn làm bị thương Trần Ngư Lạc một khắc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một cái kia như núi lớn lớn nhỏ cự thú trên đầu lâu. Kiếm quang hình như có thiên quân trọng lượng, đem cự thú đầu lâu nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cự thú tiếng hét thảm nương theo lấy khói bụi quyển trời mà lên. Trần Ngư Lạc ngạc nhiên ở giữa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm cấp tốc mà đến, liền hỏi: "Lâm huynh, sao ngươi lại tới đây? Cái kia Già Thiên Tích đâu?" Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng đều dành thời gian nhìn thoáng qua Lâm Bạch, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lâm Bạch bình tĩnh nói: "Già Thiên Tích đã bị ta giải quyết. Ta lại thấy ngươi bọn họ lâm vào khổ chiến, liền vội vàng đến đây chi viện." Nghe thấy Già Thiên Tích bị Lâm Bạch giải quyết, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc ba người lập tức hơi biến sắc mặt, bọn hắn mặc dù không biết Lâm Bạch là dùng cái biện pháp gì giải quyết, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên phế đi rất nhiều chắc trở. Nếu là Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc ba người bị Già Thiên Tích để mắt tới, mặc dù bọn hắn cảm thấy mình cũng có nắm chắc có thể thoát thân, nhưng tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tuyệt đối không có khả năng giống Lâm Bạch như vậy, giải quyết Già Thiên Tích đằng sau, còn tinh thần phân chấn đến đây hiệp trợ bọn hắn. Đang lúc này, Tiên Ngấn từ trong túi trữ vật lấy ra khôi lỗi hình người, đã đuổi tới chiến trường, trong nháy mắt nhào vào cự thú trong đống, bắt đầu chém giết. Lại Lâm Bạch cùng 15 con khôi lỗi hình người đến đây trợ trận, Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân đám người áp lực đống nhiên giảm bớt rất nhiều. Chư vị, ta khôi lỗi mặc dù có được Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi, chỉ có thể vào tay kiềm chế cự thú tác dụng. Những cự thú này da dày thịt béo, lực lượng không thua Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, nếu là dây dưa tiếp, ta khôi lỗi tuyệt đối không có khả năng ngăn được bọn hắn. Còn xin chư vị nắm chặt thời gian, dần dần đánh tan. Tiên Mẫn giờ phút này vội vàng nhắc nhở. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình ngọc, linh lực thôi động ở giữa, bình ngọc bay về phía Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng đám người trước mặt. Mấy vị sư huynh sư tỷ, trong bình ngọc này đang dược, tên là Vũ Hóa Thăng Tiên Đan, chính là ta ở trong Đan Hà Tông thu thập thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào, đan dược sẽ ở thể nội tồn lưu một đoạn thời gian, không ngừng khôi phục xuất dược lực chữa trị các ngươi thương thế trên người cùng khôi phục linh lực. Dược lực ước chừng sẽ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian. Tại cái này nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, mấy vị sư huynh sư tỷ có thể không quan tâm thể nội linh lực tiêu hao, toàn lực xuất thủ. Thủy Mặc Đan cười khanh khách nói. Lâm Bạch mấy người nắm chặt bình ngọc, mở ra đằng sau, trong đó quả nhiên có một viên châu tròn ngọc sáng đang dược, tản ra một cỗ hương thơm. A, đây chính là cái đồ chơi hay a? Dịch Tùng mừng tít mắt. Trần Ngư Lạc trên mặt cũng hiện ra một vòng vui mừng, nói ra, Đan Hà Tông 18 loại thần đan một trong. Hoàng Tình Vân cười nói, ngốc muội muội, vậy chúng ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Lâm Bạch bốn người đều đem đan dược lấy ra, nuốt vào trong miệng. Lâm Bạch phát hiện, viên đan dược kia cửa vào, lại không hòa tan, mà là thuận cổ họng mà xuống, rơi vào trong đan điền. Ở trong đan điền, đan dược từ từ bay hơi ra từng tia khủng bố dược lực, không cần Lâm Bạch vận chuyển pháp quyết luyện hóa, dược lực tự nhiên mà vậy du chuyển tại trong toàn thân. Một nửa dược lực tại chữa trị Lâm Bạch thương thế trên người, một nửa dược lực đang khôi phục Lâm Bạch thể nội tiêu hao linh lực. Bảo bối tốt a, đây quả thực là giết người cấp của thần dược a. Lâm Bạch không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, đêm dài lắm mộng, động thủ đi. Trần Ngư Lạc vung lên lưỡi kiếm, bá đạo nói ra. Có Vũ Hóa Thăng Tiên Đan, vậy liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Dịch Tung ngẩng đầu nhìn một cái mây xanh, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ, lôi đỉnh lần nữa xen lẫn. Hoàng Tình Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân hào quang năm màu bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Tình Vân trên người hào quang năm màu liền hóa thành từng cây vô kiên bất tồi mũi tên, đâm về phía trước cự thú, đánh cho cự thú kêu rên liên tục. Trần Ngư Lạc lôi cuốn lấy sát lục kiếm ý xuống ra, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem một đầu cự thú phía sau cánh thịt chém xuống, lại là một kiếm chém tới, đem đầu lâu chém xuống. Dịch Tung thao túng lôi đỉnh, đánh phía trước cự thú, đồng thời cầm đao kiếm trong tay, thi triển ra kiếm ý đao cương, giống như một trận như gió bão quét sạch mà đi, đánh cho cự thú máu thịt bé bét. Phi kiếm. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, bốn thanh phi kiếm ngưng tụ ra kiếm trận, hướng về một đầu cự thú đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một tay nắm yêu kiếm, một tay nắm lượng tiên xích, đối với phía trước mãnh kích mà đi. Bốn thanh phi kiếm lại trước, phá vỡ cự thú huyết nhục ra lông, yêu kiếm ngưng tụ vạn trượng kiếm mang đâm về đằng trước, lượng tiên xích vận chuyển nặng nề như núi bá đạo lực lượng, mãnh kích mà xuống, khiến cho thiên địa chấn động. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, bốn người thi triển thủ đoạn, đánh phía cự thú. Cự thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Lâm Bạch bốn người đều không phải là hạng người bình thường, trên thân mặc dù có một ít thương thế, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là những cự thú kia, tại Lâm Bạch bốn người bá đạo tuyệt luân thế công phía dưới, một cái lại một cái ngã xuống trong vũng máu, ôm hận chết đi. Trong đế đô, tại các nơi trong quảng trường quan chiến võ giả, hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là bị Lâm Bạch bốn người chỗ bạo phát đi ra chiến lực dọa đến trợn mắt hốt mồm. Cái kia hơn 20 cái cự thú, mặc dù cảm giác không thấy trên người bọn họ lực lượng khí tức, nhưng xem bọn hắn đưa tay giẫm chân ở giữa sức mạnh bùng lên, chí ít đều là có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới a. Không nghĩ tới Trần Ngư Lạc bọn người dĩ nhiên kinh khủng như thế, bốn người liên thủ sắp đem những cự thú này giết sạch. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Trong đế đô quan chiến võ giả, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là thần binh bảo lâu bảng xếp hạng, trên đó có một cái tên, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ sau cùng cuối cùng, bay thẳng mà lên, cho đến top 10 để có thể dừng lại. Sở Quốc đạo thần bảng, người thứ 10, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Chương 5341, lên như diều gặp gió. Thần binh bảo lâu. Quản chi là hôm nay Sở Đế mở ra Đông Thiên Liệp Viên đi săn, thần binh bảo lâu bên trong vẫn như cũ có nối liền không dứt võ giả. Giờ phút này, sắp xếp tại bảo lâu bên trong khối kia Sở Quốc đạo thần bảng trên tấm địa đá, không ngừng đến có kim quang lấp loé. Quanh năm ở trong thần binh bảo lâu lưu lại võ giả đều hiểu, mỗi một lần trên bảng danh sách có kim quang lấp loé thì cho thấy bảng danh sách đổi mới một lần. Từ hôm nay Đông Thiên Liệp Viên mở ra đằng sau, Sở Quốc đạo thần bảng thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến kim quang lấp loé, cho nên gây nên rất nhiều võ giả ngừng chân vây xem. Tên Lâm Bạch lại tăng lên. Cái này Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Ngắn ngủi trong vòng một ngày, từ sắp xếp cuối cùng thứ 499 vị, lên cao đến 361 vị, trọn vẹn tăng lên hơn 100 vị xếp hạng. Trước tấm bia đá, có mấy trăm vị võ giả tập trung tinh thần nhìn xem trên tấm bia đá một cái tên. Cái tên đó, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Bây giờ tại trên tấm bia đá, Lâm Bạch thứ hạng là thứ 361 vị. Ngay sau đó, Lâm Bạch xếp hạng lần nữa nở rộ kim quang. Cái kia đạo kim quang bao vây lấy tên Lâm Bạch, hướng về bia đá đỉnh chót bay đi, lại tăng lên. Ông trời của ta, còn tại lên cao sao? Lực chú ý của mọi người đều bị cái kia đạo kim quang hấp dẫn mà đi. Cuối cùng, kim quang dừng lại. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 287 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Nhìn thấy Lâm Bạch xếp hạng lên cao đến thứ 287 vị, đám người hít sâu một hơi. Còn không đợi mọi người nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy kim quang lại lần nữa thăng lên. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 170 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Kim quang lần nữa dừng lại. Thế nhưng là sau đó không lâu, kim quang lần nữa lôi cuốn chữ danh chữ, hướng về bảng đỉnh phóng đi. Sở Quốc Đạo Thần bảng, người thứ 99, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 78 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 62 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 58 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Theo tên Lâm Bạch tiến vào top 100 đằng sau, xếp hạng lên cao tốc độ càng phát ra chậm chạp. Tất cả mọi người minh bạch, có thể đi vào top 100 võ giả, thực lực đại đa số đều không khác mấy, cho nên có thể lên cao một hai cái xếp hạng, đó đã là không tệ thành tích. Khi thần binh bảo lâu bên trong tất cả mọi người cho là Lâm Bạch xếp hạng không sai biệt lắm chính là như vậy thời điểm, kinh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên bảng danh sách cái kia đạo kim quang lần nữa bao khỏa tên Lâm Bạch, từ thứ 58 vị nhất cử xông vào top 10. Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 10, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Lâm Bạch tiến vào top 10 về sau, đem nguyên bản tại người thứ 10 Sở Tử Mặc, đẩy ra người thứ 11 bên trên. Trước tấm bia đá, rất nhiều võ giả trợn mắt hốt hoồm, thở mạnh cũng không dám một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tấm bia đá Lâm Bạch danh tự. Nhìn hồi lâu, bọn hắn rốt cục xác định, cái tên này sẽ không ở sông lên phía trên đi. Chơi ạ. Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, vậy mà trong vòng một ngày, từ thứ 499 vị vọt tới top 10. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Có thể làm cho xếp hạng phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn xin thần binh bảo lâu người quản sự đi ra nhìn một chút, tấm bia đá này pháp trận có phải hay không hỏng? Rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng trước mặt nhìn thấy đây hết thảy, thậm chí có người đều cảm thấy là bia đá hỏng, bằng không mà nói, một cái xếp hạng tại thứ 499 vị võ giả, làm sao có thể trong vòng một ngày rớt vào top 10 đâu? Về sau thần binh bảo lâu người quản sự tới sau khi kiểm tra, 10 phần chắc chắn cáo chi đám người, bia đá pháp trận cũng không hư hao, xếp hạng chân thực hữu hiệu. Thần binh bảo lâu cho ra đáp án, lập tức để trong đế đô bên ngoài tất cả võ giả hít sâu một hơi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều không rõ Lâm Bạch đến tụt cùng làm chuyện gì, thế mà có thể làm cho hắn trong vòng một ngày rớt vào top 10. Không hề nghi ngờ, hôm nay tên Lâm Bạch sẽ từ thần binh bảo lâu cùng Đông Thiên Liệp Viên bên trong truyền ra, tùy theo truyền khắp thiên hạ, dương danh tứ hải. Đông Thiên Tiên cung bên trong, Sở Đế mắt say lờ đờ mông lung, bưng chén rượu ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt nhìn chiếu ảnh trên pháp trận Lâm Bạch bọn người, liên tục cười nói, "Tốt, tốt à, Trần Ngư Lạc một kiếm này, quả thật hơi ít năm chí tôn phong thái a." Dịch Tung người này, ai, thành cũng đạo huyền hóa Trần Cốt, bại cũng đạo huyền hóa Trần Cốt ta. Hoàng Tính Vân có thể có được hôm nay thực lực, không có chút nào ngoài ý muốn. Sở Đế nhìn xem Trần Ngư Lạc, Dịch Tung, Hoàng Tính Vân bọn người, cười bình luận. Sở Đế đối với Trần gia trưởng lão hỏi, nghe nói 2 năm trước tại Tàng Châu Báo Nguyệt Giang mở, Trần Ngư Lạc từng bị một vị kiếm tu thần bí đánh bại, kém chút hủy kiếm tâm đạo hạnh. Nhưng hôm nay xem ra, Trần Ngư Lạc kiếm tâm tựa hồ càng phát ra kiên định, tu luyện sát lục kiếm ý, mà lại kiếm tâm cũng muốn chân chính tu luyện được, xem như nhân họa đắc phúc a. Trần gia trưởng lão cười đứng dậy, chắp tay liên tục đồng ý. Sở Đế lại đối Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão nói ra, Dịch Tung người mang đạo huyền hóa Trần Cốt, học thứ gì đều so những người khác càng nhanh, nhưng thành cũng đạo huyền hóa Trần Cốt, bại cũng đạo huyền hóa Trần Cốt. Học được nhiều đồ như vậy, ngăn chặn ở trong lòng, gặp phải một chút thực lực siêu cường võ giả, rất dễ dàng liền có thể đem Dịch Tung đánh bại. Học được quá hỗn tạp. Dịch Tung vội vàng cần một trận sinh tử thí luyện đến đem tất cả học được đồ vật, dung hội quan thông, dung luyện cùng một chỗ. Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão đứng dậy nói ra, bệ hạ thánh minh. Sở Đế lại liếc mắt nhìn Hoàng Tình Vân, lại nhìn Thánh Liên Cung đám kia nữ tu sĩ, không nói gì thêm. Dù sao giống Hoàng Tình Vân loại này luân hồi trở về nữ tu, Sở Đế cũng không tốt nhiều lời. Cuối cùng, Sở Đế đem ánh mắt rơi vào trên tấm hình Lâm Bạch trên thân. Giờ phút này, Lâm Bạch chính một kiếm đem một đầu cự thú chém giết tại dưới kiếm, kiếm pháp gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sở Đế thâm thẳm cười nói, hôm nay đi săn, nhất làm cho ta ngoài ý muốn người, chính là cái này Thiên Thủy Tông Lâm Bạch. Sở Đế mở miệng, toàn bộ trong tiên cung võ giả đều nín thở ngưng thần, nghe Sở Đế thanh âm. Vô luận là từ vừa mở hắn cố ý lộ ra sơ hở, dù hoặc giả thiên tích xuất thủ, lấy thân tự hổ, lấy mệnh cực mệnh, hay là bây giờ bày ra siêu phàm kiếm đạo tiêu chuẩn, đều tại bây giờ Sở Quốc võ giả phía trên. Luận tâm cơ lòng dạ, thủ đoạn tàn nhẫn, Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa, ít có người có thể vượt qua nó. Luận thực lực tu vi, kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng ngay cả Trần Ngư Lạc ở trước mặt hắn, đều được cam bái hạ phong. Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, hư hư thực thực thanh liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa, kiếm tu linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, người này người sở hữu không thể tầm thường so sánh thiên tư. Không chút nào khoa trương, bản đế cho là Lâm Bạch có lẽ là đương kim Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa kiếm đạo người thứ nhất. Thanh niên bối phận, kiếm đạo đệ nhất. Nghe thấy Sở Đế cho Lâm Bạch đánh giá, để không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tuổi này, quá mức vang dội, đồng thời cũng quá nặng, không phải bất luận một vị nào võ giả đều có thể khiêng nổi cái danh hiệu này. Lời này ra miệng, Đông Thiên Tiên Cung bên trong thế lực khắp nơi cũng vì đó ghé mắt. Trần gia mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau, sắc mặt tâm trầm. Trần Ngư Lạc chính là tu luyện kiếm đạo, một mực liền có Sở Quốc kiếm đạo người thứ nhất thanh danh tốt đẹp, mà bây giờ Lâm Bạch xuất hiện, lại cướp đi thuộc về Trần Ngư Lạc thanh danh tốt đẹp. Trần gia trưởng lão tự nhiên không vui. Thứ yếu, Thiên Điệu môn mấy vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt không nhịn được lộ ra sát ý. Ngồi ở phía trên Tam hoàng tử, ánh mắt co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ lạnh lùng. Liền ngay cả Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão, nghe nói đằng sau, đầu tiên là vui mừng, tùy theo hai người liếc nhau, đều là cảm thấy không ổn. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên đều hiểu, tên tuổi này quá vang dội, quá nặng đi. Nếu là làm không tốt, rất có thể sẽ đem Lâm Bạch sống sờ sờ để chết. Mấu chốt nhất là, câu nói này hay là từ Sở Đế trong miệng nói ra được. Chương 5342, thanh niên bối phận, kiếm đạo đệ nhất. Sở Quốc, thanh niên bối phận, kiếm đạo đệ nhất. Cái này thanh danh, nếu là từ trong phố xá lưu truyền tới, người khác đều sẽ cười trừ. Có thể nếu như là từ Sở Đế trong miệng nói ra, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đây coi như là phong chính, cũng coi là đối với Lâm Bạch thực lực tán thành. Đồng dạng, như Lâm Bạch gánh không được cái này thanh danh, vậy cái này liền sẽ trở thành Lâm Bạch đùa đòi mạng. Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão, sau khi nghe đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, có thể tùy theo nhìn thấy Trần gia chư vị trưởng lão, Tam hoàng tử, Thiên Điệu môn bọn người sắc mặt biến huyên ở giữa, bọn hắn dần dần ý thức được không thích hợp. Nâng giết sao? Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Đương kim Sở Quốc cảnh nội, bây giờ công nhận thanh niên bối phận kiếm đạo thứ nhất, đó chính là Trần gia Trần Ngư Lạc. Ngũ gia thất tông thánh tử bên trong, cũng chỉ có Trần Ngư Lạc chính là chuyên tu kiếm đạo. Sở Đế nói Lâm Bạch là Sở Quốc kiếm đạo người thứ nhất, cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh Trần Ngư Lạc cùng Trần gia mặt. Cho nên, Trần gia chư vị trưởng lão mới như vậy không vui. Tam hoàng tử Sở Dĩ không vui, đó là bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ đi quá lâu. Bây giờ toàn bộ Sở Quốc trong triều đình bên ngoài đại thần, đều đã đem Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông trở thành Trần Vương điện hạ người. Tam hoàng tử tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Trần Vương điện hạ vừa mới hồi kinh, lập xuống chiến công về sau, lại lấy được Lâm Bạch như thế một cái cường đại trợ lực. Cho nên, Tam hoàng tử trong lòng cũng cực kỳ không vui. Thiên Điệu môn Sở Dĩ không vui, cái kia càng đơn giản hơn. Thiên Điệu môn vốn là cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp, những năm gần đây, Thiên Điệu môn trong bóng tối chen ép Thiên Thủy Tông, đã đem Thiên Thủy Tông ép tới không thở nổi. Mắt thấy Thiên Thủy Tông lập tức liền muốn đi nhập hủy diệt chi lộ, bây giờ lại tới một cái danh xưng Sở Quốc thanh niên bối phận kiếm đạo người thứ nhất Lâm Bạch, không thể nghi ngờ là tại cho Thiên Thủy Tông kéo dài tính mạng. Thiên Điệu môn tự nhiên không nguyện ý trông thấy Thiên Thủy Tông đông sơn tái khởi. Sở Đế nhìn như bình thản một câu, lại đem Lâm Bạch đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Liền ngay cả Thiên Thủy Tông đều cùng nhau cùng Lâm Bạch lâm vào vũng bùn trong vòng xoáy, khó mà bước ra. Ai, phúc họa tương y a. Tam trưởng lão buồn khổ bưng chén rượu lên, một uống xuống. Nếu là Thiên Thủy Tông muốn quật khởi, cái này sẽ là con đường phải đi qua. Chúng ta đến cũng không cần bi quan như vậy. Cái này sẽ là Thiên Thủy Tông quật khởi ngọn lửa, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Trịnh Nguyên tỉ mỉ nghĩ lại, trên mặt cùng trong mắt đều lộ ra lợi mang, một cái ngoan sắc từ đáy lòng của hắn sinh ra. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, đã hạ quyết tâm, chờ rời đi đế đô đằng sau, nhất định phải đem nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ báo cáo tông môn. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, theo Lâm Bạch một kiếm đem cự thú từ đó chém ra, cuối cùng một con cự thú chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bốn người đứng tại cự thú trong núi thây biển máu, dương mắt nhìn lại, đống thi cốt đọng lại thành núi, máu tươi chảy xuôi thành sông. 24 cái cự thú trải qua Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người nửa canh giờ cố gắng săn giết, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Máu tươi trên mặt đất trong lỗ khảm, chậm rãi chảy xuôi thành một đầu huyết hà, hướng về nơi xa mà đi. Đống thi cốt tích trên mặt đất, thoáng như là mấy ngọn núi. Thiên địa trong không khí đều tràn ngập một cỗ gây mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Dịch Tung đứng tại một con cự thú trên sống lưng, đem đao kiếm cắm vào cự thú trong máu thịt, đặt mông toa hạ, thở hổn hển. Mấy người các ngươi thật không phải là người à? Đánh lâu như vậy, ta đều mệt đến thở hổn hển. Các ngươi tựa như người không việc gì một dạng. Dịch Tung nhìn xem Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Hoàng Tình Vân ba người, cười khổ nói. Cùng Dịch Tung so sánh, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân ba người tình cảnh sát thực muốn tốt rất nhiều. Dịch Tung mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, thể nội linh lực cho dù có vũ hóa thăng tiên đan không ngừng rót vào linh lực, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Trái lại Lâm Bạch ba người, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân cũng có một chút thương thế, nhưng dáng người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, thể nội linh lực vẫn như cũ hùng hậu dị thường, thân hình vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh khí cùng linh lực. Hoàng Tính Vân cười một tiếng, "Dịch huynh, ngươi người mang đạo huyền hóa trần cốt, học thứ gì đều nhanh. Tại Thiên Tiên Tông tàng kinh lâu bên trong, ngươi đem Thiên Tiên Tông lịch đại tổ sư cùng bí pháp điển tịch toàn bộ nhớ kỹ trong lòng bên trong, các loại thần thông đạo pháp, bàng môn tà đạo chi thuật đều có đọc lướt qua. Mặc dù nhìn bác học nhiều biết, nhưng ngươi lại không biết, ngươi Thiên Tiên Tông lịch đại lao tổ lưu lại điển tịch, đều chính là bọn hắn cả đời tu hành tích lũy, võ giả tầm thường có thể thu nạp một phần, đều đã là tạo hóa. Mà ngươi đây, lại đem tất cả điển tịch đồng loạt tu luyện. Tham thì thâm a." Hoàng Tình Vân mỉm cười khuyên giải nói. Dịch Tung cười khổ gật đầu, chỉ lần này một trận chiến, hắn cũng dần dần phát hiện trên người mình khuyết điểm. Trong đầu hắn có vô số kinh văn bí tịch, có vô số thần thông đạo pháp, thế nhưng là mỗi khi cùng người giao thủ đối chiến thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào nghĩ đến dùng cái gì thần thông đạo pháp tới nên chiến. Tại giao thủ trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lại đột nhiên đi ra mấy chục loại, thậm chí cả là mấy trăm chủng thần thông đạo pháp, trong lúc hoảng hốt, hắn khó mà từ đó lựa chọn tối ưu lựa chọn. Đến mức xuất hiện một loại tình huống, Dịch Tùng khi thì biết dùng đại pháo đánh chim, khi thì lại dùng kim may giết tượng. Trái lại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân ba người lại khác biệt. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều là kiếm tu, tu luyện thần thông đạo pháp cũng không nhiều, một chiêu một thức dung hội quán thông, đến là so Dịch Tùng lại càng dễ lựa chọn. Hoàng Tình Vân chính là 10 vạn năm trước Thánh Liên Cung lão tổ luân hồi chuyển thế, nàng tu luyện đạo pháp thần thông cũng là nhất mạch tương thừa, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu.
Ai?
Dịch Tùng nhẹ nhàng thở dài, thành cũng đạo huyền hóa chân cốt, bại cũng đạo huyền hóa chân cốt ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, Dịch huynh, đến cũng không phải việc đại sự gì, nếu là có cơ hội mà nói, kinh lịch mấy trận nguy cơ sinh tử, lợi dụng thời khắc sinh tử tiềm lực, đưa ngươi cả đời sở học dung hội quan thông, vậy liền hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược chữa thương, đưa cho Lâm Bạch bọn người ăn vào, khôi phục thương thế cùng linh lực. Lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá a. Lâm huynh, dựa theo trước đó ước định, thú huyết về ngươi. Chờ ngươi thu thập tốt thú huyết về sau, ta đến xử lý cự thú thi cốt. Tiền Ngấn đi tới, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Lần này Lâm Bạch bọn người tạo thành tiểu đội, không hề nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Tính cả trước đó long hổ thú, gia thiên tích, còn có 6 người cự thú, lại thêm bây giờ 24 cái cự thú, Lâm Bạch mấy người chọn vẹn săn giết 32 con cự thú. Cái này đã coi như là mấy năm gần đây Sở Quốc Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn nhiều nhất một lần. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, đi qua đem 24 cái cự thú thú huyết thu thập lại, sau đó Tiền Ngấn liền đi qua đem từng cái cự thú thi cốt tách rời thu thập. Chiến hỏa ngừng. Trần Ngư Lạc sử lấy kiếm, nhìn về phương xa, thấp giọng nói ra, nhìn Đông Thiên Liệp Viên cự thú sẽ không lại tới. Dịch Tùng cười khổ nói, dám đến cự thú đều đã bị chúng ta giết sạch, còn lại cự thú chỉ sợ là không dám tới. Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, chúng ta đi săn xem như kết thúc. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch lông mày dần dần nhíu lại, ánh mắt âm sâm sâm nhìn về phía phương hướng tây bắc. Lúc này, có từng đạo bóng người cấp tốc từ đằng xa bay lượn mà ra, rơi vào khoảng cách Lâm Bạch bọn người cách đó không xa trên ngọn núi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đầy đất cự thú thi cốt. Chương 5343, Thánh tử chiến. Cự thú chi chiến vừa mới kết thúc, võ giả liền học tập mà tới. Từng vị võ giả rơi vào khoảng cách Lâm Bạch bọn người cách đó không xa trên ngọn núi, trông thấy đầy đất cự thú thi cốt, tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ta nói Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú làm sao đột nhiên bạo động, nguyên lai đều là tới nơi đây. Một cái âm vang hữu lực thanh âm nam tử từ vân không bên trên rơi xuống. Nương theo lấy thanh âm mà đến, một cái nam tử áo trắng, sắc mặt lạnh lùng rơi vào cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch bọn người. Lý gia thánh tử, Lý Mạt. Đi theo Lý Mạt mà đến, còn có một đám Lý gia đệ tử. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức, Tiền Ngấn, không nghĩ tới ngươi vì săn giết cự thú, ngay cả loại bảo vật này đều lấy ra. Một vị khác thanh âm nam tử truyền đến. Triệu gia thánh tử, Triệu Tiên Đồ xuất hiện tại Lý Mạt cách đó không xa trên sườn núi, cười lạnh nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Chứ Lâm Bạch loại này chưa thấy qua cái gì việc đời người, ngũ gia thất tông mặt khác thánh tử thánh nữ rất dễ dàng liền nhận ra vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức. Triệu Tiên Đồ chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền đoán được Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Lâm Bạch đều không phải là có thể cầm được ra loại bảo vật này người, chỉ có tài đại khí thô Tiền Ngân có thể cầm ra được. Các ngươi thế mà săn giết nhiều như vậy cự thú, không biết có thể hay không kiếm một chén canh a. Người nói chuyện chính là Vấn Tiên Tông thánh tử, Thượng Quan Đồng. Hắn đến chỗ này về sau, trông thấy đầy đất cự thú thi cốt, quả thực đỏ mắt không thôi. Phải biết, những cự thú này thi cốt xuất ra đi giao cho thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là có thể đổi được chân bảo giá trị liên thành, kém nhất đều có thể đổi được những này luyện đan sư cùng luyện khí sư một cái nhân tình. Ngay sau đó, Tôn gia Tôn Mâu cũng mang theo Tôn gia Đông Đảo võ giả đi tới nơi đây. Hắn không nói một lời, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đầy đất thi cốt. Bây giờ tính toán nhân số, ngũ gia thất tông thánh tử, trừ thiên địa môn Kha Lang bên ngoài, đều tại đây tụ đầu. Năm nhà thánh tử, Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, Tôn gia thánh tử Tôn Mâu, Lý gia thánh tử Lý Mạn, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thiền gia thánh tử Tiền Ấn. Bảy tông thánh tử bên trong, Khô Thiền tông thánh tử Đế Vô Nôn tại đầu kia Bạch Long vị trí. Kha Lăng cũng không ở chỗ này. Thiên Thủy tông không có thánh tử. Còn lại tứ đại tông môn thánh tử, Vấn Thiên tông Thượng Quan Đồng, Thiên Tiên tông Dịch Tùng, Thánh Liên cung Hoàng Tình Vân, Đan Hà tông Thủy Mặc Đan, đều tại đây. Ý gì theo bây giờ tình huống đến xem. Lý gia thánh tử Lý Mạn, Tôn gia thánh tử Tôn Mâu, Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, Vấn Thiên tông thánh tử Thượng Quan Đồng, tựa hồ đứng ở trên mặt trận thống nhất. Mà Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan, Tiền Ngấn sáu người này đứng ở trên một đường thẳng. Nhìn Lâm Bạch đám người thánh tử số lượng so với Lý Mạt bọn người muốn bao nhiêu hai vị. Nhưng trên thực tế, Tiền Ngấn là người làm ăn, Thủy Mặc Đan là luyện đan sư, cũng không quá am hiểu chinh chiến chém giết. Có thể lên trận một trận chiến người, đơn giản hay là chỉ có Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bốn người. Mà Dịch Tùng tại vừa rồi cùng cự thú chém giết bên trong, do dự sở học có phần hỗn tạp, để hắn trong lúc nhất thời do dự, đã lén bị ăn thiệt thòi. Trên người có một chút thương thế. Mặc dù có Thủy Mặc Đan đan dược chữa thương, nhưng thực lực cùng chiến lực đều giảm bớt đi nhiều. Trần Ngư Lạc huy kiếm đứng ở trước mọi người, lạnh giọng hỏi, "Chư vị đây là ý gì?" Triệu Tiên Đồ vốn là cùng Trần Ngư Lạc có thù cũ, giờ phút này càng là cười lạnh, "Không có ý gì, mau tới đây, hướng Trần huynh lấy hai cái phát tài tiền." Dịch Tùng cười lạnh liên tục, nghĩa mai nói ra, "Các ngươi nếu là muốn săn giết cự thú, chính mình đi giết không được sao? Chẳng lẽ chư vị kéo đến bên dưới mặt núi, đến đó sao?" Lý Gia Thánh Tử cười đùa nói, "Dịch huynh làm gì sẽ lại nói đến khó nghe như vậy?" Cái gì gọi là đoạn? Chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Dịch huynh thực lực đã lâu, hôm nay đặc biệt đến đây lĩnh giáo mà thôi. Dịch Tùng khẽ mắt rút rút, mắt lộ ra hàn quang. Đây là muốn bỏ đá xuống giếng a. Thủy Mặc Đan thở phì phò quát, các ngươi quá khi dễ người, những cự thú này đều là chúng ta tân tân khổ khổ săn giết, các ngươi dựa vào cái gì đến đoạn? Tiên Ngấn cười nói, ngốc muội muội, cướp người đồ vật, còn cần lý do sao? Có lý do liền không gọi đoạn. Tiên Ngấn sinh ra ở thương nhân thế gia, tiền gia thương đội cách sơn kém năm liền bị người cướp đoạt, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Trên thực tế, Tiên Ngấn tại nhìn thấy Lý Mạt bọn người sau khi xuất hiện, cũng đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Thượng Quan Đồng cười lạnh, nhìn về phía Thủy Mặc Đan, nói ra, Thủy cô nương, ngươi lại lui xa một chút, ngươi không am hiểu chinh chiến, ta lại không muốn cùng ấm sắc thuốc đan Hà Tông trở mặt, cho nên đợi lát nữa vạn nhất đã ngộ thương ngươi, vậy liền không tốt lắm. Hoàng Tình Vân môi đỏ lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, bọn hắn rõ ràng là đến cản đường ăn cướp, đã như vậy, nhiều lời vô ích, vậy liền động thủ đi. Lý Mạt, Thượng Quan Đồng, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bốn người liếc nhau, đáy lòng vẫn còn do dự không quyết. Triệu Tiên Đồ mở miệng nói ra, đem cự thú thi cốt phân chúng ta một nửa, chúng ta quay người liền đi. Trần Ngư Lạc cười lạnh huy kiếm, một đạo kiếm cương đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, lạnh giọng nói ra, nằm mơ. Muốn cự thú thi cốt, vậy liền từ Trần Mỗ trên thi thể nhảy tới. Lý Mạt cười lạnh nói, cần gì chứ? Các ngươi săn giết nhiều như vậy cự thú, linh lực tiêu hao đông đảo, trên thân còn có thương thế, cùng chúng ta giao thủ, đối với các ngươi bất lợi à? Dịch Tùng đi qua cùng Trần Ngư Lạc đứng thành một đường, cười lạnh nói, mặc dù chúng ta chỉ còn lại có một hơi, cũng đủ để nghiền chết các ngươi bảy kiến cỏ này. Thượng Quan Đồng cười lạnh nói mạnh miệng ai không biết, các ngươi còn có thực lực này sao? Hoàng Tính Vân đồng thời đi lên, nói ra, đi thử một chút, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Tôn Mâu sắc mặt trầm xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây gậy sắt, lạ mặt lệ khí nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tính Vân, Dịch Tùng ba người vận sức chờ phát động. Lâm Bạch yên lặng đi ra phía trước, đứng ở Dịch Tùng bên người, thấp giọng nói ra, chư vị nghĩ rõ chưa? Một khi xuất thủ, vậy liền cần trả giá đắt. Lý Mạt bốn người khoe miệng cười dữ tợn, xem như cho Lâm Bạch một cái trả lời. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, lại lần nữa lấy ra yêu kiếm, đối xử lạnh nhạt tương đối. Không có gì tốt nghĩ, đã sớm muốn cùng chư vị luận bàn một chút, đáng tiếc một mực tìm không thấy cơ hội tốt. Hôm nay cơ hội trời cho, thế nào cũng phải thử một chút. Triệu Tiên Đồ cùng Lý Mạt liếc nhau, hướng về Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đồng thời lao đi. Trần Ngư Lạc một kiếm chém ra, bóng người nương theo lấy kiếm khí phóng tới Lý Mạt. Dịch Tùng lấy ra đao kiếm, thẳng hướng Triệu Tiên Đồ. Một bên khác, Tôn Mâu huy động gậy sắt, mãnh kích đánh tới hướng Hoàng Tình Vân, mặc dù bị Hoàng Tình Vân né qua, nhưng gậy sắt này rơi xuống đất, sống sờ sờ đem đại địa đánh ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Hoàng Tình Vân băng nhan lãnh mâu, khẽ lắc đầu, nàng vốn giai nhân, làm sao làm ta ca. Hào quang năm màu cuốn quanh, Hoàng Tình Vân một trường đánh về phía Tôn Mâu, đem Tôn Mâu đẩy lui ngàn mét. Thượng Quan Đồng thì là nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình cũng ngay có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng, nói ra, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, cũng không biết thực lực của ngươi có hay không khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Chương 5344, nghiền ép. Đối với Vấn Tiên Tông đệ tử, Lâm Bạch cũng không xa lạ gì. Phong Linh Thành thành chủ La Tông, không vào hoạn lộ trước, chính là Vấn Tiên Tông tam tuyệt đệ tử. Về sau La Tông mặt ngoài rời khỏi Vấn Tiên Tông, tiến vào Sở Quốc Vương Triều, cưới Trần Vận, tại Trần gia trợ giúp dưới, đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, tùy theo đảm nhiệm Phong Linh Thành thành chủ. Có lẽ liền ngay cả Vấn Tiên Tông cùng Trần gia đều không có nghĩ đến, La Tông sẽ gia nhập Huyết Thần giáo, phản bội Trần gia cùng Sở Quốc, Vấn Tiên Tông tam đại thế lực. Vấn Tiên Tông cũng coi là tại Sở Quốc trong cương vực thâm căn cố đế một tòa tông môn thế lực. Tại 10 vạn năm trước, Vấn Tiên Tông vẹn vẹn chỉ có thể coi là Sở Quốc cảnh nội một tòa tam lưu thế lực. Thế nhưng là 10 vạn năm trước buộc phát trận đại chiến kia, tại hủy diệt Cửu U Ma cung bên trong, Vấn Tiên Tông dựa thế quật khởi. Cửu U Ma cung hủy diệt về sau, Vấn Tiên Tông nhảy lên trở thành Sở Quốc cảnh nội gần với Sở Quốc vương triều thế lực cường đại. Không chút nào khoa trương, bây giờ Sở Quốc ngũ gia thất tông bên trong, cơ hồ có một nửa tông môn đều chính là tại hủy diệt Cửu U Ma cung trong trận chiến ấy quật khởi. Sở Quốc ngũ đại gia tộc, trừ Tiền gia cùng Tôn gia bên ngoài, Lý gia, Triệu gia, Trần gia, cơ hồ đều là tại 10 vạn năm trước trận kia quét sạch Đông Châu phục ma đại chiến bên trong quật khởi. Tiền gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, 10 vạn năm trước trận chiến kia đối với Tiền gia ảnh hưởng cũng không to lớn. Tôn gia, trận chiến kia trước đó, Tôn gia đã từng là Sở Quốc cảnh nội thế lực cường đại nhất một trong, nhưng bởi vì sau trận chiến ấy, Tôn gia cường giả vẫn lạc hầu như không còn, đã không còn năm đó huy hoàng. Bảy đại trong tông môn, Khô Thiền Tông, Thiên Thủy Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, đều chính là 10 vạn năm trước danh chấn Sở Quốc trong cương vực thế lực cường đại. Sau trận chiến ấy, Khô Thiền Tông cùng Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông mặc dù chịu một chút thương tích, nội tình bị hao tổn, nhưng tổn thương xa xa thấp hơn Thiên Thủy Tông. Thiên Thủy Tông ở trong trận chiến kia, cùng Tôn gia mở dạng, cường giả vẫn lạc hầu như không còn, không còn năm đó huy hoàng. Vấn Tiên Tông, Thiên Tiên Tông, Thiên Địa Môn tam đại tông môn này, đều chính là tại một trận chiến kia đằng sau, dựa thế quật khởi tông môn. Một trận tịch quyển thiên hạ đại chiến, sẽ làm cho rất nhiều đã từng phong quang vô hạn tông môn vẫn lạc, cũng sẽ làm cho rất nhiều hạng người vô danh dựa thế mà lên. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, đại chiến hết sức căng thẳng. Đừng nhìn Sở Quốc ngũ gia thất tông mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế, ân oán rất nhiều. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cũng không cần nhiều lời, đã đem ân oán cừu hận bày ở trên mặt bàn. Mặt khác mấy đại tông môn, trong bóng tối đều có chút ma sát. Tại Thần Tiên lâu chém Long Yến bên trên, Trần Ngư Lạc đánh giá ngũ gia thất tông thánh tử thời điểm, liền đối với Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ bọn người khịt mũi coi thường. Cho nên các nhà thánh tử thánh nữ, nếu là có cơ hội mà nói, tất nhiên sẽ đao kiếm đối mặt. Điểm này đều không cảm thấy kỳ quái. Vấn Tiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng nhìn thấy Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh lẽo, liền cười nhạo nói, ngu xuẩn mất khôn. Vừa dứt lời, Thượng Quan Đồng liền hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Tốc độ của hắn thân phận cực nhanh, nghĩ đến thân là thánh tử hắn, tu hành cũng là Vấn Tiên Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thần thông đạo pháp. Tại trong chớp mắt, hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt, đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về Lâm Bạch mặt đánh xuống. Lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới. Lâm Bạch đều có thể trông thấy Thượng Quan Đồng khẽ môi nhếch lên cười lạnh cùng nhiệt thị. Tựa hồ hắn đã liệu định, chính mình một trường này liền có thể đem Lâm Bạch đánh chết. Coi như không có khả năng đánh chết, cũng có thể đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực. Ai từng liệu, Vấn Thiên Tông Thánh Tử Thượng Quan Đồng lòng tin tràn đầy một trường, ở trong mắt Lâm Bạch, giống như là thẳng hề tại loại người. Lâm Bạch thậm chí đều không có phòng bị, có chút quay đầu, liền để một trường này vô hụt, từ Lâm Bạch trên vai trái không phát qua. Đồng thời, Lâm Bạch giơ lên một kiếm, trực tiếp chém xuống dưới, bổ về phía Thượng Quan Đồng trên cổ. Một kích không thể đắc thủ Thượng Quan Đồng, vốn là trong lòng kinh ngạc, bây giờ trông thấy Lâm Bạch phản kích, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhất là tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, Lâm Bạch lưỡi kiếm nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Thượng Quan Đồng tránh né thời gian. Không tốt. Thượng Quan Đồng trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức đổi công làm thủ, cấp tốc thi triển thân pháp Nazi mà ra. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch mũi kiếm chém xuống, chém trúng Thượng Quan Đồng trên vai trái, huyết nhục phá vỡ, lộ ra bạch cốt âm u. Thượng Quan Đồng Nazi đến ngoài ngàn mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chủ quan. Thượng Quan Đồng đấy lòng âm thầm nói ra. Vừa rồi thật sự là hắn là khinh địch, cảm thấy mình một trưởng kia tất nhiên có thể đánh bại Lâm Bạch, cho nên hắn tiến công thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Đến mức Lâm Bạch tránh đi một trưởng kia, tùy theo phản kích thời điểm, hắn căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Ha ha. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, thổi tan trên thân kiếm huyết hoa, khẽ cười nói, ngươi là đang chịu chết sao? Nếu là đi tìm cái chết, lại vì sao muốn né tránh đâu? Thượng Quan Đồng sắc mặt nghiêm trọng, hừ lạnh nói, ta nhất thời chủ quan, để cho ngươi chém trúng một kiếm. Ngươi thật đúng là cho là ta không có cách nào đánh bại ngươi sao? Đã cho ngươi cơ hội xuất thủ, ta không hứng thú lại cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Được chứng kiến thủ đoạn của ngươi, tiếp xuống để cho ngươi kiến thức một chút ta đi. Lâm Bạch mỉm cười, kiếm tâm phun trào, khủng bố đến cực điểm kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra. Bốn thanh phi kiếm chợt xông ra thể nội, ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận. Giết! Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm hướng về Thượng Quan Đồng chấn áp tới. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều ẩn chứa có thể xuyên thủng hư không lực lượng ba động. Thượng Quan Đồng sắc mặt kỳ biến, giờ phút này đứng tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Hắn mới cảm giác được đến từ Lâm Bạch áp lực. Kiếm của hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Thượng Quan Đồng không có khinh thường, cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự pháp bảo, đồng thời vận chuyển pháp quyết cách người mình ngưng tụ vòng bảo hộ phòng ngự. Phi kiếm từ trên trời giáng xuống, sắc bén mũi kiếm đâm thẳng Thượng Quan Đồng mà đi. Bình một tiếng, phi kiếm đầu tiên là đem Thượng Quan Đồng ngoài thân phòng ngự pháp bảo đều vỡ vụn, tùy theo phá vỡ phòng ngự của hắn vòng bảo hộ, đâm về trên cổ họng của hắn mà đi. Thượng Quan Đồng cấp tốc trốn tránh, có thể bốn thanh phi kiếm chém xuống, lướt qua bụng của hắn, đùi, ngực thời điểm, xẹt qua một đạo vết máu. Máu tươi trong nháy mắt đem Thượng Quan Đồng nhuộm đỏ. Lại lần nữa triệt thoái phía sau ngàn mét, còn không đợi Thượng Quan Đồng thở dốc một hơi, một cú kiếm uy trực tiếp chém xuống. Thượng Quan Đồng ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch lạnh lùng sắc mặt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay quơ yêu kiếm, nương tụ ra một đạo vạn trượng kiếm mang, hướng về phía Thượng Quan Đồng đỉnh đầu chém xuống. Phốc phốc. Một kiếm này đánh cho Thượng Quan Đồng miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình chật vật đến cực điểm. Thượng Quan Đồng trong lòng âm thầm tiêu khổ, kìm nén một hơi không cách nào phun ra. Hắn lúc đầu trên thân thủ đoạn rất nhiều, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí số lượng cũng không phải số ít. Thế nhưng là theo Lâm Bạch vừa ra tay, cái này liên hoàn thế công ép tới Thượng Quan Đồng đều không thở nổi, đều không có cho Thượng Quan Đồng xuất ra pháp bảo cùng thi triển thần thông đạo pháp cơ hội. Bị Lâm Bạch vạn trượng kiếm mang đánh trúng đằng sau, Thượng Quan Đồng càng là trong nháy mắt trọng thương. Giờ phút này, Lâm Bạch lại lần nữa thừa thắng xông lên, một bức muốn đem Thượng Quan Đồng chu sát bộ dáng. Thượng Quan Đồng lạnh giọng hô, "Chậm đã. Lâm Bạch, ta có chuyện muốn nói." Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, "Có chuyện vừa rồi không nói. Hiện tại ngươi cũng sắp chết, lại có chuyện nói." Xuống địa ngục cùng Diêm Vương từ từ nói đi. Lâm Bạch đúng vậy dính chiêu này, huy kiếm chém tới. Chương 5345, đệ tử Thiên Thủy Tông hướng đi. Lâm Bạch vung lên mũi kiếm, chém về phía Thượng Quan Đồng mà đi. Lâm Bạch cũng không lo lắng giết Thượng Quan Đồng, lấy hắn Vấn Thiên Tông thánh tử thân phận, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh bảo vật. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất ra những này bảo mệnh bảo vật, tất nhiên có thể từ trong tay Lâm Bạch thoát thân. Lâm Bạch sở dĩ có thể đè ép Thượng Quan Đồng đánh, trên thực tế hay là Thượng Quan Đồng phất lở. Khinh địch, đem Lâm Bạch trở thành một cái võ giả tầm thường. Nếu là ngày sau Lâm Bạch còn có cơ hội cùng Thượng Quan Đồng giao thủ, người này tất nhiên sẽ dị thường khó chơi. Thượng Quan Đồng sắc mặt trắng bệch, chán nổi gân xanh lên, lạnh giọng quát: "Lâm Bạch, mặc dù ta rơi vào hạ phòng, nhưng trên người của ta vẫn có tông môn để lại cho ta vật bảo mệnh, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta hôm nay tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chờ ngươi giết ta đằng sau, ngươi cũng phải đi cho ngươi Thiên Thủy Tông sư huynh sư đệ nhặt xác." Bá. Lâm Bạch một kiếm chém xuống, Thượng Quan Đồng đứng tại Lâm Bạch dưới kiếm không tránh không né. Trong lòng của hắn liệu định chỉ cần nhắc lên Thiên Thủy Tông sư huynh sư đệ, Lâm Bạch tất nhiên sẽ dừng tay. Quả nhiên, Lâm Bạch một kiếm này chém đến Thượng Quan Đồng trên mi tâm, im bặt mà dừng. Sắc bén mũi kiếm khoảng cách Thượng Quan Đồng làn ra, chỉ có một tấc chi cách. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý, một kiếm này chém xuống, tất nhiên có thể đem Thượng Quan Đồng từ đó bổ ra. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Thượng Quan Đồng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nơi đây Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu khuyết Thiên Địa Môn Thánh Tử Kha Lăng. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, đích thật là không có phát hiện Kha Lăng tung tích. Thượng Quan Đồng cười lạnh nói, ta đang đuổi tới nơi đây thời điểm, ở trên đường gặp Thiên Địa Môn đệ tử, phát hiện bọn hắn ngay tại truy sát ngươi đệ tử Thiên Thủy Tông. Các ngươi đệ tử Thiên Thủy Tông đã bị bọn hắn tất nhập tuyệt cảnh, trốn ở một tòa núi cao bên trong. Nếu không phải trong đó một vị nữ đệ tử trong tay có một tòa pháp trận, có thể miễn cưỡng chống cự bọn hắn một đoạn thời gian, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị Thiên Địa Môn đệ tử giết sạch. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra lửa giận. Bọn hắn ở nơi nào? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Đồng cũng không từ chối, gọn gàng dứt khoát cáo chi Lâm Bạch phương vị, hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Bạch đẩy ra. Hướng đông nam, ước chừng bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Ngươi hướng về một cái kia phương hướng bay đi, lấy bản lĩnh của ngươi, bay ra mấy trăm vạn dặm về sau, tự nhiên có thể phát hiện bọn hắn. Thượng Quan Đồng cho Lâm Bạch chỉ ra một cái phương hướng. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt u tùm, như đang ngẫm nghĩ Thượng Quan Đồng lời nói phải chăng có thể tin trình độ. Nếu là Thượng Quan Đồng cố ý lừa gạt hắn, chỉ là vì đem hắn đẩy ra đâu. Nếu như là Lâm Bạch không tin, thật làm cho Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người chết ở trong tay Thiên Địa Môn, Lâm Bạch trong lòng cũng không đành lòng. Đang lúc Lâm Bạch do dự thời khắc, Trần Ngư Lạc đột nhiên nói ra, "Lâm huynh, ngươi đi đi, nơi đây giao cho chúng ta đến là đủ." Nghe nói thanh âm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cùng Trần Ngư Lạc giao thủ Lý Mạt đã bị Trần Ngư Lạc đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật đến cực điểm. Cái này Lý Mạt, thực lực hiển nhiên là không bằng Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười đùa nói, mặc dù Thượng Quan Đồng liên thủ với Lý Mạt, Trần Mộ cũng y nguyên không sợ. Người yên tâm đi thôi. Nghe thấy Trần Ngư Lạc mà nói, Lâm Bạch trong lòng hạ quyết tâm. Mặc kệ Thượng Quan Đồng lời nói là thật là giả, hắn đều muốn tiến đến nhìn xem. Mấu chốt nhất là, cái này cược không được. Chợt, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vận chuyển lực lượng, hung hăng một cước đánh trúng Thượng Quan Đồng trên ngực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Thượng Quan Đồng toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch đán nát, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun ra. Thượng Quan Đồng thân hình thì là bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi đem một tòa núi cao nện thành phế tích. Thượng Quan Đồng sắc mặt trắng bệch từ trong phế tích leo ra, ánh mắt âm sâm nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nếu là ngươi dám gạt ta, ta sau khi trở về, nhất định đi tính mệnh của ngươi. Nói xong, Lâm Bạch đứng lên phi kiếm, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, "Trần huynh, ta một lát liền về." Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, toàn thân màu đen sát lục kiếm ý quấn quanh, để hắn thoáng như một vị nhân gian ma thần. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến hướng đông nam mà đi. Lần này, Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật, tốc độ nhanh chóng, liền tựa như là một chi xuyên thủng hư không lợi kiếm, trong nháy mắt liền bay qua mấy chục vạn dặm. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Địa Môn trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão sắc mặt khác nhau. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão bọn hắn đều không có chú ý Lâm Bạch cùng Thượng Quan Đồng thánh tử chiến, ngược lại là đem ánh mắt khóa chặt tại mặt khác một tòa chiếu ảnh trên pháp trận. Tại tòa này chiếu ảnh trong pháp trận, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Lương lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ bọn người trốn ở trong một tòa núi cao. Tần Giao trong tay nắm trận kỳ, ổn định đại trận vận chuyển. Chỉ bất quá tòa núi cao này thỉnh thoảng liền truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển, mỗi một lần rung chuyển truyền đến, Tần Giao sắc mặt liền tái nhợt một phần, trong miệng phun ra huyết thủy. Sơn nhạc bên ngoài, có hơn 20 vị Thiên Địa Môn đệ tử, trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí, oanh kích tòa pháp trận này. Theo bọn hắn giải đến nửa canh giờ oanh kích, tòa này không thể phá vỡ pháp trận quang mang dần dần ảm đạm xuống. Dựa theo như vậy tiến công, chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ thời gian, liền có thể đem tòa pháp trận này đánh nát. Pháp trận phá toái đằng sau, trong đó người, cũng chỉ có thể mặc người thì cá. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm cái này một tòa chiếu ảnh pháp trận, tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nắm chặt song quyền. Thiên Địa Môn đệ tử tiến vào Đông Thiên Liệp Viên về sau, thế mà không đi săn giết cự thú, ngược lại đến săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông, cái này gọi Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão há có thể không giận. Ngược lại Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là trong bụng nở hoa. Có thể săn giết mấy cái cự thú, Thiên Địa Môn trưởng lão tịnh không để ý, có thể nếu như là bọn hắn trông thấy đệ tử Thiên Thủy Tông bị tàn sát không còn, so săn giết 100 con cự thú còn muốn cho bọn hắn vui vẻ. Lấy Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão ánh mắt đến xem, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, pháp trận liền sẽ bị đánh nát, đến lúc đó trốn ở trong pháp trận đệ tử Thiên Thủy Tông đều phải chết. Sở Đế tựa hồ cũng chú ý tới một màn này, vừa cười vừa nói, Thiên Địa Môn đệ tử không đi săn giết cự thú, làm sao cùng đệ tử Thiên Thủy Tông chém giết ở cùng một chỗ? Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tức giận đến giận không kèm được. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão vừa cười vừa nói, ha ha, hồi bẩm bệ hạ, nghĩ đến là tông môn ta đệ tử muốn linh giáo một phen Thiên Thủy Tông cao độ thủ đoạn, cho nên mới đưa ra so tài ý nghĩ. Bệ hạ không cần phải đi quản, đều là tiểu bối ở giữa cái nhau ầm ĩ, cũng không gây thương tổn được hòa khí. Sở Đế ý vị thâm trường cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ân oán, chính là Sở Đế cùng Sở Quốc Vương Triều ở sau lưng trợ giúp, Sở Đế tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Lúc này, Sở Đế lại trông thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về hướng đông nam bay đi, liền nói ra, Lâm Bạch tựa hồ nhận được tin tức, đang hướng về phương hướng kia mà đi đâu. Nghe thấy lời này, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão sắc mặt đột biến, lập tức nhìn về phía trên pháp trận. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng bức thiết hô, Lâm Bạch, nhanh đi, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa a. Chương 5346, vây giết. Đông Thiên Lập Viên. Một tòa không biết tên bên trong dãy núi, Thiên Địa Môn hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, đem một tòa núi cao bao bọc vây quanh. Trên núi lớn không, lơ lửng một mặt tản ra hào quang màn ánh sáng. Theo Thiên Địa Môn hơn 10 vị đệ tử thay nhau tiến công, tòa kia màn sáng dần dần ảm đạm, xuất hiện vết rạn. Ha ha ha, đệ tử Thiên Thủy Tông đều là một đám không có gan sao? Chỉ biết là trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Chờ chúng ta bổ ra tòa pháp trận này, nhất định phải để cho các ngươi sống không bằng chết. Mấy vị sư huynh cần gì phải gấp gáp, tòa pháp trận này ở tại chúng ta thế công phía dưới, khó mà chống lại nửa canh giờ. Thiên Địa Môn mấy vị đệ tử cười híp mắt nói ra. Thiên Địa Môn đệ tử bên trong, người cầm đầu chính là Kha Lăng. Giờ phút này, Kha Lăng đứng ở đằng xa trên ngọn núi, cười híp mắt nhìn xem bị vây ở trong núi Thiên Thủy Tông mấy vị đệ tử. Một vị đệ tử tại Kha Lăng bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Kha Lăng sư huynh, mấy người kia hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát, chỉ là nếu là giết bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên Lâm Bạch không vui a. Nghe nói mấy ngày nay chính là Lâm Bạch bạn tốt nhiều năm a." Vị đệ tử này lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Câu nói này lập tức gây nên Kha Lăng không vui. Một vị khác đệ tử nói ra, "Hừ, sợ cái gì? Lâm Bạch nếu là dám đến, vừa vặn giết hắn, là chết đi sư huynh đệ báo thù." Kha Lăng sắc mặt thư giãn một phần, thấp giọng nói ra, "Chư vị sư đệ sư muội không cần có quá nhiều lo lắng, khi tiến vào Đông Thiên Liệp Viên trước đó, mấy vị trưởng lão liền đã phân phó ta, muốn nhằm vào một phen đệ tử Thiên Thủy Tông. Bây giờ ở chỗ này đệ tử Thiên Thủy Tông, đều chính là bọn hắn trong tông môn tương đối ưu tú xuất chúng người. Nếu là có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại đả kích." Kha Lăng thở sâu, ánh mắt thâm thúy, nói ra, "Chúng ta tông môn đối với Thiên Thủy Tông hủy diệt kế hoạch đã bắt đầu thi triển. Bây giờ chúng ta nếu là giết bọn hắn, như vậy tất nhiên sẽ để kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lâu là 10 năm, ngắn thì 2 3 năm, cái này sở quốc phía trên đại địa, liền đem tại cũng không có Thiên Thủy Tông danh hảo. Đến không cần tại lo lắng nhiều như vậy." Kha Lăng mà nói, để chung quanh mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử thần sắc phấn chấn. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp, chính là sở quốc võ giả người người đều biết sự tình. Mà lại từ khi Thiên Thủy Tông ngày càng lộn bại đằng sau, Thiên Địa Môn mong nhớ ngày đêm đều tại chủ bị hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch. Trải qua hơn ngàn năm chuẩn bị, Thiên Địa Môn tự nhận là đã chuẩn bị thỏa đáng, gần đây liền muốn bắt đầu thi triển. Kha Lăng con mắt co rụt lại, lộ ra sắc ý, thật sự là đáng tiếc, Lâm Bạch không cùng bọn hắn cùng một chỗ, bằng không mà nói, vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Bất quá cũng không có quan hệ, dù sao hắn không cách nào còn sống rời đi Đông Thiên Lập Viên. Kha Lăng mà nói, lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn, mà lại hắn mười phần chắc chắn, Lâm Bạch không cách nào còn sống rời đi Đông Thiên Lập Viên. Cũng không biết hắn ra sao chỗ tới tự tin. Ầm ầm. Đang lúc này, nơi xa bị màn sáng bao phủ sơn nhạc, màn sáng ầm vang chấn động, xuất hiện từng đầu vết rạn, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Kha Lăng sư minh, phá. Một vị Thiên Địa Môn đệ tử mừng rỡ đối với Kha Lăng hô một tiếng. Tốt. Đem đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ bắt lại. Kha Lăng không có chút gì do dự, lập tức hạ lệnh. Hơn 10 vị Thiên Địa Môn đệ tử phá vỡ màn sáng, từ lỗ hổng giết vào trong đó. Tiêu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ mấy người lập tức liên thủ phản kích. Thiên Địa Môn đám tạp phái, hôm nay coi như chúng ta mệnh tang tại chỗ, cũng phải kéo mấy người các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lương Lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát mà ra. Ngay sau đó, Tần Giao cùng Tiêu Mạn, Mạnh Bà bọn người bay ra sơn nhạc, cùng Thiên Địa Môn đệ tử chém giết cùng một chỗ. Làm sao Thiên Địa Môn đệ tử nhân số đông đảo, mà lại một bên còn có Kha Lăng lực trận? Thiên Thủy Tông mấy người trên thân vốn là có thương thế, giao thủ bất quá mấy chiêu, liền lộ ra vẻ bại. Ước chừng chốc lát sau, Tần Giao, Tiểu Mạn, Phương Nguyên Thư bọn người bị Thiên Địa Môn đệ tử bắt. Ngại ngại, thật sự là không nghĩ tới mấy cái này con quỷ nhỏ thủ đoạn nhiều như vậy. Kém chút lật thuyền trong mương a. Kha Lăng sư minh, đều bắt lấy. Mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử đem Tần Giao cùng Tiểu Mạn bọn người nhét vào cùng một chỗ. Tần Giao đau khổ trèo chống pháp trận, đã sớm thân chịu trọng thương, nhục thân cùng thần hồn đều bị thương nặng, thực lực mười không còn một. Tiểu Mạn, Lương Lão, Mạnh Bà, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ mấy người tại vừa rồi trong đại chiến cũng là rơi vào chật vật đến cực điểm, máu me khắp người, kinh mạch vỡ vụn. Bây giờ mấy người bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Thiên Địa Môn đệ tử vây quanh ở trong đó, biến thành người người giao thất thịt cá. Kha Lăng, toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên đều có chiếu ảnh pháp trận, ngươi ở chỗ này hành động đều sẽ từng cái hiện ra tại Đông Thiên Tiên Cung chư vị tiền bối cùng sở đế bệ hạ trước mặt. Ngươi dám giết chúng ta sao? Mạnh Bà âm trầm nói với Kha Lăng. Nàng chỉ hy vọng Kha Lăng sẽ cố kỵ Đông Thiên Tiên Cung bên trong vô số cường giả nhãn tuyến, để Kha Lăng có chỗ thú liễm. Kha Lăng nghe nói lời này, khinh thường cười một tiếng, ngươi biết ta tại sao muốn trước đem bọn hắn bắt lấy sao? Chính là vì để cho các ngươi toàn bộ quỳ gối ta Thiên Địa Môn đệ tử dưới chân, sau đó, bản thánh tử lại dùng đồ đao, khi hình chiếu này pháp trận một phía khác Thiên Thủy Tông trưởng lao trước mặt, đem bọn ngươi đầu lâu từng khóa cắt bỏ. Nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kha Lăng nói ra lời này thời điểm, sắc mặt tâm trầm, khóe mắt run rẩy, một bức khát máu điên cuồng bộ dáng. Tiêu Mạt cười lạnh nói, khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ hừ, mấy ngày trước đây tại Tam hoàng tử trên yến hội, ngươi kém chút bị Lâm Bạch giết, trong lòng một mực rất khó chịu đi. Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Lâm Bạch chắc chắn cho chúng ta báo thù. Kha Lăng khẽ miệng lướt lên một vòng cười lạnh, nhìn chằm chằm Kiều Mạn, lạnh giọng nói ra, răng nanh răng nhọn tiểu nha đầu, nếu không phải giờ phút này có chiếu ảnh pháp trận tồn tại, không thể làm một chút khó coi sự tình, bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi cưới trên người chơi chán đằng sau, lại giết ngươi. Đáng tiếc, cô nương xinh đẹp như vậy, như thế mê người tư thái, liền muốn hóa thành một đống bùn nhão. Kha Lăng miệt thị nhìn lướt qua mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, xử quyết bọn hắn. Thiên Địa Môn mấy vị đệ tử đi tới, đem Tần Dao cùng Kiều Mạn bọn người quỳ trên mặt đất, ấn xuống đầu lâu. Bước này pháp trường xử quyết phạm nhân bộ dáng. Ở trong Đông Thiên Tiên Cung, nhìn thấy Tần Dao cùng Tiểu Mạt bọn người bị đè xuống quỳ trên mặt đất, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên tự giác lên cơn giận dữ, khuất nhục không chịu nổi. Thiên Địa Môn, các ngươi khinh người quá đáng. Tam trưởng lão không lo được giờ phút này là tại Sở Đế bệ hạ trước mặt, vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão. Cái kia Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão đôi mắt liếc xéo một chút, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Sở Đế bưng chén rượu, âm trầm không nói một trận nhì, nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất, Thiên Địa Môn Kha Lăng hoàn toàn chính xác làm được có chút quá mức. Nhưng Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão cũng đừng sốt ruột. Các ngươi tông môn Lâm Bạch đã đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tựa như lưu tinh lướt qua màn trời, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã khoảng cách Tiểu Mạt cùng Tần Dao bọn người không xa. Nhất thế tiêu dao. Chương 5347, Lâm Bạch trình diện. Thiên Địa Môn đệ tử đem Tiểu Mạt cùng Tần Dao bọn người đè xuống quỳ trên mặt đất, một bức phạm nhân tại pháp trường thụ hình dáng vẻ. Giết. Kha Lăng gặp chuẩn bị thỏa đáng, trong mắt lộ ra một tia lợi mang, quát nhẹ một tiếng. Đứng tại Kiều Mạt cùng Tần Dao bọn người phía sau Thiên Địa Môn đệ tử, nhao nhao lướt lên một tia cười lạnh, từ trong túi trữ vật rút ra binh khí, hướng về Thiên Thủy Tông mấy người trên cổ chém tới. Kiều Mạt cùng Tần Dao bọn người tự biết hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt trượt xuống một hàng thanh lệ, không trở ngại nhắm mắt lại. Võ đạo thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Mà ma giới võ đạo thế giới, vì đó càng sâu. Ông ngoong, băng lãnh đồ đao xẹt qua trời cao, chém về phía Thiên Thủy Tông mấy người trên cổ thời điểm. Đột nhiên, nơi xa trong vân không, một đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm tới lướt qua mấy vạn dặm, chém về phía Thiên Địa Môn mấy người. Khi cố kiếm khí này vút không mà đến thời điểm, Thiên Địa Môn các đệ tử đều cảm giác được toàn thân chấn động băng hàn, để cho người ta không rét mà run. Người nào dám nhúng tay ta Thiên Địa Môn sự tình? Mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kiếm khí vút không đánh tới, làm cho Thiên Địa Môn đệ tử nhao nhao lách mình lui lại, tránh đi phong mang. Thế nhưng là đạo này khí thế hung hung kiếm khí, giết tới Kiều Mạt cùng Tần Dao bọn người trước mặt thời điểm, lại cấp tốc tán loạn mà ra, kiếm mang ngưng tụ thành một tòa kiếm mạc, đem Tiểu Mạt cùng Tần Dao bọn người bảo hộ ở bên trong. Tùy theo, kiếm khí chỗ qua về sau, đại địa dạn nước mà ra, một cỗ như là giang hà triều đầu khói bụi sóng lớn, từ đằng xa thiên địa gào thét mà tới. Thiên Địa Môn đệ tử bị ép trốn tránh mà ra, không người tại đè xuống Thiên Thủy Tông mấy người đầu vai, để Tần Dao cùng Tiểu Mạt bọn người ngẩng đầu lên. Bọn hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên liền nhìn thấy là bảo vệ màn kiếm của bọn họ. Cái này một tấm kiếm mạc, kiếm mang ngưng tụ không tiêu tan, trên đó uy năng hiển hách, võ giả tầm thường chạm thử liền phải bị kiếm mang gây thương tích. Triệt thoái phía sau trăm mét Thiên Địa Môn đệ tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tức giận hỏi, người đến người nào? Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử Lâm Bạch. Một đạo cấp tốc mà đến ánh sáng cầu vồng nương theo lấy một âm thanh lạnh lùng từ đằng xa mà tới. Một khắc trước đạo này ánh sáng cầu vồng còn tại chân trời, sau một khắc đạo này ánh sáng cầu vồng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phi kiếm lấp lóe ở giữa xuất hiện ở chỗ này trên sơn nhạc mây xanh bên trên, một cỗ lăng ra tại trên chúng sinh kiếm ý từ trên phi kiếm kia thanh niên nam tử trên thân phát ra. Tại cỗ kiếm ý này bên trong, tựa hồ liền liền thiên địa đều muốn quỳ xuống thần phục. Lâm Bạch sư đệ, Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, giống như kiếm tiên hạ phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tần Dao cùng Tiểu Mạt bọn người vui đến phát khóc. Kha Lăng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên thực tế, từ đạo kia tung hoành ngàn dặm kiếm khí cứu Tiểu Mạt đám người một khắc này, Kha Lăng liền biết là Lâm Bạch tới. Bởi vì, Kha Lăng tại Tam hoàng tử trên thọ yến, đã từng cùng Lâm Bạch giao thủ qua, từ một khắc kia trở đi, hắn vẫn không cách nào quên Lâm Bạch kiếm ý cùng kiếm uy. Lâm Bạch, tới thật đúng lúc, cùng một chỗ đưa ngươi xuống địa ngục. Đưa ta trường sư huynh mệnh đến. Đám kia Thiên Địa Môn đệ tử nhao nhao rút ra binh khí, sắc mặt dữ tợn mà đối với Lâm Bạch quát. Bọn hắn đến nay cũng còn không cách nào quên, ngày đó ở trong Thần Binh Bảo Lâu, Lâm Bạch huy kiếm chém giết Thiên Địa Môn đệ tử một màn kia. Khoản này huyết kỷ, bọn hắn nhất định phải báo. Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ trên trời giáng xuống, nhìn thoáng qua Kiều Mạn cùng Tần Dao tình huống, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Kha Lăng cười lạnh nói, Lâm Bạch, vốn nghĩ các loại giết những người đó đằng sau, lại đi tìm ngươi, lại không nghĩ rằng chính ngươi đưa tới cửa. Thôi được, cũng được. Đã ngươi đi tìm cái chết, vậy ta liền đưa các ngươi sư huynh đệ mấy người cùng một chỗ xuống hoàng tuyền đi. Ngươi tới. Theo Kha Lăng ra lệnh một tiếng, Thiên Địa Môn hơn 10 vị đệ tử đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Tiêu Mạt cùng Tần Dao sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn biết Lâm Bạch thực lực tu vi không tầm thường, nhưng dù sao nơi đây Thiên Địa Môn nhân số đông đảo, huống hồ còn có Kha Lăng vị này Thiên Địa Môn thánh tử ở chỗ này tọa chấn. Nếu là Lâm Bạch cùng bọn hắn tranh đấu đứng lên, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Giết hắn cho ta. Kha Lăng căm tức nhìn Lâm Bạch, vung tay lên, thiên địa môn hơn 10 vị đệ tử không có hai lời, cầm trong tay binh khí liền hướng về Lâm Bạch đánh tới. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng sốt ruột. Ai nha, Lâm Bạch ngươi đang làm cái gì a? Tam trưởng lão tức hồn hển nói, cùng bọn hắn tranh đấu làm cái gì? Mau mau đem người cứu đi, hết thảy chờ rời đi. Đông Thiên Liệp Viên đang nói a. Trịnh Uyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn âm trầm sắc mặt, ánh mắt lợi hại, đều cho thấy hắn mười phần chú ý Lâm Bạch nhất cử nhất động. Ngược lại là Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão, trong lòng thở dài một hơi. Nhìn thấy có hơn 10 vị Thiên Địa Môn đệ tử vây công Lâm Bạch, bọn hắn liệu định coi như Lâm Bạch có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Lúc này, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn 10 vị Thiên Địa Môn đệ tử cầm trong tay binh khí, thi triển thần thông đạo pháp, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch đến chỗ này, còn chưa kịp hỏi đến Tiểu Mạn cùng Tần Dao đám người thương thế tình huống, liền gặp phải Thiên Địa Môn đệ tử vây giết. Đều là đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, sát tâm đột nhiên nổi lên. Đối mặt Thiên Địa Môn năm lần bảy lượt khiêu khích, Lâm Bạch cũng đã nhẫn mại đến cực hạn. Huống hồ bái nhập Thiên Thủy Tông đằng sau, Tiểu Mạn cùng Tần Dao bọn người đối với mình trợ giúp đông đảo, xem như mình tại ma giới không nhiều mấy cái bằng hữu một trong. Bây giờ Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người bị Kha Lăng hãm hại đến tận đây, để Lâm Bạch trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Cút cho ta! Lâm Bạch gầm lên giận dữ, kiếm khí nương theo lấy tiếng giống giận dữ khuyết tán mà ra, đem đánh tới Thiên Địa Môn đệ tử một kiếm đánh lui. Lâm Bạch nâng lên kiếm, chỉ vào Thiên Địa Môn đám người, lạnh giọng nói ra: Ta vốn không ý đối địch với Thiên Địa Môn, nói cho cùng ta bái nhập Thiên Thủy Tông thời gian cũng không dài, càng không muốn làm cái gì Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng không nghĩ tới Thiên Địa Môn càng như thế không biết tốt xấu, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hôm nay nơi đây, đừng mơ có ai sống. Lâm Bạch lửa giận ngập trời, bốn thanh phi kiếm trôi nổi tại giữa không trung, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Giết! Kha Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Địa Môn đệ tử hô nhau mà lên. Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm cùng lượng thiên xích, yêu kiếm, hướng về Thiên Địa Môn đệ tử chém tới. Yêu kiếm vung lên, sắc bén kiếm mang phá không đánh tới, đem một vị Thiên Địa Môn trên người đệ tử phòng ngự đánh nát, đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật bay rất ra ngoài. Hôn Nguyên Đao Pháp, Ma Linh Quỷ Vũ, Quý Thủy Long Ngâm Trưởng. Tuần tự mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử na di đến Lâm Bạch trên sau lưng, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí cùng nhau bộc phát, đánh phía Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch liếc xéo một chút, bốn thanh phi kiếm lập tức ngưng tụ kiếm trận, sắc bén kiếm mang phá hủy mấy người thế công, phi kiếm lóe lên, chém về phía mấy người cổ họng. Phốc suy phốc suy, chỉ gặp năm người kia trên cổ họng hiện ra một đạo vết máu, máu tươi như trụ phun ra ngoài. Giết chóc, bắt đầu. Nhất thế tiêu dao. Chương 5348, Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Lâm Bạch một kiếm chém vỡ Thiên Địa Môn năm vị đệ tử cổ họng, hùng hậu bá đạo kiếm uy xông vào thể nội, đem nhục thân vỡ nát. Nhưng bọn hắn thần hồn lại tại bí pháp tương trợ dưới, có thể chạy ra. Năm đám hắc vụ bay lên lên trên trời bên trong, ngưng tụ ra năm cái phai mở bóng người, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn năm người trên mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, tựa hồ Lâm Bạch thực lực để bọn hắn kinh hãi không thôi. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí nổi lên một mảnh phong bạo, bay lên mà qua, thẳng hướng cái này năm đạo thần hồn. Không tốt. Cháy mau. Đừng. Đừng giết ta. Năm người kia dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ nhục thân đã hủy, nếu là thần hồn cũng mất, vậy nhưng thật sự là chân chính hồn phi phách tán. Năm người kia tan tác như chim ong, riêng phần mình thi triển thần hồn bí pháp, chuẩn bị tứ tán thoát đi. Nhưng vào lúc này, đạo kiếm khí này khí thế hung hùng, đánh trúng năm người trên thần hồn. Kiếm khí phong bạo quét sạch mà qua, đem năm người thần hồn mất diệt, biến mất ở giữa thiên địa. Triệu Sư Minh, Trương Sư Minh, Lý Sư Minh. Trông thấy năm người kia bị giết, lại không ít thiên địa môn đệ tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm người này đều chính là thiên địa môn bên trong đệ tử tinh anh, cũng là tam tuyệt đệ tử một trong. Bọn hắn đều chính là tương lai thiên địa môn bên trong trụ cột vững vàng, bị thiên địa môn bồi dưỡng nhiều năm, là có cơ hội đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Nhưng không ngờ, hôm nay ở chỗ này liền bị Lâm Bạch một kiếm giết năm người. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão thoải mái vô bàn đứng dậy, lớn tiếng quát tốt. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão thì là sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ như máu, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, bọn hắn cũng đã đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Lâm Bạch giết năm người đằng sau, không có chút gì do dự, kéo lấy lượng thiên xích phóng tới thiên địa môn đệ tử mà đi. Chư vị sư huynh sư đệ, không nên kinh hoàng, kết trận. Kết trận. Kha Lăng lập tức cao giọng la lên. Còn sót lại thiên địa môn đệ tử lập tức lấy lại tinh thần, đứng vững phương vị, vận chuyển lực lượng, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực tại quanh thân tản ra. Lập tức, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Trên tầng mây mây đen ngưng tụ, lôi đỉnh xen lẫn, đúng như có thời đại viễn cổ ma thần quay về nhân gian đồng dạng. Cuồng phong gào thét, khắp nơi bên trong tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Toàn này hợp kích pháp trận chính là thiên địa môn chấn tông chí bảo một trong, tên là Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Trận pháp chia làm 3 cái cấp độ, theo thứ tự là do 18 người tổ hợp mà thành Bát Hoang Trận, do 36 người tổ hợp mà thành Bát Hoang Đãng Ma Trận, do 72 người tổ hợp mà thành Đại Trận, mới xem như hoàn chỉnh Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Bây giờ ở chỗ này thiên địa môn đệ tử, số lượng không ít, trừ bỏ mới vừa rồi bị Lâm Bạch chém giết 5 người bên ngoài, cũng còn có 21 người nhiều. Cái này 21 người bên trong, có 18 người đi tới, tổ hợp thành bát hoang trận. Còn lại ba người thì là nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tùy thời tìm cơ hội cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Mặc dù không cách nào tạo thành hoàn chỉnh bát hoang đãng ma sát thần trận, nhưng bát hoang trận cũng đầy đủ đem Lâm Bạch chu sát. Kha Lăng hai mắt lạnh lẽo, hắn cũng không tại trong pháp trận, mà là tại một bên khống trận chỉ huy. Bát hoang trận sơ hiện phong mang, liền để Lâm Bạch cảm thấy một trận áp lực. Lúc này, Lâm Bạch huy kiếm hướng về phía trước đánh tới. Yêu kiếm chém ra một đạo loẹt loẹt lóa mắt kiếm khí, lại bị bát hoang trận bên trong 18 người cùng nhau trốn tránh mà qua. Trong một chớp mắt, bát hoang trận đơn giản quy mô. 18 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, toàn thân linh lực tựa hồ ngưng tụ ở cùng nhau. Bá. Một đạo băng lãnh vô tình kiếm mang đâm thẳng Lâm Bạch phía sau lưng mà tới. Đâm ra thời điểm, chính là một vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, nhưng khi một kiếm này đâm đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đột nhiên để Lâm Bạch cảm giác được lực lượng của hắn có chỗ tăng phúc. Người này xuất thủ đằng sau, mặt khác 17 người trên người linh lực cùng tu vi, thuận pháp trận vận chuyển quy tích, rót vào người này thể nội. Để người này đâm ra một kiếm này, trong thời gian ngắn, người sở hữu thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Lượng tiên xích giống như một tòa núi cao, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt, ngăn trở một kiếm này. Bành! Tiêu đau một tiếng truyền đến. Lâm Bạch bị đẩy lui mấy bước, mà vị võ giả kia cấp tốc triệt thoái phía sau, trên người hắn lực lượng cùng tu vi lập tức tán đi. Ngay sau đó, một vị khác võ giả đánh tới, hắn xuất thủ thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, thế nhưng là thi triển ra lực lượng, lại có thể so với thái ớt đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch ở trong bát hoang trận trái tránh phải tránh. Cái kia 18 vị thiên địa môn đệ tử tổ hợp mà thành bát hoang trận, lực lượng cùng tu vi vừa đi vừa về vận chuyển, đặc biệt thuần thục. Mỗi một cái xuất thủ thời điểm, những người khác liền sẽ đem lực lượng ngưng tụ tại trên một người. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phối hợp cực kỳ thành thạo, cơ hồ không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Tam trưởng lão cùng Trình Nguyên mặt lộ sắc mặt giận dữ. Tam trưởng lão thấp giọng nói ra, "Không tốt, Lâm Bạch bị bát hoang đãng ma sát thần trận cấu trụ." Trình Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, bộ pháp trận này nguyên bản chính là chúng ta Thiên Thủy Tông sở hữu, chỉ tiếp những năm này Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, đến mức ngay cả đạo thống đều bị hạng giá áo túi cơm dùng gian kế cấp đi." Tam trưởng lão khẽ thở dài, bát hoang đãng ma sát thần trận chỗ đáng sợ nhất chính là ở chỗ hắn có người, một khi bị trận pháp vây khốn người, quản chi là ma, quản chi là thần, cũng vô lực chạy ra. Trịnh Uyên cùng Tam trưởng lão đấy lòng đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Nhưng Lâm Bạch cũng không biết, cái này bát hoang đãng ma sát thần trận vốn là thuộc về Thiên Thủy Tông bảo vật, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để bộ này cực kỳ khó chơi pháp trận đã rơi vào thiên địa môn trong tay. Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi. Mặc dù chúng ta nhân số không đủ, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh tám hoàng đãng ma sát thần trận, nhưng cái này bát hoang trận cũng đủ để giết ngươi. Hôm nay mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy trốn. Tổ hợp hợp kích pháp trận 18 người, cười lạnh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên tại trong pháp trận ngừng lại, không tại né tránh, lạnh giọng nói ra, ngươi xem ta bộ dáng, giống như là muốn trốn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy tòa pháp trận này có chút thú vị, muốn cùng các ngươi chơi nhiều đùa nghịch một phen, kết quả các ngươi còn lên mũi lên mặt. Chư vị nhìn kỹ, nhìn ta là như thế nào một kiếm phá các ngươi pháp trận. Lâm Bạch trên thân đột nhiên dâng lên một trận hắc mang, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Thôn Thiên Đạo Pháp, phá cấm. Một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen xé rách thương khung, chém về phía cái kia 18 người mà đi. Mặc dù cái kia 18 người tổ hợp pháp trận có thể linh mẫn né qua Lâm Bạch thế công, nhưng kiếm khí màu đen lướt qua bọn hắn thời điểm, lại tựa như tại trong lúc vô hình, chém vỡ thứ gì. Tạch tạch tạch. Một trận thanh âm vỡ vụn truyền đến, bát hoang trận tại Lâm Bạch trước mặt, ầm vang bạo liệt mà ra. Bát hoang trận bị man lực phá vỡ, đến mức để 18 người này đều thân chịu trọng thương, miệng phun máu tươi. Còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch cầm kiếm đánh tới, bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích phối hợp lẫn nhau phía dưới, để Lâm Bạch giống như hóa thành một vị tử thần, điên cuồng thu gặt lấy linh hồn của bọn hắn. Nhất thế tiêu dao. Chương 5349, thế không thể đỡ. A a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Bốn thanh phi kiếm trong đám người xe chỉ luồn kim, từ cái kia 18 người cổ họng cùng trong trái tim, xuyên thủng mà qua. Yêu kiếm chém ra, chỉ một thoáng kiếm ảnh đầy trời, cái thế kiếm uy như là như mưa rơi hướng về bọn hắn đánh tới. Lượng thiên xích nặng nề như núi, một kiếm nộ kích, gõ đến thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, càng có không biết bao nhiêu võ giả dưới một kiếm này hóa thành một cục thịt mạn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tươi như mưa từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống giữa thiên địa. Dừng tay, mắt thấy Lâm Bạch đồ sát thiên địa môn đệ tử, còn lại ba người cùng Kha Lăng không khỏi quá sợ hãi. Ba người bọn họ cùng Kha Lăng nguyên bản cũng tại vì Lâm Bạch một kiếm phá mở bát hoang trận mà kinh ngạc, tại nhìn thấy đồng môn đệ tử bị tàn sát đằng sau, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ tiến đến nghị cách cứu viện. Vừa lúc lúc này, Lâm Bạch đã đem 18 người chém giết tại dưới kiếm. Nhìn thấy mấy người bọn họ đánh tới, lập tức nghe răng cười một tiếng, tới vừa vặn. Ông. Lượng thiên xích vung lên, đủ để vỡ nát thiên địa lực lượng đánh phía Kha Lăng cùng ba vị đệ tử kia mà đi. Bốn người này vội vàng vận chuyển lực lượng chống cự. Kha Lăng còn tốt, dù sao tu vi cao thầm, ngăn trở lượng thiên xích một kiếm này uy năng. Mà mặt khác ba người, liền không có vận tốt như vậy, bị một kiếm này đánh nát phòng ngự, lực lượng kinh khủng rơi vào trên người bọn họ, đánh cho toàn thân huyết nục vỡ tan, thổ huyết liên tục. Ngay sau đó, bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới, đâm thẳng bốn người mà đi. Lâm Bạch xuất thủ, tàn nhẫn vô tình, không có chút nào cho Kha Lăng cùng ba người kia cơ hội thở dốc. Phi kiếm lấp lóe ở giữa, làm cho Kha Lăng cùng ba người kia liên tục lùi về phía sau. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, một người trong đó né tránh không kịp, bị phi kiếm chém xuống đầu lâu, liền ngay cả thần hồn đều cùng nhau cắt thành hai đoạn. Kha Lăng nhìn lại, vị đệ tử kia nhục thân đã từ không trung vạn trượng rơi xuống, nện ở trên núi, trở thành mảnh vỡ. Kha Lăng không đành lòng nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, đối với Lâm Bạch hận ý có thừa sâu một phần. Ê! Lại là một trận nghẹn ngào truyền đến, Kha Lăng quay đầu nhìn lên, một vị khác đệ tử bị phi kiếm đuổi kịp, đâm xuyên trái tim, đánh nát thần hồn, bị mất mạng tại chỗ. Kha Lăng sư minh, cứu ta! Một tiếng tiếng cầu cứu truyền đến. Kha Lăng vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiên địa môn vị cuối cùng đệ tử bị phi kiếm chém xuống hai tay, toàn thân vết kiếm, ngay tại nơi xa đối với hắn kêu cứu. Sư đệ, chớ hoảng sợ, vi huynh cứu ngươi. Kha Lăng hô to một tiếng, hướng về người này chạy như bay. Nhưng lại tại Kha Lăng khởi hành một khắc này, một thanh phi kiếm từ phía sau lưng đánh tới, đâm xuyên trái tim của người này, từ trước ngực bay ra, máu tươi phun ra ngoài, nóng hổi vẩy vào Kha Lăng trên khuôn mặt. Chiến trường chuyển tiếp đột ngột. Một khắc trước, thiên địa môn 21 vị võ giả khí thế hung hùng, 18 người tổ hợp mà thành Bát Hoang trận luyện hóa thần ma. Mà sau đó một khắc, Bát Hoang trận bị phá, Lâm Bạch giống như sắt thần xuất lồng, vung lên đồ đao, liên sát 18 người. Kha Lăng cùng với những cái khác 3 người tiến đến nghị cách cứu viện, lại đều chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, biến thành vong hồn dưới kiếm. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Đông Thiên Tiên cung bên trong, thiên địa môn mấy vị trưởng lão giận không kèm được vô bàn đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận Lâm Bạch. Giết đến tốt, giết đến tốt. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng đồng thời quát to lên, trong thanh âm đều là thoải mái ý. Thiên cung trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Ngũ gia thất tông trưởng lão cùng Sở Quốc Vương triều đám đại thần đều nhìn Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão. Tại thời khắc này, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông lần nữa trở thành Đông Thiên Tiên cung bên trong nhân vật chính. Mà Sở Đế thì là tựa ở trên long ỷ, cười híp mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy người, cười không nói, tựa hồ không có nhúng tay ý tứ. Thiên Thủy Tông dám giết chúng ta đồ, khoản này huyết ỉu, ta Thiên Địa Môn so để Thiên Thủy Tông nợ máu trả bằng máu. Thiên Địa Môn một vị trưởng lão, nổi giận đùng đùng chỉ vào Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên quát. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng, làm sao? Liền cho phép ngươi Thiên Địa Môn giết ta đệ tử Thiên Thủy Tông, liền không cho phép ta Thiên Thủy Tông giết ngươi Thiên Địa Môn đệ tử. Lâm Bạch, giết đến tốt, đem đám chó chết này đổ hỗn trướng, toàn bộ giết sạch. Giết cho ta. Giết. Tam trưởng lão cảm xúc kích động, thần sắc phấn khởi quát. Ta Thiên Địa Môn cùng ngươi Thiên Thủy Tông, không đội trời chung. Thiên Địa Môn trưởng lão giận dữ hét. Tam trưởng lão cười như điên nói, đã sớm không đội trời chung. Mù kêu to cái gì? Sở Quốc cảnh giới bảy đại tông môn thứ hai Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão đang đánh miệng pháo, toàn bộ Đông Thiên Tiên cung bên trong võ giả cũng không dám tùy tiện mở miệng khuyên giải, chỉ có thể ở một bên trầm mặc đứng ngoài quan sát. Duy nhất có thực lực khuyên giải người, đó chính là Sở Đế. Chỉ tiếc Sở Đế lão hồ ly này, giờ phút này một bức nhìn chó cắn chó bộ dáng, cười híp mắt ngồi tại trên long ỷ, không nói nửa câu. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch nhìn lướt qua bên người thây chất thành núi, máu chảy thành sông, dương mắt mắt nhìn thoáng qua phía trước Kha Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải cảm thấy mình không ai bị nổi sao? Không phải muốn tới chịu chết sao? Đến, ta hôm nay thành toàn ngươi, đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Lâm Bạch một bước đạp ở trong hư không, trên thân bộc phát mà ra lực lượng dẫm đến hư không phá toái. Thân hình giống như một viên như đạn pháo đánh phía Kha Lăng mà đi. Kha Lăng giận không kèm được, thi triển tiên địa môn bên trong bí truyền thần thông đạo pháp, đem toàn thân lực lượng điều động đến cực hạn, cùng Lâm Bạch đụng nhau một chiêu. Hai người binh khí ngắn giao tiếp. Thế nhưng là vẹn vẹn tại đụng nhau trong nháy mắt, Kha Lăng tựa như cùng bị hủy bởi tổ kiến ngàn dặm con đê, cấp tốc tan tác. Lượng thiên xích giơ cao chỉ lên trời, nổi giận chém xuống. Hung hậu lực lượng bá đạo chém xuống thời điểm, đem không gian xé rách ra từng đầu vết nứt, rơi trên người Kha Lăng, đem hắn trên thân tất cả thế công cùng phòng ngự đánh nát. Bành! Kha Lăng bị một kiếm chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài ngàn mét. Nhận lấy cái chết. Lâm Bạch khiêng lượng thiên xích, bay sông mà đi. Một kiếm chém xuống, lượng thiên xích đem sơn nhạc nện thành bụi mịn, cuốn lên ngập trời khói bụi. Trong bụi mù, có một đạo phi hồng cấp tốc chạy ra, đó chính là Kha Lăng. Chỉ bất quá lúc này Kha Lăng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Muốn chạy. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bốn thanh phi kiếm bay lên mà đi, ngưng tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận, ngăn cản Kha Lăng đường đi. Lượng tiên xích bay thẳng Kha Lăng phía sau mà đi. Kha Lăng thần sắc biến ảo ở giữa, cắn răng một cái từ trong túi chứa vật tay lấy ra ngọc phù, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào trên ngọc phù. Tiếp theo, ngọc phù bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng, cuốn lên Kha Lăng thân hình na di biến mất. Vật bảo mệnh sao? Lâm Bạch biết ngũ gia thất tông thánh tử trên thân hoặc nhiều sẽ thiếu đều sẽ có mấy món vật bảo mệnh, cho nên Lâm Bạch cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên. Lâm Bạch quay đầu, nhìn thoáng qua là đã bị Lâm Bạch thực lực dọa đến trợn mắt hốc mồm Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, nói một câu, phi kiếm của ta sẽ mang các ngươi đi tìm Trần Ngư Lạc, hắn sẽ tạm thời bảo hộ các ngươi. Ta đi giết Kha Lăng. Nói xong, Lâm Bạch lưu lại một thanh phi kiếm rơi ở trong tay Kiều Mạt, mà Lâm Bạch thì là đạp trên mặt khác một thanh phi kiếm, phóng tới phương xa mà đi. Lâm Bạch đã sớm đoán được Kha Lăng trên thân có thể sẽ có vật bảo mệnh, cho nên tại vừa rồi giao thủ thời điểm, đặc biệt tại Kha Lăng thể nội lưu lại một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này chính là Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng ngưng tụ, có thể cho Lâm Bạch khóa chặt lại Kha Lăng phương vị. Giờ phút này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, chính là hướng về phía Kha Lăng Na Di mà đi phương vị mà đi. Nhất thế tiêu giao. Chương 5350, truy sát. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Điệu môn mấy vị trưởng lão tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nắm chặt nắm đấm. Lâm Bạch, ngươi dám? Nếu là hôm nay Kha Lăng chết tại Lâm Bạch trong tay, ta Thiên Điệu môn sẽ làm cho ngươi Thiên Thủy Tông cả nhà trả giá đắt. Thiên Điệu môn mấy vị trưởng lão một bên nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận hình ảnh, một bên lại đối Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên giống giận. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều bị Lâm Bạch bạo phát đi ra thực lực giật nảy mình. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thế mà có thể bây giờ dễ như trở bàn tay đánh bại Kha Lăng. Phải biết Kha Lăng mặc dù không có tuyệt thế phi phàm thiên tư, cũng không có có được đặc thù huyết mạch cùng thể chất, nhưng dù sao cũng là Thiên Địa môn bồi dưỡng nhiều năm thánh tử, thủ đoạn dị thường đa dạng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng là theo Lâm Bạch vừa ra tay, cơ hồ không có cho Kha Lăng bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Lâm Bạch thế công, như cuồng phong mưa rào, cũng như núi lớn quanh đảo. Tại Lâm Bạch liên hoàn thế công phía dưới, Kha Lăng ngay cả sức hoàn thủ đều không có, sụp đổ, cấp tốc tan tác. Nhìn thấy Kha Lăng vận dụng bảo mệnh ngọc phù Na Di mà đi, Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Đông Thiên Tiên Cung bên trong đám người, vội vàng tại chiếu ảnh trên pháp trận tìm kiếm Kha Lăng tung tích, cuối cùng tại khoảng cách bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong dãy núi, tìm được chật vật không chịu nổi Kha Lăng. Có thể đang lúc này, không phải là ai nói nhỏ một tiếng, Lâm Bạch tựa hồ cũng tìm được Kha Lăng phương vị. Đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, khiêng lượng tiên xích, đạp trên phi kiếm, lướt qua trời cao, thẳng đến Kha Lăng vị trí mà đi. Ngự kiếm thuật tốc độ nhanh đến làm cho người giận rồi, giống như một viên lướt qua chân trời lưu tình, trong nháy mắt liền xông ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Mắt thấy Lâm Bạch khoảng cách Kha Lăng vị trí càng ngày càng gần, Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão huyết hồng hai con ngươi. Lâm Bạch, ngươi đây là đang muốn chết? Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão gầm nhẹ liên tục. Sở Đế vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, cười híp mắt bưng chén rượu, cười không nói. Lâm Bạch tay phải nắm yêu kiếm, tay trái đem lượng thiên xích gánh tại trên vai, đạp trên phi kiếm cấp tốc phóng hướng thiên bên cạnh. Tại vừa rồi Kha Lăng biến mất một khắc này, Lâm Bạch lập tức lợi dụng lưu tại Kha Lăng thể nội kiếm khí cảm giác được Kha Lăng xuất hiện ở phương hướng tây bắc, ước chừng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cũng may Lâm Bạch lợi dụng kiếm tâm ngưng tụ ra kiếm khí, đặc biệt cường đại, có thể rõ ràng cảm giác được Kha Lăng chỗ phương vị. Kha Lăng vận dụng một tấm kia ngọc phù, hẳn là một loại Na Di thần phù, có thể trong thời gian ngắn không nhìn bất kỳ cấm chế gì lập tức Na Di mấy chục vạn dặm. Bất quá mấy chục vạn dặm đối với Lâm Bạch ngự kiếm thuật mà nói, không thể nghi ngờ là trong chốc lát khoảng cách. Kha Lăng một khắc trước Na Di đến tận đây, còn chưa kịp đảo tẩu, sau một khắc, Lâm Bạch liền truy sát đến nơi đây. Còn chưa tới gần cái kia một vùng núi, Lâm Bạch liền giơ lên yêu kiếm, một đạo vạn trượng lớn nhỏ kiếm khí màu xanh, mạnh mẽ đâm tới chém về phía đầu kia trong dãy núi mà đi. Ầm ầm. Dãy núi chấn động, khói bụi cuồn trời. Trong khoảnh khắc, dãy núi này hóa thành phế tích, trên mặt đất lưu lại một đầu bể sâu chừng vạn trượng vết kiếm thâm nguyên. Ở trong dãy núi Kha Lăng, vốn định lấy ra đan dược chữa thương khôi phục một chút thương thế, sau đó lại tính toán. Còn không đợi hắn lấy ra đan dược, liền cảm giác được một cỗ khinh người sát khí, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy kiếm khí màu xanh chém tới, lập tức dọa đến hắn hồn phi phách tán. Hắn là thế nào tìm tới vị trí của ta? Điều đó không có khả năng a. Ta Na Di ngọc phù, chí ít có thể lấy Na Di 50-60 vạn dặm khoảng cách, coi như hắn có thể tìm tới vị trí của ta, cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo đi. Kha Lăng tâm thần chấn kinh. 50-60 vạn dặm khoảng cách, đối với một vị đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, cũng cần 1-2 ngày thời gian mới có thể lướt qua. Quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, vượt qua 560.000 bên trong khoảng cách, cũng cần nửa ngày thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đuổi kịp Kha Lăng. Đây hết thảy, tự nhiên muốn đắc lực tại ngự kiếm thuật chỗ lợi hại. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa và giảm. Đã từng trên man cổ đại lục thời điểm, Lăng Thiên Tử liền nói với Lâm Bạch lên qua cái này ngự kiếm thuật bá đạo chỗ. Khi đó Lâm Bạch tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra ngự kiếm thuật toàn bộ uy năng. Bây giờ đến ma giới về sau, Lâm Bạch có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, ngự kiếm thuật uy năng lúc này mới xem như trong tay hắn có chỗ hiện ra. Tại Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật phía dưới, liền có thể đạt tới một cái chớp mắt cách xa vạn dặm tốc độ. Đương nhiên, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, còn không cách nào làm đến Lăng Thiên Tử trong miệng nói tới loại kia một ý niệm, phi kiếm lướt qua tam giới lục đạo, chém giết cửu thiên thập địa yêu ma. Kha Lăng không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn thấy kiếm khí màu xanh chém tới, hắn lập tức lại từ trong túi trữ vật tay lấy ra ngọc phù. Phun ra máu tươi, bình ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Sau một khắc, ngọc phù bạo phát đi ra quang mang, bao vây lấy Kha Lăng lại lần nữa Nazi. Kiếm khí màu xanh một kiếm vô hụt, đem dãy núi chém vỡ, trên mặt đất lưu lại một đầu vạn trượng vết kiếm thâm nguyên. Lâm Bạch cũng cảm giác được Kha Lăng không chết, mà lại xuất hiện ở phía chính bắc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lâm Bạch không khó đoán được, Kha Lăng lại là vận dụng ngọc phù cấp đường mà đi. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đạp trên phi kiếm lại lần nữa đánh tới. Tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lâm Bạch lại lần nữa tìm được Kha Lăng. Kha Lăng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời, làm sao bây giờ thân chịu trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lại tính toán sau. Hắn lại lấy ra ngọc phù, lần nữa Nazi. Ta nhìn ngươi có thể Nazi bao nhiêu lần? Lâm Bạch không chút hoang mang, dẫm lên phi kiếm, tiếp tục đuổi giết. Thân ở trong Đông Thiên Liệp Viên, đối với Lâm Bạch mà nói, là có chỗ tốt. Đông Thiên Liệp Viên mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng dù sao cũng chỉ có lớn như vậy. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, không cần 3 năm ngày thời gian, liền có thể từ nam đến bắc đi tới một lần. Tùy ý Kha Lăng như thế nào Nazi, hắn đều khó có khả năng Nazi rời đi Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Cho nên, đối với Lâm Bạch mà nói, Đông Thiên Liệp Viên đã biến thành của hắn một tòa bãi săn, mà Kha Lăng chính là một con thú bị nhốt. Trong đế đô các nơi quảng trường cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong tất cả trưởng lão tiền bối đều thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Kha Lăng chật vật không chịu nổi vận dụng Ngọc Phù Nazi đảm mệnh, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, khiêng lượng tiên xích, đạp trên phi kiếm, tại Đông Thiên Liệp Viên trên không vừa đi vừa về bay lượn, từng kiếm một chém xuống thời điểm, từng tòa dãy núi sông núi tại Lâm Bạch dưới kiếm hóa thành bột mịn. Như thế mèo chuột trò chơi trải qua 9 lần đằng sau, Kha Lăng dùng cuối cùng một tấm Nazi thần phù, xuất hiện ở một ngọn núi trong rừng. Kha Lăng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân vết máu, còn không đợi hắn lấy ra đan dược chữa thương, hắn cũng đã cảm giác được sau lưng của mình có một cỗ thấu xương kiếm ý từ đằng xa chân trời đánh tới. Không cần suy nghĩ nhiều, Kha Lăng cũng đoán được, Lâm Bạch lại đuổi theo tới. "Lâm Bạch, là ngươi bức ta?" Kha Lăng hai mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, một mặt ngoan sắc giống như hạ một loại nào đó tàn nhẫn quyết tâm đồng dạng. Chợt, từ Kha Lăng quanh thân trong lỗ chân lông đột nhiên tràn ra từng tia khói đen, cả người hắn giống như là một đám lửa giống như bắt đầu bốc cháy lên. Trên mặt nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu, trong miệng truyền đến như dã thú tiếng gầm, nước bọt không bị khống chế giống như từ khóe miệng của hắn tràn ra. Bây giờ Kha Lăng bộ dáng, căn bản không giống như là một vị ngũ gia thất tông thánh tử, càng giống là một cái phát cuồng dã thú. Chương 5351, địa ma. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, cảm giác được Kha Lăng ở phía trước sơn lâm bên trong, lúc này một kiếm nổi giận chém. Kiếm khí màu xanh oanh minh đánh tới, đem sơn lâm phá hủy, hóa thành phế tích. Một kiếm này giết tới Kha Lăng trước mặt thời điểm, Kha Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, xuề bàn tay ra hướng phía trước một chảo, càng đem Lâm Bạch kiếm khí giữ tại ở trong tay. Sau một khắc, Kha Lăng lấy tay dùng sức, chỉ nghe thấy ken két một trận giòn vang về sau, đạo này vạn trượng lớn nhỏ kiếm khí màu xanh tựa như cùng một khối thanh ngọc xuất hiện vết rạn, tùy theo ầm vang băng liệt. Kiếm khí sụp đổ về sau, trùng kích mà xuất lực lượng, đem phương viên vạn dặm san thành bình địa. Khói bụi lại lần nữa quét sạch, phóng lên tận trời. Lâm Bạch sửng sốt một chút, tại vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ không thuộc về Kha Lăng lực lượng xuất hiện ở trên người Kha Lăng. Đứng ở giữa không trung, Lâm Bạch cảnh giác nhìn về phía trong bụi mù. Quần quần mà lên khói vàng bên trong, từ từ xuất hiện một đạo sương mù màu đen. Một bóng người chậm rãi đi ra. Chờ đến hắn xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt thời điểm, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ ràng. Thời khắc này Kha Lăng đã không còn có thánh tử tiêu sái phong độ, ngược lại trở nên càng dã thú một dạng cuồng bạo khát máu. Cả người hắn trên thân tràn ngập một cỗ tán không ra hơi khói màu đen, từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tràn ra. Trên mặt nổi gân xanh, ngũ quan dị thường dữ tợn, hai mắt nhắm lại lộ ra huyết hồng ánh mắt, nhất là trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm, căn bản không giống như là một người, càng giống là một cái ma đầu. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế nhìn thấy một màn này, lúc này hiểu rõ cười cười, nói ra, khó trách Thiên Địa Môn sẽ chọn Kha Lăng làm thánh tử, chính là bởi vì hắn nhục thân có thể gánh chịu địa ma một tia tàn hồn a. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt, bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Kha Lăng thế mà bị Lâm Bạch bức đến tình cảnh như thế, không thể không phóng thích địa ma tàn hồn, dùng chống cự Lâm Bạch. Đối mặt Sở Đế chất vấn, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Địa ma. Sở Đế nhẹ giọng nhỉ non một tiếng. Địa ma chính là Thiên Địa Môn khai sơn tổ sư một trong, 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma cung trận chiến kia, địa ma nhất chiến thành danh. Thiên Địa Môn bên trong có 2 vị khai sơn tổ sư, một vị bị Thiên Địa Môn đệ tử xưng là Thiên Tổ, một vị được xưng là Địa Ma. Vô luận là Thiên Tổ hay là Địa Ma, đều là môn hạ đệ tử cho bọn hắn xưng hô, bọn hắn đến tuột cùng họ gì tên gì, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã sớm không ai biết. Có lẽ chỉ có Thiên Địa Môn bên trong một ít lao tổ cùng các trưởng lão mới có thể nhớ kỹ Thiên Tổ cùng tên Địa Ma. 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma cung trận chiến kia, để Thiên Địa Môn dựa thế quật khởi, đương nhiên cũng bỏ ra một chút đền bù. 2 vị khai sơn tổ sư một trong, Địa Ma tại chỗ nhục thân phá toái, thần hồn phá diệt. Thiên Tổ hao hết tâm cơ, mới đưa Địa Ma thần hồn thu thập lại, hết thảy tìm được 35 phần tàn hồn mảnh vỡ. Địa Ma tàn hồn mảnh vỡ chính là Thiên Địa Môn chí bảo một trong. Bởi vì Địa Ma tu luyện công pháp đặc thù, cho nên hắn tàn hồn mảnh vỡ bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cực kỳ cường đại. Thiên Tổ tọa hóa trước từng nói, là Địa Ma tàn hồn mảnh vỡ tìm kiếm đáng tin ký chủ, nếu là cơ duyên tạo hóa đến, Địa Ma rất có thể sẽ một lần nữa khôi phục. Đơn giản tới nói, chính là vì Địa Ma tìm một cái thể xác, dùng để phục sinh Địa Ma. Thiên Tổ sau khi tọa hóa, Thiên Địa Môn bên trong việc đại sự đầu tiên chính là vì Địa Ma tìm kiếm đáng tin ký chủ. Mấy vạn năm này đến, Thiên Địa Môn vụn vặt lẻ tẻ tìm hơn 20 vị thánh tử, nhưng cuối cùng cũng không có bất luận một vị nào thánh tử có thể tiếp nhận Địa Ma tàn hồn mảnh vỡ, cuối cùng hạ chẳng đều là dung hợp tàn hồn mảnh vỡ thời điểm, hoặc là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, hoặc là biến thành điên. Đây cũng là vì cái gì Sở Quốc bên trong lưu truyền, Thiên Địa Môn thánh tử là mức độ nguy hiểm cao nhất thánh tử. Bởi vì Thiên Địa Môn lịch đại thánh tử, hoặc là đều là ly kỳ mất tích, hoặc là chính là không minh bạch chết rồi. Rất nhiều người đều không biết cuối cùng là vì cái gì. Sở Đế đã từng phân phó chiêu hình ti tiến đến bí tra, lúc này mới biết được Địa Ma tàn hồn mảnh vỡ sự tình. Cũng minh bạch vì sao Thiên Địa Môn thánh tử sẽ ly kỳ biến mất. Mà qua nhiều năm như vậy, Kha Lăng là phù hợp Địa Ma tàn hồn mảnh vỡ cao nhất một vị võ giả. Thiên Địa Môn cũng cảm thấy Địa Ma có thể mượn dùng Kha Lăng nhục thân, một lần nữa phục sinh. Địa Ma mặc dù không phải đại thần thông giả cấp bậc cường giả, nhưng cũng là rong ruổi sở quốc cảnh nội nhất đẳng cao thủ. Nếu là địa ma phục sinh, thiên địa môn thực lực sẽ bạo tăng mấy lần, trở thành sở quốc phía dưới mạnh nhất tông môn. Thậm chí thiên địa môn lại lần nữa chủ tính, rất có thể sẽ uy hiếp được sở quốc địa vị. Hừ. Sở đế hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng thiên địa môn mấy vị trưởng lão nghe vào trong tai, lại thoáng như lôi minh. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, quan sát tỉ mỉ cái này quái vật. Hừ hừ hừ. Ha 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 ha. Thời khắc này Kha Lăng Huyết Hồng suy nghĩ mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong miệng đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng cười chói tai. Là thi triển một loại nào đó cấm thuật sao? Nhìn thấy Kha Lăng bộ dáng này, Lâm Bạch liền ẩn ẩn đoán được Kha Lăng có thể là thi triển bí pháp nào đó. Nhưng làm cho Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là, Kha Lăng lực lượng tựa hồ cũng không có bạo tăng bao nhiêu, vẫn như cũ chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại mang cho Lâm Bạch một loại khó mà nghiêm minh áp lực. Giống. Kha Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng về Lâm Bạch bay nhào mà tới. Trên người hắn lực lượng phun trào, hóa thành một mảnh phong bạo, tê liệt giả không gian. Một trào tập ra, công kích trực tiếp Lâm Bạch chỗ không gian mà tới. Lâm Bạch giẫm lên phi kiếm tốc độ trốn tránh mà ra, nhìn lại, lại phát hiện vùng không gian kia bị người này một trảo xé rách ra năm cái vết nứt. Nếu là Lâm Bạch không thể tới lúc né tránh, tất nhiên khó thoát đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Kha Lăng giống như là như bị điên, hướng về Lâm Bạch tấn công mạnh mà tới. Mặc dù hắn bây giờ hay là chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng lại là đạt đến thái ớt đạo quả cảnh giới. Nhưng hắn trên người nguồn lực lượng này rất không ổn định, khi thì rất mạnh, khi thì rất yếu. Nguyên lai không phải bí pháp, mà là trong cơ thể ngươi phong ấn một vị cường giả tàn hồn. Giờ phút này đem cái kia cỗ tàn hồn phóng thích ra ngoài. Hừ hừ, bất quá là đã chết đi người, vì khi còn sống một cỗ chấp niệm, còn muốn lưu tại nhân gian. Đáng chết, liền chết đi, làm gì lưu luyến nhân gian. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, hướng về Kha Lăng đánh tới. Kiếm khí màu xanh cùng ngọn lửa màu đen ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau đứng lên. Hai người lần thứ nhất đang đối mặt đụng, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, vô biên lực lượng dư ba khuyết tán mà ra, chấn động đến phương viên 10 vạn dặm một mảnh rung chuyển, sơn lâm hủy diệt, đại địa rạn nứt. Thanh Liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch không ngừng giết ra, kiếm khí bắn ra, chém cửu thiên thập địa không có một mảnh nơi tốt. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong, Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng vô pháp tru sát Kha Lăng, Kha Lăng cũng không làm gì được Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch từ bên hông đem hồ lô xanh đậm hái xuống, mở ra cái nắp, hướng về trong miệng ực mạnh mấy ngụm long huyết tửu. Bá đạo cực nóng long huyết tửu cửa vào, lập tức cho Lâm Bạch mang đến một cỗ hơi say rượu cảm giác. Thanh Liên kiếm pháp kinh văn, trong đầu lại lần nữa nhúc nhích đứng lên. Theo kinh văn nhúc nhích biến ảo, một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trên thân khuyết tán mà ra. Thanh Liên kiếm ý. Đây cũng là Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3 tu hành chi thuật, tu được chính là Thanh Liên kiếm ý. Chỉ bất quá giờ phút này Lâm Bạch vẫn chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn thứ 3 tu hành, chỉ có thể dựa vào Long huyết tiểu mới có thể miễn cưỡng thi triển Thanh Liên kiếm ý. Chương 5352, mau tới cứu ta. Lâm Bạch từ khi đạt được Thanh Liên kiếm pháp về sau, liền một mực tại khổ tâm tu hành nghiên cứu. Trải qua nhiều năm cố gắng tu hành, Lâm Bạch rốt cục thấy được Thanh Liên kiếm pháp một chút huyền bí. Dựa theo Lâm Bạch chính mình lý giải, Thanh Liên kiếm pháp không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hẳn là chia làm giai đoạn thứ nhất kiếm pháp, giai đoạn thứ hai kiếm pháp, giai đoạn thứ ba kiếm pháp, thậm chí còn có giai đoạn thứ tư cùng giai đoạn thứ năm kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ nhất chính là cái kia chín chiêu vụng về không chịu nổi kiếm pháp. Nếu không phải Lâm Bạch người mang thôn vệ kiếm hồn, tại trên kiếm đạo có phi phàm hơn người thiên tư, lại lấy được kiếm tâm cùng chí tôn tướng lượng trọng chí tôn chi lộ. Bằng không mà nói, Lâm Bạch chỉ sợ cũng nhìn không thấu Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ nhất huyền bí. Thanh Liên kiếm pháp tiến vào giai đoạn thứ hai, liền dần vào giai cảnh. Giai đoạn thứ hai kiếm pháp phân làm 3 chiêu, kiếm pháp uy năng cũng đạt tới thần thông đạo pháp cấp bậc, vừa hợp đạo cảnh trở lên cấp độ võ giả tu luyện. Trước mắt Lâm Bạch tại Thanh Liên kiếm pháp trên tu hành, liền ở vào giai đoạn thứ hai. Từ khi lần trước ở trong Phong Linh thành, Trần Ngư Lạc cảm kích Lâm Bạch cứu ra Trần Vận, chuyên môn là Lâm Bạch thiết yến. Tại trên yến hội, Trần Ngư Lạc lấy ra Long huyết tửu, Lâm Bạch uống một chút về sau, phát hiện Long huyết tửu đối với Thanh Liên kiếm pháp tu hành đặc biệt hữu ích. Mà lại, cũng là ở trong Phong Linh thành, Lâm Bạch uống vào đại lượng Long huyết tửu, từ đó kích phát Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3 thần thông, chính là Thanh Liên kiếm ý. Lúc đó Lâm Bạch thi triển Thanh Liên kiếm ý, Trần Ngư Lạc thi triển Sát Lục kiếm ý, hai cỗ kiếm ý lực lượng đụng nhau ở giữa, vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải lúc ấy chiêu hình Ti Chu Mặc cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả xuất thủ ngăn cản, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sợ rằng sẽ đem trọn tòa Phong Linh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Lâm Bạch là dưới cơ duyên xảo hợp kích phát ra Thanh Liên kiếm ý, Trần Ngư Lạc tu luyện Sát Lục kiếm ý thời gian cũng không dài, cho nên hai người đều không thể phát huy kiếm ý toàn bộ lực lượng. Qua chiến dịch này về sau, Lâm Bạch liền trầm tư suy nghĩ, lại phối hợp Thanh Liên kiếm tiên lưu tại ma giới đôi câu vài lời truyền thuyết, rốt cục đạt được Thanh Liên kiếm tiên chính là người yêu rượu. Mà lại, Thanh Liên kiếm tiên hẳn là nóng nhất yêu Long huyết tửu, cho nên Thanh Liên kiếm pháp mới cùng Long huyết tửu lại như thế cao độ phù hợp. Cho nên Lâm Bạch liền đoán được Long huyết tửu có thể kích phát Thanh Liên kiếm ý, trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau, Lâm Bạch rốt cục xác định đường đi này. Tại Lâm Bạch không thể hoàn toàn tiến vào Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3 trước đó, đến là có thể mượn dùng loại biện pháp này, tạm thời kích phát Thanh Liên kiếm ý uy năng. Từng đợt màu xanh khí diễm tại Lâm Bạch quanh thân lơ lửng, hóa thành một mảnh vô kiên bất tồi kiếm cương, bảo hộ lấy Lâm Bạch nhục thân. Khí diễm bốc hơi ở giữa, mơ hồ ngưng tụ ra một gốc hoa sen màu xanh hư ảnh. Kha Lăng nhe răng trợn mắt xông đến như bay, một chảo đánh trúng hoa sen hư ảnh bên trên, lại bị hoa sen phản chấn ra ngoài ngàn mét khoảng cách, bàn tay bị kiếm mang xé rách thành một mảnh máu thịt bé bét. Giống giống. Kha Lăng trong miệng gầm nhẹ liên tục, nhìn qua Lâm Bạch trên thân quấn quanh kiếm khí màu xanh, có chút kiêng kỵ bộ dáng. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, kéo lấy một đạo màu xanh đuôi lửa, hướng về Kha Lăng phóng đi. Đưa tay một kiếm, hào quang màu xanh nhuộm đỏ nửa bên thương khung, giống như một đóa hoa sen nở rộ, cánh hoa chống lên thương khung. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến. Một đạo kiếm khí màu xanh lóa mắt không gì sánh được xuất hiện ở giữa thiên địa, xé rách thiên địa hư không, chém về phía Kha Lăng mà đi. Kiếm khí khí thế hung hùng, trong chớp mắt liền giết ra trăm ngàn mét khoảng cách, bài sơn đảo hải mà đi, trên ven đường dãy núi cây rừng toàn bộ hóa thành cho bụi, thoáng như một bức thế giới tận thế bộ dáng. A. Kha Lăng đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng bạo tăng, hai tay dùng sức, đè lại đạo kia đánh tới màu xanh kiếm ý. Hắn vốn muốn cùng vừa rồi xem xét, hai tay bóp nát kiếm khí. Nhưng không ngờ, giờ phút này đạo kiếm khí uy năng viễn siêu vừa rồi đạo kiếm khí kia gấp mấy chục lần. Hai tay của hắn đè lại kiếm khí, trong miệng gầm thét ngập trời, lại không cách nào đem kiếm khí bóp nát, ngược lại là bị kiếm khí lực lượng kinh khủng hướng về sau đẩy đi. Phốc phốc. Kiếm khí đem hắn hướng về sau đẩy đi mấy vạn mét thời điểm, trên người hắn lực lượng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, vô lực tại chống cự đạo kiếm khí này uy năng, đem hắn nửa bên thân thể chém xuống. A a a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở giữa thiên địa. Một kiếm này không chỉ có chém xuống Kha Lăng nửa bên thân thể, mà lại cũng đem địa ma lưu tại Kha Lăng thể nội linh hồn tàn phiến đánh nát. Địa ma lực lượng biến mất tại Kha Lăng thể nội. Kha Lăng dần dần khôi phục lý trí. Chỉ bất quá chờ hắn hoàn toàn khôi phục lý trí thời điểm, đã sớm đại thế đã mất. Chỉ còn lại có nửa bên thân thể hắn, đã không có lực lượng có thể đối kháng Lâm Bạch. Trên thân truyền đến từng trận đau nhức, để hắn ngã trong vũng máu vô lực kêu lên. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Ta không muốn chết ta. Ta không muốn chết ta. Ngã trong vũng máu Kha Lăng, mặt lộ kiêng kỵ cùng sợ hãi, đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Nghĩ hết biện pháp sống sót. Miễn là còn sống rời đi Đông Thiên Liệp Viên, còn sống trở lại Thiên Địa Môn bên trong, hắn vẫn là Thiên Địa Môn cao cao tại thượng thánh tử. Lấy Thiên Địa Môn lực lượng, quản chi Lâm Bạch tu vi thông thiên, muốn bóp chết Lâm Bạch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trốn. Ta muốn chạy trốn. Kha Lăng trong lòng thấp giọng gầm hét lên, không lo được thương thế trên người, hắn vội vàng tại trong túi trữ vật bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm hữu dụng đồ vật, tìm kiếm có thể đối phó Lâm Bạch đồ vật. Tục nữ nói, xét đến lúc dùng mới thấy y ta. Kha Lăng thân là Thiên Địa Môn thánh tử, trong túi trữ vật bảo vật rất nhiều, nhưng bây giờ lần qua lộn lại tìm kiếm một phen, nhưng không có một kiện bảo vật có thể đối kháng Lâm Bạch. Duy chỉ có tại trong túi trữ vật, phát hiện mấy khối truyền âm lệnh bài. Kha Lăng nhìn xem cái này mấy khối truyền âm lệnh bài, chỉ còn lại có nửa bên mặt hắn, lộ ra vui mừng. Hắn vội vàng lấy ra truyền âm lệnh bài, đối với trên lệnh bài hô, thượng quan đồng mau tới cứu ta. Chợt, lại đối một khối khác lệnh bài hô, Lý Mạn, mau tới cứu ta. Lại đối tấm lệnh bài thứ 3 hô, Triệu Tiên Đồ, mau tới cứu ta. Đối với tấm lệnh bài thứ 4 hô lên lời giống vậy, Tôn Mâu, mau tới cứu ta. Tiếp theo, hắn lại nhìn xem tấm lệnh bài thứ 5, trầm mặc một chút, không nói gì. Truyền âm đằng sau, hồi lâu không có đạt được khôi phục, Kha Lăng có chút nóng nảy, lại đối trên lệnh bài hô, nếu là ta chết rồi, Hoàng Tam hoàng tử điện hạ đại kế, Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông đều không chiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ta chết đi, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mau tới cứu ta. Kha Lăng nóng nảy hô. Một bên khác, Thượng Quan Đồng, Lý Mạn, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bọn người đang cùng Trần Ngư Lạc Dịch Tùng bọn người kịch chiến say xưa. Từ khi Lâm Bạch thoát ly chiến trường, tiến đến nghị cách cứu viện đệ tử Thiên Thủy Tông đằng sau, Trần Ngư Lạc lợi dụng một địch hai, vẫn như trước không rơi vào thế hạ phong. Đang lúc này, Thượng Quan Đồng, Lý Mạn bốn người đồng loạt nhận được Kha Lăng truyền âm, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn người nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đang lựa chọn có cần thiết hay không đi nghị cách cứu viện Kha Lăng. Cuối cùng, bọn hắn đồng loạt nhẹ gật đầu, thi triển thần thông đạo pháp có lẽ lui ra chiến trường, hướng về cảm ứng đến Kha Lăng khí tức, hướng về Kha Lăng phương hướng bay đi. Kha Lăng tuần tự mấy lần ngự dụng Ngọc Phù Na Di, giờ phút này khoảng cách Thượng Quan Đồng bọn người vị trí cũng không xa, Thượng Quan Đồng bọn người ở tại trong chốc lát liền chạy tới Kha Lăng bên người. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 5353, đứng bên cạnh. Thượng Quan Đồng, Lý Mạn, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bốn người đồng thời lui ra chiến trường, thi triển nhanh nhất thần thông đạo pháp, lấy ra nhanh nhất phi hành bảo vật, đều hướng về một cái phương hướng mà đi, để Trần Ngư Lạc đám người nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Tại vừa rồi, Lâm Bạch Phi kiếm mang theo Thiên Thủy Tông một đám đệ tử đến chỗ này, đợi ở bên người tiền ấn, ăn vào thủy mặc đan đưa tới đan dược chữa thương, thương thế đã khép lại rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Đánh một nửa không đánh. Bốn người bọn họ làm sao đồng thời đều đi rồi? Trần Ngư Lạc mấy người rất cảm thấy giật mình, thấp giọng nôn ngữ đứng lên, đều là cao mày, không hiểu rõ bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tiền ấn suy nghĩ một phen, nhìn lướt qua bên người đệ tử Thiên Thủy Tông, khẽ cười nói, đại khái là Lâm huynh bên kia đắc thủ đi, Kha Lăng mạng sống như treo trên sợi tóc, hướng bọn hắn phát ra cầu cứu, cho nên bọn hắn mới có thể lui ra chiến trường tiến đến trợ giúp. Dịch Tung sắc mặt hơi tái nhợt, nở nụ cười, Tiền huynh nói có đạo lý, mấy người này, rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàng Tĩnh Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Lâm huynh, đích thực đem Kha Lăng đánh bại sao? Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, Lâm huynh thực lực hơn xa chúng ta, đừng nói đánh bại Kha Lăng, nếu là Lâm huynh thật động giết Kha Lăng Tâm, Kha Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu bọn hắn đều đã chạy tới, vậy chúng ta cũng đi qua đi, trợ Lâm huynh một chút sức lực, Trần Ngư Lạc đề nghị. Tiền Ngấn giờ phút này nói thẳng không kiêng kỵ, Trần huynh, đừng trách Tiền Mỗ nhanh mồm nhanh miệng, Lâm huynh cùng Kha Lăng một trận chiến, đơn giản tới nói là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn một trận chiến. Giữa bọn hắn sinh tử thắng bại, đều dính dấp hai đại tông môn ở giữa ân oán. Nếu là chúng ta tùy ý nhúng tay, sợ rằng sẽ bị liên lụy nhập Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ân oán bên trong. Ta nói ra những lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở một chút mọi người, muốn đi tương trợ Lâm huynh, đến nghị rõ ràng. Nếu là chúng ta một thân một mình, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói, nhưng chúng ta phía sau đều có gia tộc và tông môn. Tiền Ngấn thiện ý nhắc nhở đến. Câu nói này, đích thật là đưa tới Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người suy nghĩ sâu xa. Nếu là Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều là võ đạo thế giới bên trong hiệp khách, là lẻ loi một mình, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn sẽ lập tức tiến đến tương trợ Lâm Bạch. Thế nhưng là Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người phía sau, đều dựa lưng vào đại tông môn đại gia tộc. Mà lại bọn hắn đều chính là riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho riêng phần mình tông môn cùng gia tộc ý tứ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tông môn của mình cùng gia tộc lôi xuống nước. Trần Ngư Lạc khẽ cười một tiếng, nói ra, Trần Mộ không quan trọng, những năm này khó được gặp phải một vị trên kiếm đạo chi kỷ, há có thể trơ mắt nhìn xem hắn hồn rơi hoàng tuyển. Chư vị nếu là không muốn đi, Trần Mộ cũng sẽ không cưỡng cầu, nghĩ đến Lâm huynh cũng sẽ không trách tội chư vị. Chư vị liền ở chỗ này chờ đợi đi, Trần Mộ tiến đến là đủ. Trần Ngư Lạc nói xong, trung thân nhảy lên, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Dịch Tùng bĩu môi, lầm bầm hai tiếng, Trần Ngư Lạc đầu này bướng bỉnh con lửa, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta lại không có nói ta không đi. Chờ một chút ta. Dịch Tùng không để ý Hoàng Tình Vân cùng Tiền Ngấn bọn người, thi triển thân pháp, đuổi kịp Trần Ngư Lạc. Hoàng Tình Vân nhõn miệng cười, đối với Tiền Ngấn hỏi, "Tiền huynh, hai người bọn họ đều đi, ngươi đây?" Tiền Ngấn cười tủm tỉm nói ra, "Ta đi cũng có thể, không đi cũng có thể, quản chi ta nhúng tay Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn thủ chuyển kiếp tân đoán, Thiên Địa Môn cũng không dám tùy tiện trả thù ta Tiền gia. Ngược lại, ta lo lắng chính là các ngươi." Tiền Ngấn không có khinh thường, quản chi Tiền gia sẽ có một ngày ủng hộ Thiên Thủy Tông, Thiên Địa Môn cũng không dám đoán trách Tiền gia một câu. Dù sao Tiền gia truyền ra mấy trăm vạn năm nội tình, đặt ở chỗ đó, ai dám lỗ mãng? Hoàng Tình Vân thấp giọng nói ra, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều không phải là đồ đần, biết rõ giờ phút này tiến đến tương trợ Lâm Minh, không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng bọn hắn vẫn là đi. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Kha Lăng hướng Thượng Quan Đồng, Lý Mạn, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mô bốn người phát tới cầu viện tin tức, mà bọn hắn nhận được tin tức đằng sau, lập tức tiến đến nghị cách cứu viện, chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, đó chính là bọn hắn đều là Tam Hoàng Tử Điện hạ người. Tiền Ngấn cười không nói, Hoàng Tình Vân câu nói này xem như nói đến trên ý tưởng. Thượng Quan Đồng, Lý Mạn, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Kha Lăng năm người riêng phần mình đến từ khác biệt tông môn cùng gia tộc, nếu không có cộng đồng lợi ích, há có thể tại nhận được tin tức đằng sau, lập tức thúc ngựa tiến đến nghị cách cứu viện. Nói cho cùng, cũng là bởi vì bọn hắn đều là Tam Hoàng Tử trận doanh bên trong người, cho nên mới sẽ cùng chung mối thù. Hoàng Tính Vân tiếp tục nói, mà Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, rõ ràng là nhìn ra điều này, vừa lúc bọn hắn lại cùng Tam Hoàng Tử thường hay bất hòa, cho nên mới sẽ tiến đến tương trợ Lâm Hình. Tiền Mẫn hỏi, vậy còn ngươi? Hoàng cô nương, ngươi sẽ đi sao? Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, đó là tự nhiên. Có thể cho Tam Hoàng Tử nuốt ngạn, ta làm sao vui mà không làm đâu. Mặc dù Lê Sơn lão tổ đã không tồn tại nữa, nhưng năm đó một chút hương hỏa tình, lại là không cách nào chặt đứt. Ta cái kia đồ tôn, cực kỳ thê thảm, bị sống sờ sờ hại chết tại trong hoàng cung. Hoàng Tình Vân nhẹ nhàng lưu lại một câu, sau một khắc, thân hình liền biến mất ở trên tầng mây. Trước đó Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng liền nói qua, Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử đều tuần tự ly kỳ tử vong, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh việc này cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ việc này tất nhiên cùng Tam Hoàng Tử thoát không khỏi liên quan. Mà Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử mẹ đẻ, đều chính là Trần gia cùng Thánh Liên Cung bên trong đệ tử kiệt xuất. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Tình Vân tại 10 vạn năm trước không có luân hồi trùng sinh trước đó, tên là Lê Sơn Lão Tổ. Năm đó nàng liền nhận mấy vị đệ tử, về sau, mấy vị này đệ tử cũng thu đệ tử mới, cũng chính là nàng đồ tử đồ tôn. Càng xảo chính là, và ở Hoàng Cung vị kia Hoàng Phi, chính là Hoàng Tình Vân trong đó một vị đồ tử đồ tôn. Đây là một phần hương hỏa tình. Mặc dù Hoàng Tình Vân luôn miệng nói Lê Sơn lão tổ đã chết, bây giờ tồn tại chỉ là Hoàng Tình Vân, thế nhưng là một phần kia hương hỏa tình, lại là khó mà chặt đứt. Tiên Ngấn nhìn thấy Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng ba người tuần tự rời đi, khóe miệng lướt lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, có ý tứ, đây là muốn minh xác đứng bên sao? Tiên Ngấn quay đầu nhìn một cái, cách chiếu ảnh phát trận, tựa hồ đem ánh mắt nhìn về hướng Đông Thiên Tiên Cung bên trong. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, phân biệt ngồi tại sở đế hai bên trái phải Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử, sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Trong điện ngũ gia thất tông đệ tử cùng quân bộ cường giả, chiêu hình ti cường giả, ai cũng không ngờ rằng hôm nay Đông Thiên Liệp Viên đi săn, thế mà lại dẫn xuất nhiều như thế bí ẩn. Mặt khác không nói, vẹn vẹn Tôn gia, Lý gia, Triệu gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, ngũ gia thất tông bên trong có ngũ đại thế lực thuộc về Tam Hoàng Tử dưới trướng, tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ kinh động sở quốc. Có ngũ đại thế lực này đến nữa, Tam Hoàng Tử trong triều địa vị, tất nhiên là vững như bàn thạch. Ngũ gia thất tông bên trong, Đan Hà Tông không hỏi thế sự, một lòng luyện đan. Khâu Thiền Tông đều là một đám khổ hành tăng, chỉ muốn một lòng vấn thiền, không muốn dính vào vương triều tranh bá. Tiền gia chính là sinh ý muốn thiệt, chỉ hiểu trao đổi lợi ích, bọn hắn từ trước tới giờ không đứng một bên, thế nhưng là biết thời cơ chín muồi, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng ở nên đứng phương nào đi. Thiên Thủy Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, lại cho Thiên Thủy Tông mang đến một chút cơ hội quật khởi lần nữa cùng thời cơ, nhưng trước mắt Thiên Thủy Tông hay là một bước gần đất xa trời dáng vẻ. Trừ bỏ những tông môn này bên ngoài, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, một mực đung đưa không ngừng, cũng không thuộc về Tam hoàng tử dưới trướng. Trọng yếu nhất chính là, tam đại tông môn này đã từng ủng hộ đều là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, từ khi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử đằng sau, bọn hắn liền không có minh xác biểu thị duy trì vị nào hoàng tử. Ngày hôm nay Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, đế đô vũng nước đục này bên trong, tựa hồ đã nổi lên mấy đầu cá lớn. Ngũ gia thất tông bên trong Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Điệu Môn, ngũ đại thế lực này đã trong bóng tối thuộc về tam hoàng tử trận doanh bên trong. Mà Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, ba vị thánh tử tiến đến hiệp trợ Lâm Bạch. Toàn bộ đế đô đều biết, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ phi phàm, chính là mạc nghịch chi giao. Tương trợ Lâm Bạch, chẳng khác nào là đang giúp đỡ Trần Vương Điện Hạ. Mặc dù Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông chưa bao giờ cho thấy chính mình muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, nhưng toàn bộ đế đô cùng trong triều đình đại thần đều đã đem Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông thuộc về Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Đến tận đây, mới triều đình cách cục dần dần rõ ràng. Chương 5354, nghĩ cách cứu viện. Bên trong dãy núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp địa kiếm ấn. Từ trên thân Lâm Bạch bước lên mà lên màu xanh lợi mang thăng vào không trung, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giữa thiên địa, giống như nở rộ một gốc hoa sen màu xanh. Một màn này, cực kỳ lóa mắt, quản chi là cách mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Kha Lăng bị Lâm Bạch chém vỡ nửa người, ngã trên mặt đất lại không nửa điểm sức phản kháng. Nhưng nhờ vào đạo thần võ giả sinh mệnh cường đại lực, đến mức để hắn mất đi nửa bên thân thể, đều tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Kha Lăng liên tục phát ra mấy đạo truyền âm đằng sau, tiếp xuống hắn có thể làm sự tình cũng chỉ có đợi. Chờ thượng quan đồng cùng Lý Mạt bọn người chạy đến, nên kết thúc. Lâm Bạch huy kiếm, mũi kiếm chuyển đến em thai kiếm minh. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí bổ về phía Kha Lăng mà đi. Kha Lăng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đồng tử trừng lớn, lấy hắn tình cảnh bây giờ căn bản là không có cách chống cự một kiếm này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất sẽ chết dưới một kiếm này. Dừng tay. Đang lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, có một vị cường giả cách không một trường đánh trúng Lâm Bạch kiếm khí. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm khí bị đánh nát. Lâm Bạch đang lúc buồn bực thời điểm, tại Kha Lăng tiến về xuất hiện bốn nam tử bóng người, đương nhiên đó là đổi tới nơi đây thượng quan đồng, Lý Mạn, Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ bốn người. Bốn người này từ Lâm Bạch dưới kiếm cứu Kha Lăng đằng sau, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Kha Lăng tình cảnh, doa đến đồng tử co rụt lại. Kha Lăng truyền đến cầu cứu, bọn hắn biết Kha Lăng thân hãm hiểm cảnh, nhưng lại không nghĩ tới Kha Lăng dĩ nhiên như thế chật vật. Lục thân đều bị chém đứt nửa bên, lại tới mấy cái chịu chết sao? Lâm Bạch cười lạnh, nhìn chằm chằm thượng quan đồng mấy người nói ra. Thượng quan đồng nhẹ nhàng nói ra, "Lâm Bạch sư đệ, Kha Lăng cùng chúng ta rất có giao tình, không biết có thể xem ở chúng ta phân thượng, lần này liền dơ cao đánh khẽ đi." Lâm Bạch miệt thị nhìn lướt qua thượng quan đồng, âm thanh lạnh lùng nói, "Bại tướng dưới tay, cũng dám mặt dày vì người khác ra mặt." Thượng quan đồng sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, hiện hiện tức giận. Lý Mạt liền so thượng quan đồng bá đạo nhiều, nói thẳng mở miệng nói ra, "Hôm nay lại chúng ta tại, ngươi giết không được Kha Lăng." Lâm Bạch lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng qua xem trọng chính mình đi. Thật sự cho rằng là ngũ gia thất tông thánh tử, liền có thể không nhìn tất cả mọi người sao? Cảm nhận được Lâm Bạch luôn từ bên trong miệt thị, Lý Mạt cùng thượng quan đồng đều là lửa giận trong lòng đốt cháy. Triệu Tiên Đồ hừ lạnh một tiếng, hừ, một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này đứng đấy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào ngay trước chúng ta mặt, giết Kha Lăng. Triệu Tiên Đồ trong lời nói, liền mang theo rất nhiều nồng đậm khiêu khích. Lâm Minh, một người không được. Cái kia tại tăng thêm ta đây. Lúc này, Trần Ngư Lạc bá đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm của hắn liền giống như bảo kiếm của hắn, một dạng sắc bén. Một bóng người toàn thân quấn quanh lấy kiếm màu đen ý, từ đằng xa thương khung bay lượn mà đến, rơi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc trạng thái, tâm lập thi triển sát lục kiếm ý hắn, đã nhanh muốn bị sát lục kiếm ý ăn mòn tâm trí. Lấy Trần Ngư Lạc bây giờ tu vi cùng tâm cảnh, còn khó có thể chống cự sát lục kiếm ý bá đạo, mà lại hắn tu luyện sát lục kiếm ý cùng Lâm Bạch thanh liên kiếm ý đều như thế, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu là cấp nập thi triển, sợ rằng sẽ ngộ nhập lạc lối. Trần Ngư Lạc, chuyện này ngươi cũng muốn nhúng tay? Lý Mạt sắc mặt thanh lãnh mà hỏi. Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, ta là tới tìm ngươi đánh nhau, vừa rồi đánh một nửa, ngươi liền chạy. Ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Lý Mạt hừ lạnh nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cút cho ta. Trần Ngư Lạc nâng lên mũi kiếm âm thanh lạnh lùng nói, Lý Mạt, ngươi cũng xứng để cho ta lăn. Đang lúc Trần Ngư Lạc cùng Lý Mạt múa mép khua môi thời điểm, Dịch Tùng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Thật náo nhiệt a. Dịch Tùng cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy Dịch Tùng hiện thân, thượng quan đồng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã không cùng các ngươi cướp đoạt cự thú thi cốt, còn xin chư vị không nên nhúng tay việc này. Dịch Tùng cao mày, nói ra, các ngươi lời nói này đến giống như vẫn là chúng ta không đúng. Các ngươi muốn tới cướp đoạt cự thú thi cốt. Các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Các ngươi nói không đánh. Liền không đánh. Chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt, Dịch mẫu người chính là bực này dễ nói chuyện người sao? Dịch Tùng chế nhạo nhìn chằm chằm thượng quan đồng nói ra. Sau một khắc. Hoàng Tình Vân từ đằng xa thương khung từng bước một đi tới, bước chân đạp ở trong hư không, sinh ra từng đóa hoa sen. Cả người thanh lãnh siêu phàm, giống như thiên tiên hạ phàm. Đi theo Hoàng Tình Vân mà đến, còn có Thủy Mặc Đan cùng Tiền Ngấn hai người. Tiền Ngấn cười khổ nói, ta cùng Thủy cô nương đều không am hiểu chém giết, là đến xem trò vui. Nhìn thấy Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bốn người đứng chung một chỗ. Thượng Quan Đồng sắc mặt tâm trầm, Lý Mạt trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Tôn Mâu nắm chặt gậy sắt, nói khẽ, xem ra trận chiến này là không thể không đánh. Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ bốn người vận chuyển tu vi lực lượng, lấy ra thần binh lợi khí, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch đống nhiên quấn quanh thanh liên kiếm ý, Trần Ngư Lạc quanh thân tràn ngập sát lục kiếm ý, Hoàng Tình Vân phía sau sinh ra hào quang, Dịch Tùng tay nắm lấy đao kiếm, trên đỉnh đầu tầng mây phun trào, lôi đỉnh xen lẫn. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, làm cho người trong dự liệu đại chiến cũng không có như ước mà tới. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế ngồi tại trên long ỷ, trông thấy chiếu ảnh trong pháp trận ngũ gia thất tông thánh tử, đều một bức muốn chơi mệnh bộ dáng, không khỏi nheo lại mắt. Đặc sắc ca, đặc sắc. Trong tiên cung, tiến tĩnh một mảnh. Sở Đế lúc này mở miệng vừa cười vừa nói, trận này đi săn, có thể tính là đến nay trăm năm đặc sắc nhất đi săn. Văn Võ quần thần lập tức lên tiếng phụ họa. Sở Đế nhìn sắc trời một chút, nói ra, thời gian không còn sớm, đi săn kết thúc đi. Đem bọn hắn đều mang ra đi. Sở Đế ở thời điểm này hạ lệnh đi săn kết thúc, hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ lâm vào sống mái với nhau bên trong. Bệ hạ có chỉ, đi săn kết thúc. Lão thái giám hô to một tiếng, thanh âm bay ra tiên cung. Tiên cung bên ngoài tiên cơ các trận pháp sư đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đợi Sở Đế mệnh lệnh. Ai nha, bệ hạ làm sao lúc này kêu dừng đi săn à, đợi thêm sẽ à, để bọn hắn đánh nhau à. Tiên cung bên ngoài trận pháp sư thấp giọng cười khổ nói. Bọn hắn cũng có thể trông thấy chiếu ảnh trên pháp trận chẳng cảnh. Một vị khác tương đối lớn tuổi trận pháp sư âm trầm nói ra, bệ hạ tại lúc này kêu dừng đi săn, tự nhiên là có bệ hạ dụ ý. Ngươi nhìn kỹ một chút, bây giờ ngũ gia thất tông thánh tử, Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Triệu Tiên Đồ, Thượng Quan Đồng bọn người, một cái kia bày ra dáng vẻ, đều là muốn liều mạng dáng vẻ. Nếu là bệ hạ không gọi ngừng đi săn, tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, vậy coi như là chân chính một trận sinh tử. Mấy vị trận pháp sư nhẹ giọng nói chuyện với nhau một phen, bước nhanh đi đến pháp trận trước đó. Lập tức, theo mấy vị trận pháp sư thôi động pháp trận, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong, đem mỗi một vị võ giả lôi kéo mà ra. Chương 5355, đi săn kết thúc. Bệ hạ có chỉ, đi săn kết thúc. Lão thái giám thanh âm bay ra tiên cung về sau, quen quẩn tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Bên trong dãy núi, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngũ gia thất tông thánh tử nghe thấy câu nói này, cũng không khỏi đến trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, một cỗ truyền tống chi lực không bị khống chế rơi vào Lâm Bạch đám người trên thân, đem bọn hắn nắm kéo rời đi Đông Thiên Liệp Viên, rơi vào Đông Thiên Tiên Cung bên ngoài trong quảng trường. Kha Lăng, Kha Lăng. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người vừa mới rơi xuống đất, liền nghe từng tiếng vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Thiên Điệu Môn mấy vị trưởng lão nương theo lấy thanh âm, cùng nhau xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến Kha Lăng bên người, nhìn xem Kha Lăng chỉ còn lại có nửa bên thân thể, tức giận đến giận không kềm được. Trưởng lão, Địa Ma Tiên Tổ hồn phách bị hắn đánh nát. Kha Lăng trông thấy mấy vị trưởng lão, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Tại mấy vị trưởng lão bên người, số lượng Lâm Bạch có thông thiên bản sự, cũng vô pháp làm gì được hắn. Nghe thấy Địa Ma Tiên Tổ tàn hồn mảnh vỡ bị Lâm Bạch đánh nát, Thiên Điệu Môn mấy vị trưởng lão tức giận đến mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm bóp khanh khách rung động. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão cũng lo lắng Thiên Điệu Môn sẽ cho cùng rất dữ, ở trong Đông Thiên Tiên Cung giết Lâm Bạch, liền vội vàng đi theo chạy đến, đi vào Lâm Bạch bên người. "Lâm Bạch, không có sao chứ?" Tam trưởng lão lo lắng hỏi. Lâm Bạch hờ hững lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Chỉ là đáng tiếc, Sở Đế kêu dừng đi săn thời gian thật trùng hợp, nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đem Kha Lăng giết." Tam trưởng lão cười nói, "Ngươi đã làm được rất khá, cho chúng ta Thiên Thủy Tông xả được cơn giận. Chờ trở lại tông môn về sau, lão phu cùng Trịnh Uyên trưởng lão sẽ hướng tông môn ra sức bảo vệ ngươi trở thành thánh tử. Đồng thời, ngươi cũng sẽ đạt được đại lượng ban thưởng." Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão cho Kha Lăng ăn vào một chút đan dược đằng sau, vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại phát hiện Thiên Địa Môn đệ tử trừ Kha Lăng bên ngoài, không có một cái nào còn sống trở về. Mặt khác Thiên Địa Môn đệ tử, toàn bộ đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão càng nghĩ càng giận, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra sát ý. "Lâm Bạch, giết môn hạ đệ tử của ta, ngươi tội không thể tha thứ. Để mạng lại." Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão đồng thời vút qua mà lên, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, "Nơi đây tại Đông Thiên Tiên Cung, Thiên Địa Môn sao dám vô lễ như thế, tại Sở Đế bệ hạ trước mặt hành hung." Trịnh Uyên mặc dù cũng là thái ớt đạo quả cảnh giới, nhưng Thiên Địa Môn khoảng chừng 7 vị trưởng lão ở đây, người đông thế mạnh, căn bản là không có cách chống cự. Nhưng Trịnh Uyên nhưng cũng không có lùi bước, quản chi là đối mặt 7 vị Thiên Địa Môn trưởng lão thế công, hắn vẫn như cũ kiên định đứng tại Lâm Bạch trước mặt. Ầm ầm. Thiên Địa Môn 7 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đồng thời xuất thủ, ngập trời lực lượng hóa thành hủy diệt hết thảy phong bạo, phóng tới Trịnh Uyên, Tam trưởng lão, Lâm Bạch cùng một đám đệ tử Thiên Thủy Tông mà đi. Bọn hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, 7 người đồng thời xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình gạt bỏ Lâm Bạch. Quản chi là cuối cùng bị Sở Đế trách phạt, cũng bất quá là bị Sở Đế răn dạy hai câu. Thế nhưng là một khi đánh lén thành công, vậy sẽ phải có thể tiêu trừ Lâm Bạch đại họa trong đầu này. Trịnh Uyên lập tức buộc phát ra Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng ba động, Tam trưởng lão đem Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông bảo hộ ở sau lưng. Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão, không khỏi cũng quá làm càn đi. Nơi đây chính là Đông Thiên Tiên Cung, các ngươi sao dám hành hung đả thương người? Lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Trần gia một vị trưởng lão phiêu nhiên mà ra, đi vào Thiên Thủy Tông mấy người bên người, kháng trụ một bộ phận áp lực. Ngồi tại trong Tiên Cung Thánh Liên Cung một vị lão hầu, xử lấy quả trượng, túi đầu trầm tư một chút. Vị lão hầu này túi đầu ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng lại nghe không được thanh âm. Vừa mới trở lại trong quảng trường Hoàng Tinh Vân, giờ phút này răng môi khẽ nhúc nhích. Hai người tựa hồ đang truyền âm. Trong chớp mắt, lão hầu kia xử lấy quả trượng đứng lên, chợt lách người công phu, đi vào Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão bên người, đưa tay một trượng, kháng trụ một chút thiên địa môn áp lực. Một bên khác, Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đang làm ra cái gì gian nan lựa chọn. Trong chớp mắt, Thiên Tiên Tông một vị trưởng lão phi thân mà ra, đi vào Thiên Thủy Tông bên người, lại kháng trụ một chút áp lực. Theo Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia đồng thời xuất động ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, tại tăng thêm Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên hai người, năm người liên thủ, đủ để bảo toàn Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Vinh ngồi tại trên cao vị Trần Vương điện hạ, mắt nhìn lấy thiên địa môn không để ý mặt mũi tại chỗ nổi lên, lập tức kinh hô một tiếng, phi thân mà ra, xông ra Đông Thiên Tiên Cung. Sở Đế đã sớm nghĩ đến sẽ có một màn này phát hiện, nhưng hắn lại cười không nói, chậm chạp không có mở miệng. Thằng đến trông thấy Trần Vương điện hạ xông ra Đông Thiên Tiên Cung thời điểm, hắn đồng tử có chút co rụt lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, hắn mới mở miệng, thiên địa môn uy phong thật to à, bằng không bản đế tấm này long ỷ, cũng làm cho các ngươi đến ngồi tính toán. Sở Đế thanh âm như là sấm nổ, từ trong tiên cung quanh quẩn mà ra, chấn động đến thiên địa môn bảy vị trưởng lão miệng phun máu tươi. Phốc phốc. Thiên địa môn bảy vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo triệt thoái phía sau, thất khiếu chảy máu, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Sở Đế vẹn vẹn một câu, một thanh âm, liền đánh cho bọn hắn thân chịu trọng thương. Đây là cỡ nào tu vi cảnh giới a? Bệ hạ bất giận. Thiên địa môn bảy vị trưởng lão vội vàng quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, xin mời bệ hạ bất giận, chỉ là bởi vì Thiên Thủy Tông khinh người quá đáng, ta thiên địa môn đệ tử tham gia Đông Thiên Liệp Viên đi săn, đi lúc hơn 30 người, có thể trở về thời điểm, cũng chỉ có nửa người. Còn xin bệ hạ giáng tội trách phạt Thiên Thủy Tông, vì ta thiên địa môn chủ trì công đạo. Sở Đế ngồi tại trên long ỷ, cười lạnh một tiếng, như thiên địa môn nói, bất quá đều là tiểu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo mà thôi, có cái gì đáng giá truy cứu. Huống hồ, Đông Thiên Liệp Viên chính là một tòa đi săn chi địa, là một tòa tu la tràng. Đi vào người đi săn, tự nhiên muốn gánh chịu phong hiểm. Chẳng lẽ thiên địa môn như vậy không phong quá rồi? Điểm ấy phong hiểm đều đảm đương không nổi. Sở Đế âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão sửng sốt một chút, cũng không dám tin tưởng mình trong thay. Đây là Sở Đế nói lời sao? Đây là Sở Đế đối bọn hắn thiên địa môn nói lời sao? Năm đó thế nhưng là Sở Đế đến đỡ thiên địa môn quật khởi. Năm đó cũng là Sở Đế âm thầm thụ ý để thiên địa môn chèn ép Thiên Thủy Tông. Sở Đế là vẫn đứng tại thiên địa môn bên này, bọn hắn vốn cho rằng lần này Sở Đế đã sẽ vì thiên địa môn nói chuyện, nhưng lại không nghĩ tới. Sở Đế tựa hồ thay lòng. Sở Đế bưng chén rượu, cất bước đi ra Đông Thiên Tiên Cung, phía sau đi theo văn võ quần thần cùng quân bộ, chiêu hình ti võ giả. Đi vào trên bậc thang, Sở Đế ngẩng đầu nhìn ra xa một chút Đông Thiên Liệp Viên cảnh sắc, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, hôm nay đi săn, liền đến nơi này kết thúc đi. Tất cả giải tán đi. Sở Đế nói một tiếng, đi đến Long Liễn, tại Tiên Nhạc cùng thị nữ cùng đi, chậm rãi rời đi Đông Thiên Tiên Cung. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 5356, mưa gió sắp đến. Sở Đế mở miệng quát lớn thiên địa môn về sau, thiên địa môn mấy vị trưởng lão thu liễm rất nhiều, không dám ở tùy ý xuất thủ. Mấy vị trưởng lão kia bên thai vang trở lại Sở Đế mỗi một chữ, sắc mặt chấn kinh, bọn hắn mơ hồ cảm giác được Sở Đế tựa hồ đã không đứng tại bọn hắn bên này. Về phần vì sao Sở Đế đột nhiên cải biến mạch suy nghĩ, bọn hắn bây giờ vẫn chưa biết được. Dưới sự bất đắc dĩ, thiên địa môn mấy vị trưởng lão đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo chỉ còn lại có nửa thiên khu thể Kha Lăng, rời đi Đông Thiên Tiên Cung. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, lần này ân tình, Thiên Thủy Tông đem ghi nhớ trong lòng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trông thấy thiên địa môn trưởng lão sau khi rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, chắp tay đối với xuất thủ tương trợ Thánh Liên Cung, Trần gia, Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão nói cảm tạ. Trần gia trưởng lão khẽ cười nói, hiện đệ không cần nói cảm ơn, lão phu cũng là đã sớm không quen nhìn thiên địa môn ngang ngược dáng vẻ. Huống hồ, việc này chính là ta Trần gia thánh tử ý tứ, lão phu tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Thánh Liên Cung vị kia xử lấy quải trượng lão hầu, cười ha hả nói ra, lão thân cũng là phụng thánh nữ chi mệnh xuất thủ tương trợ. Thiên Tiên Tông vị trưởng lão kia cũng tương tự nói ra, lão phu cũng giống như vậy, thánh tử chi lệnh, lão phu cũng không dám không nghe a. Mấy người kia đều nói rõ chính là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người ý tứ, bọn hắn mới nguyện ý xuất thủ tương trợ. Sở dĩ bọn hắn muốn nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn để Thiên Thủy Tông đem ân tình ghi tạc Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người trên thân. Trọng yếu nhất chính là muốn để Lâm Bạch nhớ kỹ phần ân tình này. Dù sao đương kim Sở Quốc võ đạo thế giới bên trong, thế hệ trước võ giả đã dần dần tối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Giống như thế nào sinh động tại Sở Quốc cảnh nội Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, tỉ như Tam trưởng lão, Trịnh Uyên, Trần gia trưởng lão, Thánh Liên cung trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão các loại, tiếp qua mấy chục năm, đợi đến thanh niên bối phận võ giả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới đằng sau, bọn hắn liền sẽ thoái ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự, chuyên tâm đi đột phá Đại La đạo quả cảnh giới. Cho nên, tương lai trong vòng ngàn năm, Sở Quốc sân khấu này liền muốn hoàn toàn giao cho Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Lâm Bạch các loại này một đám thanh niên đệ tử. Bây giờ đa số Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Lâm Bạch bọn người dựng một chút ấn tình, đối với ngày sau bọn hắn tiếp nhận tông môn việc vật đằng sau phát triển, tất nhiên sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe vậy, cười đối với mấy nhà thánh tử nói lời cảm tạ. Lâm Bạch cũng chắp tay nói ra, "Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, đa tạ." Trần Ngư Lạc thu liễm sát lục kiếm ý, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mê ly tán loạn, tựa hồ trạng thái thật không tốt, nhưng hắn vẫn như cũ cười nói, "Không cần đa tạ. Hôm nay các ngươi cùng Thiên Địa môn một trận chiến, không phải là kết thúc, mà là bắt đầu." Hoàng Tình Vân nói ra, "Nơi đây ở trong Đông Thiên Tiên Cung, coi như chúng ta không xuất thủ, Sở Đế cũng sẽ không tùy ý Thiên Địa môn không cách nào vô thiên." Dịch Tùng khẽ cười nói, "Lâm huynh, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác Thiên Địa môn sẽ không từ bỏ tôi." Lâm Bạch khẽ gật đầu, lần này Đông Thiên Liệp Viên đi săn, Lâm Bạch cơ hồ đem Thiên Địa môn trình diện tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ giết sạch, Thiên Địa môn tất nhiên sẽ vì bọn họ báo thù. Nhưng đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng không quan trọng. Coi như Lâm Bạch hôm nay không có giết Thiên Địa môn bất kỳ một người nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Bạch. Dù sao, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn ở giữa thủ truyền kiếp, chỉ có bên trong một cái tông môn hủy diệt mới có thể bỏ qua. Trần Vương Điện Hạ đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, "Không có việc gì liền tốt." Lâm Bạch cười nói, "Trần Vương Điện Hạ vừa rồi thật sự là quá vọng động rồi, nếu là vừa rồi Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão không thu tay lại mà nói, loại lực lượng kia phía dưới, Trần Vương Điện Hạ sợ rằng sẽ bị bọn hắn ngộ thương a." Trần Vương Điện Hạ khẽ cười một tiếng, "Không quan trọng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết tại Đông Thiên Tiên Cung đi." Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời. Vừa rồi Trần Vương Điện Hạ từ trong Tiên Cung hỏa tốc lao ra, không để ý an nguy đi vào Thiên Thủy Tông đám người bên người. Hành động này, thoạt nhìn là đi tìm cái chết, rất ngu ngốc. Nhưng trên thực tế, Trần Vương Điện Hạ không có chút nào ngốc. Trần Vương Điện Hạ mặc dù tu vi không cao, còn kém rất rất xa Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bậc này thánh tử cấp bậc nhân vật, nhưng hắn lại quyền cao chức trọng, thân là vương triều hoàng tử, địa vị xa ở trên thánh tử. Hắn liều lĩnh đi vào Thiên Thủy Tông bên trong, chỉ cần hắn đứng tại Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử ở giữa, cái kia đệ tử Thiên Thủy Tông liền một cái đều không chết được. Hành động kia liền rất đơn giản. Trần Vương Điện Hạ tại nói cho Thiên Địa môn mấy vị trưởng lão, muốn giết đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy thì phải trước hết giết hắn. Nơi đây lại là ở trong Đông Thiên Tiên Cung, chung quanh đều là Sở Quốc vương triều cường giả, há có thể trơ mắt nhìn xem một vị hoàng tử chết thảm. Cho nên, Trần Vương Điện Hạ hành động này, kỳ thực là tại cứu Thiên Thủy Tông bọn người. Trần Vương Điện Hạ cử động, Lâm Bạch nhìn ra được, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng nhìn ra được, Ngũ gia thất tông những võ giả khác cũng nhìn ra được. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đi tới, mang theo Thiên Thủy Tông đám người, rời đi Đông Thiên Liệp Viên bí cảnh. Rời đi đằng sau, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Đế Vông Nôn trầm mặc đứng tại Đông Đảo lão tăng ở giữa, bên hông hắn treo một cái ngự thú đại, trong đó căng phồng, tựa hồ có linh thú ở bên trong. Lâm Bạch hướng về phía Đế Vông Nôn cười cười, Đế Vông Nôn cũng đối Lâm Bạch quăng tới ánh mắt cảm kích. Đông Thiên Liệp Viên đi săn kết thúc, Ngũ gia thất tông đệ tử riêng phần mình rời đi bí cảnh, trở về trong Đế Đô tu chỉnh. Tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Ngũ gia thất tông đệ tử liền có thể lần lượt rời đi Đế Đô. Trở lại trong trụ sở, Lâm Bạch nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian, khôi phục thương thế trên người cùng linh lực. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cùng Đông Đảo Ngũ Tiên tiến vào Đông Thiên Liệp Viên về sau, liền buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm cự thú tung tích, dự định muốn làm một vụ lớn. Thế nhưng là bọn hắn ở trong Đông Thiên Liệp Viên quanh đi quẩn lại hồi lâu, ngay cả cự thú một cọng lông đều không có phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác, đi săn liền kết thúc. Bọn hắn liền tay không mà về. Nguyên bản bọn hắn phỏng đoán, bọn hắn đều tay không mà về, cái kia Lâm Bạch bọn người tự nhiên cũng không có cái gì thu hoạch. Nhưng tại rời đi Đông Thiên Liệp Viên về sau, bọn hắn lúc này mới biết được, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người liên thủ, chém giết 20-30 đầu cự thú, chính là Đông Thiên Liệp Viên mấy trăm năm qua săn giết cự thú nhiều nhất một trận đi săn. Mà lại Lâm Bạch còn tại Liệp Viên bên trong, khuất nhục Thiên Địa môn phong mang, là Thiên Thủy Tông Dương Oai, đạt được Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão tán thành. Đây hết thảy, để Bạch Diệp Phi tức giận đến giận sôi lên, trở lại trụ sở về sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau 5 ngày, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đem môn hạ đệ tử kêu tới, thương nghị khi nào rời đi Đế Đô. Lâm Bạch tại trong phòng nghị sự nói ra, nếu là trưởng lão cùng chư vị sư huynh sư đệ xuất ruột, vậy liền có thể có đi đầu trở về. Ta chỉ sợ tạm thời không cách nào rời đi Đế Đô. Bạch Diệp Phi ngồi ở một bên, hơi lim di mắt, nghe thấy câu nói này, âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, người lười bên trên mài thí sự nhiều. Trịnh Uyên trưởng lão tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, Lâm Bạch, ngươi ở trong Đông Thiên Liệp Viên cùng Trần Ngư Lạc bọn người liên thủ săn giết rất nhiều cự thú, thiên cơ các những trận pháp sư kia cùng luyện khí sư cũng đã tại kiểm kê có thể dùng vận, đến lúc đó chờ bọn hắn kiểm kê hoàn tất, cũng nên thực hiện lời hứa của bọn hắn. Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, cái này chính là ngươi một trận tạo hóa, phải suy nghĩ kỹ cùng bọn hắn đòi hỏi bảo vật gì. Về phần rời đi Đế Đô thời gian cũng không nóng nảy, chúng ta chờ ngươi. Tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười, bây giờ Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tâm can bà bối, Trịnh Uyên trưởng lão cùng Tam trưởng lão tự nhiên không cho phép Lâm Bạch ra nửa điểm sai lầm, cho dù Lâm Bạch muốn tại Đế Đô đợi một năm nửa năm, bọn hắn cũng đều sẽ chờ đợi Lâm Bạch cùng nhau trở về Thiên Thủy Tông. Chủ yếu là để Lâm Bạch độc thân trở lại Thiên Thủy Tông, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đều không yên lòng. Nhất là bây giờ Thiên Địa môn đối với Lâm Bạch hận thấu xương, nếu là Lâm Bạch lạc đàn, làm không tốt bọn hắn sẽ thừa cơ mà vào. Chương 5357, dịch cổ diện thánh. Thiên Thủy Tông đám người thương nghị thỏa đáng, tính toán đợi Lâm Bạch cùng Thiên Cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái bảo vật đằng sau, lại đi rời đi Đế Đô. Bạch Diệp Phi mặc dù trong lòng có 10 triệu cái không nguyện ý, nhưng Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên thái độ cứng ngạnh, Bạch Diệp Phi giận không kèm được, lúc này mang theo Chu Tân Quân bọn người, nên rời đi trước. Bạch Diệp Phi sớm thoát ly đội ngũ rời đi Đế Đô, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên mặc dù cố ý ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được Bạch Diệp Phi đã quyết định đi, liền dứt khoát vẫn hắn rời đi. Lấy Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, đông đảo ngũ tiên đám người thực lực, từ Đế Đô trở về Thiên Thủy Tông, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Diệp Phi mấy người đi đằng sau, cả tòa trong trạch viện thanh tĩnh không ít. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạn, Tần Dao, dịch của bọn người cả ngày uống rượu làm vui, chờ đợi Thiên Cơ các bên kia tin tức truyền đến. Một ngày này, một vị nội cung thái giám đi vào Thiên Thủy Tông trạch viện. Xin hỏi công công có chuyện gì quan trọng? Tam trưởng lão sửng sốt một chút, nội cung thái giám đều là chuyển sở đế chi lệnh, hắn đi vào Thiên Thủy Tông trạch viện, tất nhiên không phải là tới du ngoạn. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, Tiểu Mạn, Tần Giao các loại một đám đệ tử Thiên Thủy Tông cũng đứng ở trong đại điện. Tất cả mọi người tại phòng đoán, chẳng lẽ lại là sở đế bệ hạ muốn tuyên Lâm Bạch vào cung? Thế nhưng là tiếp xuống một đoạn văn, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vị công công này khẽ cười nói, bệ hạ có chỉ, xin mời Dịch Cổ tiên sinh vào cung. Dịch Cổ, Trịnh Nguyên nhíu mày, kinh ngạc nhỉ non một câu. Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, công công không có nói sai sao? Sở đế bệ hạ muốn gặp là Dịch Cổ, mà không phải Lâm Bạch. Vị tiểu thái giám kia cười nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chúng ta nghe được thật sự rõ ràng, sao dám giả truyền thánh y a? Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên bọn người nghi ngờ nhìn về phía đông đảo đệ tử ở giữa, bề ngoài xấu xí người thanh niên nam tử kia. Dịch Cổ nghe thấy lời này, trên mặt cũng là lộ ra một loại nụ cười bất đắc dĩ. Tam trưởng lão thấp giọng hỏi, Dịch Cổ, đây là có chuyện gì? Dịch Tung sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng không biết ta, chẳng lẽ lại là bởi vì ta lớn lên quá đẹp rồi? Bệ hạ muốn ban thưởng một cái công chúa cho ta. Tam trưởng lão im lặng lắc đầu, đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn tại nói chêm chọc cười. Dịch Tung nói ra, trưởng lão, nếu sở đế muốn gặp ta, vậy ta cũng không dám không đi a. Ta liền tiến cung đi xem một chút đi. Lâm Bạch có chút bận tâm, nói ra, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Hoặc là, ta đi mời Trần Vương Điện Hạ, để hắn cũng cùng nhau vào cung. Ta tự mình đi mời Trần Vương Điện Hạ vào cung bảo hộ ngươi, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dịch Tung vội vàng cười nói, đừng đừng đừng, sở đế cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ta. Ngươi yên tâm, ta không sao. Dịch Tung thoải mái cười một tiếng, đi đến tiểu thái giám kia bên người, chắp tay thi lễ, làm phiền công công dẫn đường. Tiểu thái giám mỉm cười, quay người mang theo Dịch Tung rời đi. Nhìn qua Dịch Tùng rời đi phía sau, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên đều tràn ngập nghi hoặc. Tiến cung gặp mặt Sở đế, đó cũng không phải là võ giả tầm thường có thể được đến ân sủng. Cũng tỉ như nói Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên loại này thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đi vào Đế Đô đằng sau, cũng không có từng chiếm được Sở đế triệu kiến. Có thể hết lần này tới lần khác là Dịch Cổ cái này mới vào đạo thần cảnh giới võ giả, lại bị Sở đế tuyên vào trong cung. Trịnh Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, "Lâm Bạch, Dịch Cổ là ngươi cùng nhau đi vào Thiên Thủy Tông, ngươi hẳn là đối với hắn hiểu khá rõ đi. Đây là có chuyện gì?" Sở đế vì sao muốn đơn độc gặp hắn? Lâm Bạch túi đầu hơi trầm tư, trong lòng của hắn đã sớm đoán được Dịch Cổ lai lịch chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhưng Dịch Cổ chính mình cũng không nguyện ý biểu lộ, hắn cũng không tốt nhiều lời, liền nói chêm chọc cười nói một câu, đại khái là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, Sở đế bệ hạ thật động chọn rể chi tâm đi. Tam trưởng lão tự nhiên nghe được Lâm Bạch là tại cho Dịch Cổ đánh nhiệm trợ, liền phối hợp với nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy cũng tốt. Làm Sở quốc con rể, đối với Dịch Cổ tới nói cũng là một chuyện tốt, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, càng là một chuyện tốt. Sở quốc công chúa không nhiều, đại đa số đều đã gả môn đỉnh. Bây giờ tại sở quốc bên trong, còn chưa xuất các công chúa, tính đi tính lại, đều không có mấy cái vừa độ tuổi. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, Lý Cố Nhàn vào hoàng tộc gia phả, kế thừa mẫu thân của nàng Lạc Bình công chúa tước vị, thành Lạc Bình công chúa, nên tính là công chúa địa vị. Bây giờ sở quốc cảnh nội, duy nhất vừa độ tuổi công chúa, chỉ nàng một cái mà thôi. Lâm Bạch cười cười, không có nhiều lời. Hắn tự nhiên biết đạo Dịch Cổ vào cung, tuyệt đối không phải là bởi vì sở đế muốn chọn rể, mà là có nguyên nhân khác. Tiểu thái giám mang theo Dịch Cổ đi vào thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, thẳng vào nội cung bên trong, đem Dịch Cổ đưa đến một tòa cực kỳ cung điện xa hoa bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, Dịch Cổ đưa đến. Tiểu thái giám nằm dạp trên mặt đất, tư thái khiêm tốn bẩm báo nói: "Lui ra đi, để Dịch Cổ tiến đến." Sở đế tại sau tấm bình phong, chậm rãi nói ra. Tiểu thái giám rời đi cung điện, Dịch Cổ thì là đi đến, nhìn chung quanh bày biện, vừa cười vừa nói: "Dịch Cổ bái kiến Sở đế." Địa cung này điện, có vẻ như là Sở đế thư phòng. Một cánh bình phong, đem trong phòng ngăn cách. Sở đế đứng tại sau bình phong, cầm một quyển sách, cẩn thận chu đáo, ung dung nói ra, còn nhớ kỹ lần trước gặp ngươi, ngươi còn bị mẫu thân ngươi ôm vào trong ngực, không nghĩ tới, trăm năm thời gian trôi qua, năm đó cái kia bị bản đế ôm vào trong ngực, còn đi tiểu bản đế một thân tiểu tử, bây giờ cũng bắt đầu chạy ngược chạy xuôi. Dịch Cổ nhíu mày, hắn căn bản nhớ không nổi còn có chuyện này. Vậy hạ, cái này cũng oan ta. Ngài đều nói rồi, năm đó ta vẫn là một đứa bé, cái kia có thể khống chế được nổi nửa người dưới a, nói nước tiểu liền nước tiểu a. Dịch Cổ sầu mi khổ kiểm cười nói. Sở Đế cầm một cuốn sách, từ sau tấm bình phong đi tới, cười đánh đánh dịch cổ trán, nói ra, bản đế coi như lại ngu ngốc, cũng không trở thành cùng 3 tuổi tiểu nhi tức giận đi. Dịch cổ ngượng ngùng cười một tiếng, xin mời bệ hạ thứ tội, là dịch cổ hầu ngôn loạn ngữ. Sở Đế lắc đầu, nói ra, cha mẹ ngươi còn tốt chứ? Dịch cổ cười nói, còn tốt, còn tốt. Sở Đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua dịch cổ, nói ra, đánh với ta liếc mắt đại khái đâu. Dịch cổ sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, thở dài, sở quốc chiêu hình ti mật thám, khắp toàn bộ ma giới đông ngực, coi như ta muốn giấu giếm bệ hạ, cũng không gạt được a. Sở Đế nói ra, ngươi là trong nhà các ngươi duy nhất một cây dòng độc đình, bọn hắn thế nhưng là tại trông cậy vào ngươi chọn lựa lên đòn rông a. Dịch cổ cười nói, không sao không sao, ta còn có nhiều như vậy người tỷ tỷ, coi như ta không có cách nào bước lên đòn rông, chúng ta cũng có thể chọn rể đi. Chiêu một cường giả ở rể, sao lại không được? Sở Đế bĩu môi nói ra, chọn rể ở rể, tuy là một con đường, nhưng dù sao không phải trong tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dịch cổ cười nói, vậy thì phải nhìn con rể này nhân phẩm thế nào, ta mấy cái kia tỷ tỷ muốn tìm phu quân, vậy dĩ nhiên là qua ta một cửa này, ta chọn người, từ trước đến nay cũng sẽ không quá kém. Sở Đế sửng sốt một chút, ý vị thâm trường nói ra, nói như vậy, ngươi đã cho ngươi mấy vị tỷ tỷ chọn lựa tốt một vị như ý lang quân rồi. Dịch cổ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Sở Đế suy nghĩ một phen, nói ra, Lâm Bạch, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, hắn đến lưu tại sở quốc. Bệ hạ, ngươi không có khả năng dạng này chơi a. Dịch cổ nhíu mày, sầu mi khổ kiểm nói, coi như Lâm Bạch lưu tại sở quốc, hắn cũng là đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng không thuộc về sở quốc vương triều a. Sở Đế khẽ cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 5358, Đế Vương chi lộ. Máu và xương. Dịch cổ cùng Sở Đế một phen nói chuyện phiếm, cũng không có giống những người khác gặp mặt Sở Đế như vậy kiêng kỵ. Hai người biểu hiện ra quan hệ, càng giống là thúc cháu đồng dạng. Trần Vương điện hạ cùng Lâm Bạch đi được quá gần, mặc dù Trần Vương điện hạ chưa bao giờ minh xác nói qua muốn đem Lâm Bạch mời chào đến dưới trướng, nhưng toàn bộ đế đô cùng sở quốc võ giả đều đã đem Lâm Bạch trở thành Trần Vương điện hạ người. Một khi Trần Vương điện hạ thất bại, cái kia Lâm Bạch cũng sẽ bị hại nặng nề. Còn không bằng để hắn đi theo ta cùng nhau rời đi sở quốc đâu." Dịch cổ bĩu môi nói ra. Sở Đế chắp hai tay sau lưng, đi vào cửa sổ ngắm nhìn trong hoàng cung bầu trời, còn không coi tranh qua, ngươi lại thế nào biết thất bại đâu. Dịch cổ rất là buồn rầu nói với Sở Đế, vậy hạ, ta có một chuyện rất không hiểu rõ a. Sở Đế cười nói nghe một chút. Dịch cổ nói ra, ta nói có thể, nhưng nói ra có thể là đại bất kính chi tội a. Liền xem như đại bất kính chi tội, chẳng lẽ ta còn có thể giết ngươi sao? Sở Đế im lặng nói ra. Hắc hắc, vậy ta đã nói ha. Dịch cổ nói ra, sở quốc vương triều rất nhiều trong hoàng tử, cũng coi là nhân tài đông đúc. Trước có đại hoàng tử, người mang tạo hóa thần cốt, thiên tư cử thế vô song, liền xem như tại toàn bộ ma giới đông vực bên trong đều coi là có tên tuổi thiên tài. Vì cái gì bệ hạ không trực tiếp lập hắn làm thái tử đâu? Nhị hoàng tử đồng dạng thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, lại tại sở quốc cảnh nội có phần bị quân dân mang yêu, trong triều đình bên ngoài đại thần cũng đối nhị hoàng tử đặc biệt thân cận. Vì cái gì bệ hạ không lập nhị hoàng tử là thái tử đâu? Vì cái gì bệ hạ nhất định phải âm thầm đem tam hoàng tử đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn tam hoàng tử giết chết đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đâu? Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều đã chết, tam hoàng tử vốn hẳn nên thuận lý thành chương trở thành thái tử mới đúng, nhưng vì cái gì lúc này bệ hạ lại phải đem bị giáng chức xuất kinh Trần Vương điện hạ đột nhiên triệu kiến trở về đâu? Mà lại Trần Vương điện hạ vừa về đến, bệ hạ liền ủy thác trách nhiệm, đầu tiên là điều động hắn đi Khắc Châu diệt trừ huyết thần giáo, sau đó lại đang trên tiệc ăn mừng mượn cơ hội cho Trần Vương điện hạ tăng thêm Vương Châu. Cái này hiển nhiên là một bước muốn đến đỡ Trần Vương điện hạ cùng tam hoàng tử đấu một trận dáng vẻ a. Ta liền thực sự không hiểu rõ bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì. Dịch cổ đứng tại Sở Đế phía sau, nhìn qua Sở Đế khoan hậu vĩ ngạn bóng lưng, tao mày nói ra. Sở Đế sau khi nghe nói mỉm cười, xoay người lại đối với Dịch cổ nói ra, bởi vì sở quốc không giống với thế lực khác, không phải một tòa tông môn, cũng không phải một cái gia tộc, mà là một cái vương triều. Giống ma giới khác cường thịnh thế lực, hoặc là tông môn, hoặc là gia tộc, bị liệt là thánh tử người, tự nhiên có thể chọn ưu tú mà đứng. Nhưng sở quốc là một tòa vương triều, vương triều lại không thể tùy tiện lập thái tử. Dịch cổ cao mày lắc đầu nói ra, bệ hạ, ta từ nhỏ đến lớn ham chơi, liền không có hảo hảo đọc sách, ngươi nói quá thơ bảo, ta nghe không hiểu. Sở Đế than nhẹ một tiếng, nói ra, đại hoàng tử người mang tạo hóa thần cốt, tại trên võ đạo thiên tư độc nhất vô nhị, hắn lập chí muốn truy tìm phải là võ đạo cực hạn, một lòng đều tại trên tu hành. Nhưng làm một cái vương triều tương lai đế vương, hắn không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tu hành, hắn còn phải kiêm tể thiên hạ. Cho nên, hắn không thích hợp làm thái tử, càng không thích hợp làm sở đế. Nhị hoàng tử, mặc dù khiêm tốn hữu lễ, đạt được triều chính trong ngoài võ giả tán thành, trong triều đình rất nhiều công khanh đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Nhưng nhị hoàng tử trời sinh tính mềm yếu, không đáng trọng dụng. Võ đạo thiên tư mặc dù không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ưu tú. Triều chính trong ngoài đại thần đều hết sức ủng hộ nhị hoàng tử trở thành thái tử, trên thực tế là muốn đợi đến nhị hoàng tử đăng ký đằng sau, dễ dàng nhất khống chế. Cho nên vô luận là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử, đều không thích hợp làm sở đế. Dịch cổ cau mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu, vậy ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết à, dù sao cũng là chính ngươi con ruột à. Sở Đế giống như nghe được Dịch cổ nói nhỏ, cười lạnh, đế vương con đường này, đã chú định phải dùng máu tươi trải thành thảm đỏ, dùng thi cốt đúc thành con đường, chỉ có dạng này đi đến đỉnh phong đế vương, mới có thể coi là chân chính đế vương. Bản đế, năm đó cũng là như vậy tới. Dịch Cổ nhíu mày, gật đầu cười. Sở Đế lại nhìn xem Dịch Cổ, nói ra, ta nghe nói Thất Dạ Thần Tông cũng không yên ổn. Có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi dọn dẹp một chút? Dịch Cổ vội vàng khoát khoát tay, cười đùa nói, vậy hạ hay là xử lý tốt Sở Quốc sự tình đi, Thất Dạ Thần Tông cùng Sở Quốc so sánh, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Sở Quốc hiện tại nhiều loạn a. Bên trong có hai vị hoàng tử đoạt đích, bên ngoài còn có một vị tay cầm quyền cao thân vương nhìn chằm chằm. Sở Quốc vũng nước này, nếu không có một vị ngập trời lực lượng cường giả, chỉ sợ là ép không được bọn nước a. Dịch Cổ trêu ghẹo cười nói. Sở Đế sắc mặt tâm trầm, cũng không nói thêm cái gì. Dịch Cổ nghĩ lại, nói ra, bất quá bệ hạ còn tại tráng niên thời kỳ, còn có thời gian đi dạy bảo hai vị hoàng tử, cũng có thời gian đi đối phó vị thân vương kia, đến không cần gấp gáp như vậy. Sở Đế khép cười một tiếng, lập tức liền là bản đế vạn năm thọ đản, chúng ta võ giả một khi bay qua vạn tuế khảm, thời gian kia liền không thể dựa theo năm qua qua, chỉ có thể dựa theo ngày qua qua. Ta vẫn là hy vọng có thể mau chóng từ Tam hoàng tử cùng Trần Vương bên trong lựa chọn một người, lập làm thái tử, trở thành chữ quân, giúp ta giáng quốc, kể từ đó, ta liền có thể có lòng tin hết sức chuyên chú đi bế quan đột phá cảnh giới. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Sở Đế lo lắng. Sở Đế lập tức liền muốn hơn vạn tuổi thọ đản, quản chi là giống Sở Đế tu vi bực này võ giả, qua vạn tuế, cũng không có bao lâu có thể sống. Coi như Sở Quốc trong bảo khố có vô số kéo dài tính mạng thần dược, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho Sở Đế nối liền mấy ngàn năm thọ nguyên. Mà giống Sở Đế tu vi bực này võ giả, bế quan đột phá tu vi cảnh giới, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Cho nên, Sở Đế hay là rất hy vọng bức thiết có thể lập xuống thái tử, để thái tử giáng quốc, hắn liền có thể tạm thời thoái ẩn hàng hai, đi toàn tâm toàn ý bế quan đột phá tu vi cảnh giới. Lần này nhìn thấy ngươi, bản đế thật cao hứng. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, trong hoàng cung có thể tùy ý tuyển một tòa cung điện, tạm thời ở lại. Lập tức liền là bản đế vạn tuế thọ đản, đến lúc đó ngươi tông môn trưởng bối cũng sẽ tới, ngươi liền có thể trở lại bên cạnh của bọn hắn. Sở Đế cười híp mắt nói với Dịch Cổ. Dịch Cổ lắc đầu nói ra, không được không được, ngài cái này Thâm Cung đại viện, ta ngốc không quen, ta vẫn là về Thiên Thủy Tông đi thôi. Sở Đế gật đầu cười một tiếng, cũng không có ép ở lại, nói chỉ là một câu, nếu là ngày sau tại Sở Quốc có cái gì phiền phức, tùy thời đi tìm Chiêu Hình Ti, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Dịch Cổ cười nói, ha ha, có bệ hạ câu nói này, vậy ta có hay không có thể tại Sở Quốc sống pha. Sở Đế cười nói, quản chi không có bản đế câu nói này, Sở Quốc cảnh nội chẳng lẽ lại còn có người dám cùng ngươi đối nghịch sao? Dịch Cổ ngượng ngùng cười một tiếng, ở trong cung bồi tiếp Sở Đế nếm qua ăn trưa về sau, lúc này mới bị tiểu thái giám đưa ra cung đi. Trở lại Thiên Thủy Tông về sau, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều truy vấn Dịch Cổ, Sở Đế triệu kiến hắn đến tột cùng là cần làm chuyện gì. Dịch Cổ cũng là nói chêm chọc cười, không có nói rõ, chỉ nói là đang hỏi thăm Lâm Bạch tình huống. Dịch Cổ tiểu tử này, đem tất cả nước bẩn đều dội đến Lâm Bạch trên người. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 5359, Thiên Cơ Các. Hơn 50 cái lão đầu. Lâm Bạch trông thấy Dịch Cổ bình an trở về, nhìn nhau cười một tiếng, hắn cũng không có đuổi theo hỏi Dịch Cổ tiến cung làm cái gì, nói cái gì. Mỗi người đều có bí mật, Dịch Cổ không hỏi qua Lâm Bạch bí mật, Lâm Bạch cũng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn, giữa lẫn nhau, lưu lại một cái khoảng cách. Sau 3 ngày, tiền gia người hầu khống chế lấy xe kéo đi vào Thiên Thủy Tông ngoài cung điện, đem Lâm Bạch tiếp đi. Leo lên xe kéo, đi qua đế đô phồn hoa phố xá sầm uất, cuối cùng đi vào một tòa màu son cao ốc trước đó. Lâm Bạch đại nhân, chúng ta đến chỗ rồi. Tiền gia người hầu khiêm tốn mà đối với trong buồng xe nói ra. Lâm Bạch từ trong buồng xe đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, tòa kia màu son trên cao ốc treo một tấm hoành phi, dâng thư thiên cơ các ba chữ. Lâm Bạch đại nhân, công tử nhà ta đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, xin mời đại nhân đi vào đi. Nơi đây chính là thiên cơ các, ta lát nữa người là không có tư cách đi vào. Người hầu kia cười giải thích nói. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, cất bước đi hướng thiên cơ các bên trong. Thiên cơ các cửa lớn mở rộng ra, theo Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện thiên cơ các bên trong hoàn toàn mông lung, quản chi là Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, đều nhìn không thấy thiên cơ các bên trong bày biện. Lâm Bạch cất bước, vượt qua bậc cửa. Khi bước chân rơi vào thiên cơ các bên trong thời điểm, bốn bề cảnh sắc đột nhiên phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Bạch cũng không có đi vào thiên cơ các bên trong, mà là đi tới một tòa tối tăm mở mịt trong thế giới. Người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Mảnh này tối tăm mở mịt trong thế giới, truyền tới một tiếng hỏi âm. Lâm Bạch thành thật trả lời, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, đến tiền gia thánh tử tiền ngấn mời, đến đây thiên cơ các. Vừa dứt lời, mảnh này tối tăm mở mịt thế giới lần nữa nghiêng trời lệch đất. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đợi đến trước mặt tầm mắt khôi phục thanh minh thời điểm, hắn đã đứng ở một đầu trong hành lang. Cuối hành lang bên trên, có lóe lên nửa đậy môn hộ. Giờ phút này, Trần Ngư Lạc từ trong môn kia đi tới, cười nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, mau tới." Lâm Bạch cười đi qua, nói ra, "Thiên cơ các này, có chút ý tứ ha." Trần Ngư Lạc nói ra, "Thiên cơ các vốn là Sở Quốc Vương Triều nuôi dưỡng năng nhân dị sĩ địa phương, trong đó luyện đan sư cùng luyện khí sư nhất là xuất chúng. Thiên cơ các thân là những này luyện đan sư cùng luyện khí sư tổng bộ, mà lại những này luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là hòa nhã mặt người, tự nhiên không thể để cho thiên cơ các quá mức bình thường, bằng không mà nói, sao có thể hiện ra bọn hắn kỹ nghệ cao siêu đâu?" Toàn này thiên cơ các chính là do lịch đại thiên cơ các bên trong luyện khí sư thay nhau luyện chế, do lịch đại trận pháp sư cộng đồng bố trí. Trải qua nhiều năm như vậy luyện chế, tòa lầu các này đã trở thành một kiện đại la thần binh. Mà lại thiên cơ các bên trong, các nơi bẫy dập phong phú, trận pháp dày đặc, nếu là có người dám xông vào, quản chi là hôn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả tới, chỉ sợ cũng đến trong đó ăn quả đắng. Lâm Bạch nghe được hãi hùng kết vía, tòa lầu các này lại là một kiện đại la thần binh. Trần Ngư Lạc dẫn đầu Lâm Bạch đi vào trong phòng, vừa cười nói ra, toàn bộ sở quốc chỗ an toàn nhất là hoàng cung, chỗ nguy hiểm nhất cũng là hoàng cung. Mà trừ bên ngoài hoàng cung, chỗ an toàn nhất chính là thiên cơ các, đồng dạng thiên cơ các cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Thêm kiến thức. Lâm Bạch cười cười, đi vào trong phòng, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Trong phòng không hề giống Lâm Bạch trong tưởng tượng chỉ có một gian nho nhỏ phòng ở, mà là có một tòa cung điện to lớn, trong đó đủ để tọa hạ mấy ngàn người. Giờ khắc này ở bên trong cung điện này, Tiền Ấn, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan bọn người ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có một đám đấng mày râu tóc trắng, lao đầu tiên phong đạo cốt, ngồi ở một bên. Lâm Bạch thô sơ giản lược đếm nhân số, bọn này lao đầu trọn vẹn đều có hơn 50 vị. Nhìn thấy Lâm Bạch đến, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Bạch. Nhất là đám kia lao đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm, trong miệng càng là xì xào bàn tán đứng lên. Hắn chính là Lâm Bạch. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Thiên Thủy Tông đều mặt trời lặn tây sơn, lại không nghĩ rằng có thể được như thế một vị kỳ lân tử. Xem ra Thiên Thủy Tông thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiên Ngấn chào hỏi Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, cũng không có hiểu rõ cuối cùng là muốn làm gì. Tiên Ngấn giải thích nói ra, "Lâm huynh, chúng ta từ Đông Thiên Liệp Viên năm bên trong săn giết đi ra cự thú, đều đã bị những tiền bối này bọn họ chia cắt hoàn tất. Nhưng bọn hắn đạt được cự thú, chúng ta vẫn còn không có mò được chỗ tốt. Cho nên hôm nay ta liền đem mọi người kêu tới, thương nghị một chút, nhìn xem tất cả mọi người có nhu cầu gì." Lâm Bạch lúc này mới ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Ngồi tại đối diện một lão đầu, đem chén rượu bên trong rượu một uống mà xuống, không nhịn được quát, "Uy, các ngươi sáu cái tiểu oa nhi đến đông đủ không có? Nghĩ kỹ muốn cái gì bảo vật sao?" Nghĩ kỹ nói ngay, đừng mẹ nó muốn cái nương môn một dạng, lề mề chậm chạp, lãng phí thời gian. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn thiên cơ các bọn này lão đầu, từng cái đều không phải là loại lương thiện a. Tính tình thật to lớn. Phóng nhãn toàn bộ đế đô cùng sở quốc cảnh nội, có lá gan dám như thế đối với Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn các loại thánh tử người nói chuyện, quá ít quá ít. Trần Ngư Lạc đến là cũng không tức giận, thấp giọng nói với Lâm Bạch, thiên cơ các tiền bối, từng cái tính tình đều cực kỳ cổ quái, đừng để trong lòng. Lâm Bạch cười khổ nói, các ngươi đều không hướng trong lòng đi, ta tự nhiên không quan trọng. Tiền Ngấn cười hòa giải, nói ra, tiền bối, ngươi liền không thể tha cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ sao? Đây chính là cơ hội trời cho à, không phải lúc nào đều có thể mời đến chư vị tiền bối xuất thủ luyện chế bảo vật. Lão đầu kia bĩu môi, cười đùa nói ra, ai, các ngươi sáu người đều chính là riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử, muốn đan dược có đan dược, có bảo vật có bảo vật, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần, đây mới là phiền toái nhất. Lão đầu này nói thô lý không thô. Giống Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn loại đại gia tộc này thánh tử, linh đan rượu dược bọn hắn cái gì cần có đều có, thần binh lợi khí cũng là lấy không hết, đích thật là không có cần gì. Thủy Mặc Đan càng là sinh ra ở sở quốc cảnh nội lớn nhất luyện đan tông môn Đan Hà Tông, nàng càng không thiếu đan dược. Lão đầu kia nói ra, lúc trước chúng ta cái này mười mấy cái lao ra hỏa bàn bạc một chút, nghĩ ra một cái biện pháp, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này, hỏi, xin tiền bối nói nghe một chút. Lão đầu kia cười nói, đã các ngươi cái gì cũng không thiếu, cái gì đều không cần, vậy không bằng dạng này. Nhưng chúng ta những lao cốt đầu này nếu cầm chỗ tốt của các ngươi, nếu là không cho ra một chút hồi báo, chúng ta trong lòng cũng làm khó dễ. Không bằng nói như vậy đi, chúng ta hơn 50 người hôm nay ngồi ở chỗ này, có thể cho các ngươi 6 người phân biệt đưa ra 3 cái yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Các ngươi 6 người, mỗi người có 3 lần cơ hội. Đồng thời mỗi một lần đưa ra yêu cầu, liền không thể tại sửa đổi. Nếu là chúng ta có thể làm được, liền sẽ đáp ứng, nếu là chúng ta không thể làm được, thì sẽ tại chỗ cự tuyệt. Chúng ta cự tuyệt thì tương đương với đã mất đi một cơ hội. Thế nào? Lão đầu kia vừa cười vừa nói. Dịch Tung nhíu mày hỏi, vậy tiền bối nếu là cố ý cự tuyệt đâu? Tỷ như nói, chúng ta đưa ra một cái không có ý nghĩa yêu cầu, tiền bối cũng có thể tìm ra mấy trăm chủng lý do đến cự tuyệt ta. Dịch Tung lời này vừa nói ra, lập tức gây nên nhiều người tức giận. Trong toàn bộ cung điện, hơn 50 cái lão đầu chỉ vào Dịch Tung, chửi ầm lên đứng lên. Phi, ngươi coi lão phu là cùng ngươi một dạng 3 tuổi tiểu nhi sao? Nói không giữ lời. Thiên Tiên Tông tiểu tử, ngươi đem lão phu xem như người nào? Lão phu từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, mắt chó coi thường người khác, đúng hay không? Đối mặt hơn 50 cái lao đầu giận mắng quát lớn, Dịch Tung dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng chắp tay nhận lỗi tạ lỗi, này mới khiến bọn này lao đầu tiêu tan hỏa khí. Chương 5360, ba cái nhu cầu. Các tiểu hoa nhi, các ngươi cảm thấy lão phu đề nghị này như thế nào? Lao đầu kia cười hỏi. Tiền Ngấn lập tức nhìn về phía Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Lâm Bạch bọn người, hỏi thăm bọn họ ý tứ. Trần Ngư Lạc thẳng thắn nói, ta không có ý kiến. Hoàng Tinh Vân cùng Dịch Tùng cũng là khẽ gật đầu. Thủy Mặc Đan đầu chứa nước, nhìn thấy mấy người khác gật đầu, nàng cũng đi theo gật đầu. Lâm Bạch cũng cảm thấy biện pháp này tương đối hợp lý, cũng đáp ứng. Đạt được đám người đáp lại về sau, Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, chúng ta không có ý kiến, cứ dựa theo tiền bối nói tới làm đi. Lão đầu kia nói ra, vậy thì tốt, xin mời các ngươi nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, lại cáo chi chúng ta đi. Các tiểu hoa nhi, phải suy nghĩ kỹ lại nói, các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội nha. Trần Ngư Lạc lúc này đứng lên, mở miệng nói ra, Trần Mỗ gặp qua chư vị tiền bối, nếu lời đã nói ra, cái kia Trần Mỗ cũng không cất giấu năm bước. Trần Mỗ không thiếu linh đan diệu dược, cũng không thiếu thần binh lợi khí, nhưng ở trên tu hành lại là có một chuyện ngăn cản Trần Mỗ. Trần Mỗ trong khoảng thời gian gần nhất này đang tu luyện sát lục kiếm ý, nhưng mỗi một lần thi triển bộ này kiếm ý thời điểm, đều sẽ ăn mòn tâm trí, tạm thời đánh mất lý trí. Trần Mỗ muốn hướng chư vị tiền bối đòi hỏi một loại đan dược, cũng hoặc là một loại bảo vật, có thể trợ giúp ta đang thi triển sát lục kiếm ý thời điểm, không bị sát ý điên cuồng ý chí ăn mòn tâm trí. Đây là Trần Mỗ điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, cô ta Trần Vận bị phế trừ tu vi nhiều năm, về đến gia tộc về sau, ta mặc dù tìm rất nhiều linh đan diệu dược giúp nàng khôi phục kinh mạch cùng tu vi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại cuối cùng hoàn mỹ trạng thái. Còn xin chư vị tiền bối, giúp ta muốn một cái biện pháp. Điều kiện thứ ba, Trần Mỗ bị vây ở đạo thần cảnh giới đỉnh phong đã nhiều năm, lần này muốn hướng chư vị tiền bối cầu một viên thái ớt kim đan. Trần Ngư Lạc dẫn đầu đưa ra ba cái yêu cầu, đối diện hơn 50 cái lao đầu lập tức châu đầu ghé thai đứng lên, bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là thực tình thành ý tại vì Trần Ngư Lạc suy nghĩ biện pháp. Lúc này, một vị đấng mày râu tóc trắng lao giả đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, bảo hạp này bên trong đang dược, tên là Âm Dương Tạo Hóa Đan, người sở hữu người chết sống lại mọc lại thịt từ xương kỳ hiệu, có thể làm võ giả đoạn chi trọng tụ, kinh mạch tái tạo, đan điền đoàn tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vận bị phế nhiều năm, lại đang phong linh thành chịu nhiều đau khổ, bình thường đan dược chữa thương đối với nàng tác dụng không lớn. Viên đan dược này cho Trần Vận an bảo, liền có thể làm nàng thoát thai hoàn cốt, dục hỏa chúng sinh. Trần Ngư Lạc tiếp nhận đan dược, chắp tay thi lễ, nói ra, đà tạ viên tiền bối. Tiền Vân giờ phút này nhíu mày nói ra, viên tiền bối, Trần Vận trở lại đế đô thời điểm, Trần gia từng mời ngươi đi qua chợ giúp trị liệu Trần Vận, khi đó ngươi làm sao không đem Âm Dương Tạo Hóa Đan lấy ra đâu? Vị kia tên là viên tiền bối lao giả, ngượng ngùng cười một tiếng, cái này Âm Dương Tạo Hóa Đan luyện chế có chút không dễ, lao phu đi khắp ma giới đông vực, hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian mới đưa linh dược thu thập hoàn tất, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế ra hơn 20 năm, mới luyện chế được một viên mà thôi. Cái này vốn là lão phu lưu cho mình vật bảo mệnh, quản chi là Trần gia xuất ra vạn kim mua sắm, lão phu cũng sẽ không bán cho Trần gia. Chỉ là bởi vì hôm nay lão phu được mấy người các ngươi tiểu hoa nhi chỗ tốt, tả hữu đồng liêu cũng không có biện pháp tốt hơn, lão phu lúc này mới bất đắc dĩ xuất ra Âm Dương Tạo Hóa Đan tới. Tiên Ngấn cùng Trần Ngư Lạc đều biết vị tiền bối này nói đến không phải lời nói dối. Âm Dương Tạo Hóa Đan hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ, ở trên thị trường càng là thiên kim khó cầu. Vị tiền bối này hao phí nửa đời thời gian đi khắp ma giới đông vực, mới đưa linh dược thu thập hoàn tất, lại hao phí thời gian mấy chục năm cẩn thận từng ly từng tí luyện chế, mới luyện chế được một viên. Cái này trình độ chất quý, có thể nghĩ. Ngay sau đó, một cái khác lao đầu đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối bảo ngọc, đưa cho Trần Ngư Lạc, nói ra, vật này tên là Băng Tâm Ngọc, chính là áp dụng vạn năm hàn ngọc luyện chế mà thành, trên đó khắc rõ thanh tâm chú, có vững chắc tâm thần, chống cự viễn cảnh hiệu quả. Ngươi đem vật này đeo ở trên người, ngày khác nếu là thi triển sát lục kiếm ý, bị kiếm ý phản phệ mất lý trí thời điểm, khối này Băng Tâm Ngọc có thể cứu ngươi một cái mạng. Nhưng sát lục kiếm ý dù sao cũng là sát lục kiếm tôn sáng tạo, hắn sát lục kiếm ý cùng mặt khác sát lục kiếm ý cũng không giống nhau, cho nên lão phu cũng không có nắm chắc nói Băng Tâm Ngọc có thể áp chế bao lâu sát lục kiếm ý, chỉ có thể nhìn thiên ý. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, như vậy đầy đủ. Đa tạ trương tiền bối. Trong một chớp mắt, hơn 50 cái lao đầu ngồi cùng một chỗ nghĩ biện pháp, dần dần là Trần Ngư Lạc giải quyết vấn đề. Tuần tự hai cái điều kiện, rất nhanh liền có người vì Trần Ngư Lạc giải quyết, duy chỉ có cái điều kiện cuối cùng, một viên thái ớt kim đan, để tất cả lao đầu đều gặp khó khăn. Thái ớt kim đan tại ma giới đều xem như cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên, áp dụng mấy vạn chủng linh đan rượu dược luyện chế mà thành. Mà lại, chỉ có luyện đan tông sư cấp bậc trở lên luyện đan sư mới có một phần vạn tỷ lệ có thể luyện chế ra tới. Bực này điều kiện cực độ hà khắc, đến mức ma giới đông vực bên trong, thái ớt kim đan số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao thái ớt kim đan chân quý như thế đâu? Bởi vì, vật này có thể trợ giúp đạo thần võ giả gia tăng đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Tiền gia trong bảo khố có hay không thái ớt kim đan, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng là Trần gia trong bảo khố, mặc dù có mấy khỏa thái ớt kim đan, nhưng đều được tôn sùng là gia tộc chí bảo, quản chi là Trần Ngư Lạc muốn, đều được trải qua trưởng lão các tất cả trưởng lão đồng ý, mới có thể mở ra bảo khố, lấy ra một hạt thái ớt kim đan cho Trần Ngư Lạc. Cho nên Trần Ngư Lạc muốn tóm lấy cơ hội lần này, vì chính mình đòi hỏi đạo một viên thái ớt kim đan. Nếu là ngày sau lại có thể từ gia tộc đạt được một viên thái ớt kim đan nói, cái kia hai viên thái ớt kim đan tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn Trần Ngư Lạc đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, đơn giản liền ba loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là dựa vào tiên ngọc. Tiên ngọc bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên linh chi khí, đối với thái ớt đạo quả cảnh giới trở lên võ giả đều xem như bảo vật hiếm có. Chỉ tiếc bây giờ ma giới cùng linh giới tiên ngọc tài nguyên đều dị thường thiếu thốn, chỉ có cường thịnh trong tông môn mới có đại lượng tiên ngọc dự trữ. Giống Trần gia loại gia tộc này, trong bảo khố tiên ngọc dự trữ mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối cũng nói không lên nhiều. Loại thứ hai chính là linh đan diệu dược. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, giữa thiên địa sinh trưởng đến không hết thần dược cùng tiên dược, nếu là có thể đạt được một gốc, liền có thể có nhẹ nhõm đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Mà về phần đan dược, ma giới cùng linh giới công nhận có thể tăng lên đột phá tỷ lệ đan dược tốt nhất, đó chính là thái ớt kim đan. Có thể thái ớt kim đan luyện chế cực kỳ dườm già, so với âm dương tạo hóa đan càng là dườm già mấy chục lần, mà lại một viên thái ớt kim đan liền cần mấy vạn loại linh dược hỗ trợ lẫn nhau, nếu không phải ma giới cường thịnh thế lực, gia tộc khác đều không thể xuất ra những linh dược này tới. Loại thứ ba, đó chính là dựa vào cơ duyên tạo hóa. Cơ duyên tạo hóa, đây là một loại huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu đồ vật. Tỷ như nói, có người đau khổ tu luyện vào năm, đều không thể hiểu thấu đáo huyền ảo, bị vây ở đạo thần cảnh giới, không cách nào đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Thật có chút người, bọn hắn không tu luyện, không bế quan, ngược lại chính là vui chơi giải trí, chơi đùa lạc lạc, lại có thể giữa bất chi bất giác đại triệt đại ngộ, hiểu thấu đáo huyền ảo, tự nhiên mà vậy đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Tỷ như nói, có người đạt được cao nhân thể hồ quán đỉnh, ngạnh sinh sinh để hắn đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, nhưng loại chuyện này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên, dựa vào cơ duyên tạo hóa đột phá tu vi, vậy thì đồng nghĩa với là đem chính mình tu hành, giao cho thiên ý ma giới cùng linh giới rất nhiều võ giả, đều coi trọng nhân định thắng thiên đạo lý, cho nên bọn hắn đều hy vọng có thể đem vận mệnh chộp vào trong tay mình, đại đa số sẽ không đi điều thứ nhất này đường. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 5361, Thái ớt kim đan. Thiên cơ các hơn 50 cái lao đầu, trước sau cho Trần Ngư Lạc giải quyết hai cái điều kiện, duy chỉ có tại thái ớt kim đan điều kiện này bên trên, lâm vào cãi vã kịch liệt. Một phen huyên náo về sau, một lão đầu nhíu mày nói với Trần Ngư Lạc, "Trần gia tiểu hoa nhi, ngươi có biết hay không thái ớt kim đan luyện chế đến cỡ nào rườm rà? Chúng ta ở đây luyện đan sư bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy người đã từng may mắn luyện chế qua một hai lần mà thôi. Luyện chế thái ớt kim đan linh dược rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn loại, nếu không phải là cường thịnh thế lực ra mặt thu thập, thế lực khác căn bản khó mà đem linh dược tập hợp đủ, càng đừng đề cập nói là luyện chế ra." Trần Ngư Lạc nói ra, "Ta biết việc này làm khó chư vị tiền bối, thế nhưng là chư vị tiền bối đều chính là luyện đan sư, mà lại đều chính là luyện đan sư bên trong tông sư cảnh giới, chẳng lẽ chư vị tiền bối liền không có nghĩ tới muốn luyện chế thái ớt kim đan sao? Ta muốn, trong thiên hạ này không có một cái nào luyện đan sư không muốn luyện chế thái ớt kim đan đi. Cho nên chư vị tiền bối trong túi trữ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít luyện chế thái ớt kim đan linh dược. Nếu là chư vị tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, vạn bối vô cùng cảm kích." Trần Ngư Lạc lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn trường lao đầu bất mãn, căm tức nhìn Trần Ngư Lạc. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là dự định phải thừa dịp lửa ăn cơm a? Tức chết lão phu." "Tức chết lão phu. Trần gia tiểu bối, sao dám vô lễ như thế?" Không ít luyện đan sư chỉ vào Trần Ngư Lạc giống lên. Trần Ngư Lạc mặt mũi tràn đầy không quan tâm cười cười, nói ra, "Chư vị tiền bối đạt được nhiều như vậy cự thú, những cự thú kia bảo vật trên người, đủ để khiến thiên hạ tất cả luyện đan sư cùng luyện khí sư điên cuồng, mà chư vị tiền bối lại chỉ nguyện ý cho chúng ta 3 lần đưa ra yêu cầu cơ hội. Vạn bối, tự nhiên muốn trân quý." Lời này vừa nói ra, tất cả lão đầu đều trầm mặc, từng cái trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trần Ngư Lạc lời này nói bóng gió, chính là đang nói các ngươi chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi, chúng ta đều không có nói cái gì, hiện tại chúng ta bất quá là muốn một viên thái ớt kim đan mà thôi, các ngươi đã nổi trận lôi đình, nói chúng ta là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiên hạ này có thuyết pháp này sao? Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Vừa rồi thiên cơ các chư vị tiền bối đưa ra biện pháp này thời điểm, Lâm Bạch trong lòng liền có chút lo lắng, bởi vì ba cái điều kiện thật sự là quá ít, so với bọn hắn đạt được cự thú bảo vật trên người, quả thực là cách biệt một trời. Bọn hắn đầu tiên là nói một câu các ngươi đều là ngũ gia thất tông thánh tử, linh đan rượu dược gì đều không lại, cái gì thần binh lợi khí đều không cần, câu nói này, không hề nghi ngờ nói đúng là, đã các ngươi cái gì cũng không cần, vậy liền này coi như thôi đi. Cái này nói rõ là đang chơi xấu. Nhưng tất cả mọi người là sở quốc cảnh nội nhân vật có mặt mũi, ai cũng không tốt kéo xuống mặt mũi nói mình không nhận nợ. Mà Trần Ngư Lạc cũng là không chút khách khí, tuần tự nói lên ba cái điều kiện, khiến cái này luyện đan sư hung hăng bị nặng. Thế nhưng là đã đáp ứng để Trần Ngư Lạc bọn người đưa ra ba cái yêu cầu, chẳng lẽ hiện tại muốn chơi xấu sao? Hơn 50 cái lao đầu ngồi cùng một chỗ, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau, trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chúng ta lẫn nhau ở giữa trao đổi ý kiến, chúng ta thực sự có thể quất đến ra luyện chế thái ớt kim đan linh dược. Nhưng luyện chế đan dược cần thời gian, 1-2 năm bên trong, không cách nào cho ngươi. Một vị lão giả sắc mặt âm trầm nói với Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười nói, không sao, ta có thể đợi. Lão giả kia gật đầu nói, sở đế thọ đản trước đó, chúng ta có thể luyện chế ra thái ớt kim đan. Trần Ngư Lạc nói ra, tốt, chúng ta. Trần Ngư Lạc ba cái phải cầu được đến thỏa mãn, chợt lòng tràn đầy vui vẻ ngồi xuống. Dịch Tung cùng Tiên Ấn đều đối với Trần Ngư Lạc ném hâm mộ và chúc mừng ánh mắt. Kế tiếp là cái nào tiểu Va Nhi đưa ra yêu cầu? Đối diện lão đầu lại hỏi. Đám người vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng rơi trên người Lâm Bạch. Tiên Ấn nói ra, Lâm Minh, ngươi tới trước đi. Tuyệt đối đừng khách khí. Trần Ngư Lạc truyền âm nói với Lâm Bạch, thiên cơ các những này luyện đan sư, quanh năm đều thụ sở quốc vương triều cung phụng, trên thân bảo vật rất nhiều. Lâm Minh tuyệt đối không nên bị bọn hắn biểu tượng mê hoặc. Bọn hắn từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói. Dịch Tung cũng truyền âm nói, Lâm Minh, tuyệt đối đừng khách khí a. Hoàng Tính Vân truyền âm nói, đừng sợ đắc tội với người, là bọn hắn chủ động để cho chúng ta đưa ra yêu cầu, đây đối với chúng ta mà nói xem như cơ duyên, cũng là tạo hóa. Tuần tự đạt được tiền ấn, Trần Ngư Lạc, Dịch Tung, Hoàng Tính Vân truyền âm, Lâm Bạch trong lòng từ từ có suy nghĩ. Lúc này, Lâm Bạch đứng lên, chắp tay đối với các lão đầu thi lễ, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, gặp qua thiên cơ các chư vị tiền bối. Đám kia lão đầu hùng hùng hổ hổ nói ra, đừng khách sáo, nói đi, muốn cái gì? Cái kia đã như vậy, vãn bối liền không khách khí. Lâm Bạch cười cười, nói ra, vãn bối cái thứ nhất nhu cầu, muốn 100 khỏa thái ớt kim đan. Phốc phốc. Nghe thấy lời này, không ít ngay tại uống trà lão đầu, sặc một ngụm nước, phun tới. Tất cả lão đầu ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm trừng mắt Lâm Bạch. Sau đó, toàn bộ trong điện đường lâm vào một trận lâu dài yên tĩnh. Một lúc sau, đám kia lão đầu điên cuồng đối với Lâm Bạch quát, đồ hôn trướng này là đến đập phá quán. 100 khỏa thái ớt kim đan, ngươi thật sự là há mồm liền ra a. Đệ tử Thiên Thủy Tông là nghèo đến điên rồi sao? Mẹ nó, ngươi nhìn lão phu giống hay không thái ớt kim đan, ngươi đem lão phu ăn đi. Mụ nội nó, hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, lão phu muốn cùng ngươi quyết đấu. Viên lão đầu, ngươi đừng xúc động, ngươi luyện đan là một thanh hảo thủ, đánh nhau ngươi tuyệt đối đánh không thắng hắn. Trong điện đường, họ hét tầm ý loạn cả một đoàn. Lâm Bạch nói ra cái nhu cầu này về sau, liền ngay cả Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân bọn người bị giật nảy mình. Tiền Ngấn cười khổ nói, Lâm Minh, ngươi cái này. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, trông thấy Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn đều là mặt cười khổ. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra, không phải là các ngươi gọi ta không nên khách khí sao? Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm Minh, ngươi cũng quá không khách khí đi. Ha 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 ha. Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái mũi, bây giờ nghĩ đến, đích thật là chính mình quá đường đột. Chật. Lâm Bạch nhìn về phía trước lửa giận ngút trời một đám lão đầu, vừa cười vừa nói, ách, là vãn bối thất lễ, nói sai nói sai. Vãn bối muốn nói là, muốn một viên thái ớt kim đan. Nghe thấy một viên thái ớt kim đan, đối diện kia đông đảo lão đầu lần lượt an tĩnh lại, chán trường ngồi trên ghế. Bọn hắn mơ hồ đều đoán được, hôm nay chỉ sợ là muốn bị Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người hung hăng làm thịt một đao. Có thể chứ? Lâm Bạch đối với đám kia lão đầu hỏi. Đám kia lão đầu lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến, gật đầu nói, có thể. Cùng Trần Ngư Lạc một dạng, 3 năm sau, Sở Đế thọ đản trước đó, chúng ta biết luyện chế đi ra giao cho các ngươi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đa tạ tiền bối. Ta cũng muốn. Dịch Tùng giờ phút này nhảy dựng lên, hô to một tiếng. Hoàng Tình Vân cũng cười nói ra, tiểu nữ tử cũng có ý nghĩ này. Tiền Ngấn hơi có vẻ xấu hổ, yếu ớt nói, "Ây, vậy vãn bối cũng cầu một viên đi." Ngốc muội muội, ngươi có muốn hay không? Thủy Mặc đang ngốc vô cùng mân mê miệng nhỏ, ngạo kiều nói, "Phá dược kia có cái gì tốt ăn, ta không muốn." Chương 5362, Sở Quốc thứ nhất luyện khí sư. Nhậm Tân. Lâm Bạch đã đột phá đạo thần cảnh giới có một đoạn thời gian, trước mắt cũng tại vì đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị. Nếu có thể được đến một viên thái ớt kim đan, vậy dĩ nhiên muốn cầm tới. Ngồi đối diện hơn 50 cái lão đầu, sắc mặt cùng nhau âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Dịch Tùng bọn người, cắn răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể đem Lâm Bạch bọn người ăn sống nuốt tươi. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tuần tự mở miệng muốn thái ớt kim đan về sau, tựa hồ mở một tốt đầu, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân đều mở miệng muốn thái ớt kim đan, liền ngay cả Tiền Ngấn đều lúng túng đòi hỏi một viên, duy chỉ có Thủy Mặc Đan cái này cô nương ngốc trước mắt. Năm viên thái ớt kim đan. Số lượng này hơi nhiều a. Đối diện hơn 50 cái lão đầu đều trầm mặc. Lâm Bạch bọn người kiên nhẫn chờ đợi hơn 50 cái lão đầu giao lưu, một lát sau, trong đó một vị lão đầu nói ra, "Tốt à, nam viên thái ớt kim đan, chúng ta hết sức luyện chế ra tới. Sở Đế thọ đàn trước đó sẽ cho các ngươi." "Tiểu Hoa Nhi, nói ngươi cái thứ hai nhu cầu a. Lão phu cảnh cáo ngươi, chớ quá mức." Hơn 50 cái lão đầu, hơn 50 ánh mắt, thẳng vào trừng mắt Lâm Bạch, sợ Lâm Bạch lại công phu sư tử ngoạn. Lâm Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, từ trong túi trữ vật đem lượng thiên xích lấy ra đi ra, nói ra, "Vật này chính là Lâm Mộ thiếp thân bội kiếm." Chính là Lâm Mộ từ hạ giới mang tới, bởi vì luyện chế tài liệu chính không ổn, cho nên hôm nay cần chư vị tiền bối có thể giúp ta lại tế luyện một phen. Vừa dứt lời, liền có một cái toàn thân lôi thôi lão giả, cười ha hả nói ra, cái này dễ xử lý, giao cho lão phu đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy lão đầu lôi thôi này, đều là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền Ngấn giờ phút này truyền âm nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, người này tên là Nhậm Tân, tại trên luyện khí có cực cao tạo nghệ, tại Sở Quốc cảnh nội có Sở Quốc đương đại thứ nhất luyện khí sư thanh danh tốt đẹp. Sở Quốc vương triều trong bạo khố rất nhiều thái ớt thần binh, đại la thần binh, cùng với các thần binh lợi khí đều là do hắn dẫn đầu tế luyện cùng tu sửa. Người này tại Sở Quốc cảnh nội luyện khí sư trong lòng địa vị cực cao." Nghe thấy Tiền Ngấn giới thiệu, Lâm Bạch trong lòng vui mừng, có vị này Sở Quốc thứ nhất luyện khí sư xuất thủ luyện chế, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời cái gì. Vị này tên là Nhậm Tân lão đầu lôi thôi, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hoa Nhi, ta nhìn ngươi tu luyện linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo, bây giờ đem thanh cự kiếm này lấy ra cho ta tế luyện, sao không như đem thanh linh kiếm kia cũng đưa cho ta tế luyện một phen đi?" Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói, "Thế thì không cần, thanh kiếm kia, tại hạ dùng thói quen. Tiền bối chỉ cần tế luyện thanh cự kiếm này là đủ." Tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch đã lại tế luyện qua một lần yêu kiếm. Đồng thời, luyện chế yêu kiếm tài liệu chính cực kỳ đặc thù, chính là ma giới cùng linh giới đều thiên kim khó cầu một lạng hỗn độn thần thiết. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Bạch không nguyện ý đem yêu kiếm giao ra cho những người khác tế luyện. Nhậm Tân tự nhiên cũng không phải không có lựa thì sao có khói muốn vì Lâm Bạch tế luyện yêu kiếm, hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn đằng sau, trước tiên liền cảm thấy yêu kiếm sắc bén. Mà lại cay độc Nhậm Tân cảm giác được luyện chế yêu kiếm vật liệu tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn mới có thể chủ động yêu cầu để Lâm Bạch đem yêu kiếm lấy ra, để hắn lại tế luyện. Nhưng lại không có không nghĩ tới bị Lâm Bạch cự tuyệt. Nhậm Tân cười cười, nói ra, trong tay ngươi mặt khắc một thanh kiếm, sắc bén phi phàm, có thể xưng tuyệt thế. Nhưng chỉ đáng tiếc vì sao chỉ là cực phẩm đạo thần binh đâu? Cấp độ kia phi phàm thần thiết luyện chế ra tới bảo kiếm, kém cỏi nhất cũng hẳn là Thái Ức thần binh a. Nhậm Tân nói không sai, năm đó ở Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch xin nhờ Vạn Bảo Chân Quân lại tế luyện yêu kiếm. Sau khi chuyện thành công, Vạn Bảo Chân Quân từng nói rõ, hắn thụ Man Cổ Đại Lục luyện khí tạo nghệ hạn chế, không cách nào hoàn toàn khai phát ra hỗn độn thần thiết lực lượng. Nhưng Vạn Bảo Chân Quân cũng lưu lại một tay, cho yêu kiếm lưu lại có thể tấn thăng không gian. Sau đó Lâm Bạch đi vào ma giới về sau, để yêu kiếm thôn phệ không ít thần binh lợi khí, uy năng dần dần đạt đến cực phẩm đạo thần binh cấp độ, nhưng đây tuyệt đối cũng không phải yêu kiếm điểm cuối cùng. Nhậm Tân ý vị thâm trường cười cười, giúp ngươi luyện chế thanh kiếm kia luyện khí sư, mặc dù luyện khí tạo nghệ không thấp, nhưng tuyệt đối cũng không tính được rất cao, cho nên hắn không cách nào đem thanh kiếm này hoàn mỹ luyện chế ra tới. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đem kiếm cho ta, ta giúp ngươi lại tế luyện, để nó tách ra nó hẳn là có hảo quang cùng uy năng. Nói thật, Lâm Bạch kém chút liền động tâm. Nhưng hỗn độn thần thiết cực kỳ trọng yếu, Lâm Bạch cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Không cần, tiền bối. Lâm Bạch nói khéo từ chối. Nhậm Tân lắc đầu than khổ. Mặt khác luyện khí sư thì là Nhậm Tân bên vực kẻ yếu, hùng hùng hổ hổ nói với Lâm Bạch, tiểu gia hỏa này thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Nhậm Tân đại sư là người thế nào, chủ động cho ngươi tế luyện bảo kiếm, ngươi còn không muốn. Ngươi cũng đã biết Sở Quốc cảnh nội có bao nhiêu võ giả đứng xếp hàng xin mời Nhậm Tân đại sư tế luyện bảo vật, có thể ngươi ngược lại tốt, năm lần bảy lượt cự tuyệt. Đối mặt những lao đầu kia tức giận bất bình, Lâm Bạch cười trừ, không để ý đến. Nhậm Tân đem lượng thiên xích nắm trong tay, khẽ cười nói, nếu là ngươi muốn tế luyện một phen thanh kiếm kia, tùy thời tới tìm ta. Thanh kiếm này, thật nặng a, đến có hơn 10 vạn cân a. Nhậm Tân nắm lượng thiên xích, sợ hãi than một tiếng nói ra, có thể nói cho ta biết người hai thanh kiếm này dành tự sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, từ túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, nói ra, kiếm này tên là yêu kiếm. Trong tay tiền bối cự kiếm, tên là lượng thiên xích. Nhậm Tân nói khẽ, một kiếm đo trời, kiếm ra như yêu. Tên rất hay. Nhậm Tân cười nói một câu, lão phu nếu đáp ứng vì ngươi lại tế luyện lượng thiên xích, vậy liền sẽ không qua loa chủ quan, nếu không cũng là đập lão phu chính mình chưa bài. Lượng thiên xích ở đây thời điểm xuất hiện, tất nhiên là cực phẩm đạo thần binh, mà lại tại thần binh bảo lâu kiếm khí xếp hạng bên trên, tất nhiên trên bảng nổi danh. Nhưng cái này cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn không cách nào cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lâm Bạch hỏi, tiền bối lại tế luyện lượng thiên xích cần bao nhiêu thời gian? Nhậm Tân lắc đầu nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm cũng có thể. Lâm Bạch nhíu mày, suy nghĩ một phen. Lâm Bạch tự nhiên không phải lo lắng Nhậm Tân mang theo lượng tiên xích chạy, lấy Nhậm Tân ở trong Sở Quốc địa vị, cái gì thần binh lợi khí hắn chưa từng gặp qua, căn bản chướng mắt lượng tiên xích. Lâm Bạch lo lắng chính là, luyện chế lượng tiên xích thời gian quá dài, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn sau này kế hoạch. Nhậm Tân nhìn thấy Lâm Bạch có chút do dự, liền nói ra, cùng Thái Ức Kim Đan một dạng, Sở Đế Thọ Đản trước đó, ta tất nhiên có thể đem lượng tiên xích lại tế luyện. Lâm Bạch rốt cục gật đầu đáp ứng, làm phiền. Nhậm Tân gật đầu cười, quay người ngồi xuống, đem lượng tiên xích thu vào trong túi trữ vật. Lâm Bạch nói ra cái thứ ba nhu cầu, nói ra, vãn bối cái cuối cùng yêu cầu, giống xin mời chư vị tiền bối giúp ta chữa trị một kiện Thái Ức thần binh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu băng làm hạt châu. Hải Thần Châu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 5363, đường ai nấy đi. Lâm Bạch mở ra lòng bàn tay, trong đó lơ lửng một viên màu băng làm hạt châu. Trong hạt châu có từng tia màu băng lam hơi khói, giống như nước chảy, tại trong hạt châu du động. Hải Thần Châu. Khi Lâm Bạch xuất ra hạt châu này thời điểm, lập tức đưa tới chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ầm. Nguyên lai là Hải Thần Châu. Vật này vốn là thuộc về Thiên Thủy Tông bảo vật, đáng tiếc Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đằng sau, vật này bị Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc cướp đoạt mà đi. Tam Đại yêu tộc còn chẳng biết xấu hổ nói đây là bọn hắn yêu tộc lịch đại truyền thừa bảo vật, thật sự là buồn cười. Tại cướp đoạt bên trong, Hải Thần Châu bất hạnh vỡ vụn, biến thành tàn thứ phẩm. Khi Lâm Bạch xuất ra Hải Thần Châu, lập tức liền có vài vị luyện khí sư cười khẽ một tiếng. Có một vị luyện khí sư hỏi, "Tiểu Hoa Nhi, cái này Hải Thần Châu hẳn là tại Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc một trong Long Ngư tộc thánh tử trong tay, làm sao lại đột nhiên chạy đến trong tay ngươi tới?" Lâm Bạch cười nói, "Trên Thủy Kính Hải thời điểm, ngẫu nhiên gặp Ngư Lặc, ta cùng hắn đánh một trận, hắn thua, cái này Hải Thần Châu tự nhiên là thuộc về ta. Nhưng Hải Thần Châu đã vỡ tan, uy năng mười không còn một. Mượn cơ hội này, Lâm Mô muốn mời chư vị tiền bối giúp ta chữa trị Hải Thần Châu." Lời này vừa nói ra, lập tức để ở đây không ít luyện khí sư đều cảm thấy đau đầu. Chữa trị một kiện đạo thần binh, đối với nơi này tất cả luyện khí sư mà nói, không thể nghi ngờ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chữa trị một kiện Thái Ức thần binh, vậy coi như phiền phức nhiều. Một kiện Thái Ức thần binh cấu thành, chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, cần giữa thiên địa cực kỳ chân quý thần thiết. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bộ phận thứ hai. Cấu thành Thái Ức thần binh bộ phận thứ hai thì là cần Thái Ức đạo quả cảnh giới đạo quả bản nguyên tươi tiêu. Luyện chế Hải Thần Châu thần thiết, mặc dù chân quý, nhưng những này luyện khí sư nếu là thật sự muốn đi tìm, cũng có thể tìm tới. Duy chỉ có là cái này Thái Ức đạo quả bản nguyên, cái này khó làm. Trong thiên hạ Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, không có người sẽ ngốc đến dùng đạo quả của chính mình bản nguyên đi tới tiêu người khác thái ớt thần minh. Đạo quả bản nguyên đối với thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả mà nói, cực kỳ trọng yếu, nếu là đạo quả bản nguyên tổn thất quá nhiều, thì sẽ cho võ giả lưu lại khó mà chữa trị đạo thương, từ đó đoạn tuyệt con đường võ đạo, có thể sẽ cả đời khó mà tiến thêm một bước. Một ít thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cảm giác được chính mình đột phá vô vọng, nhưng lại không muốn chính mình một thân thái ớt đạo quả bản nguyên lãng phí, bọn hắn mới nguyện ý đem đạo quả bản nguyên chút xuống nhập chính mình tiếp thân thần binh bên trong, từ đó để thần binh đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Đây cũng là thái ớt thần binh nơi phát ra. Đạo lý đồng dạng, muốn chữa trị thái ớt thần binh, vậy liền cần thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đạo quả bản nguyên. Cái đồ chơi này, muốn mua cũng mua không được. Trừ phi là chó săn phân, gặp phải một vị cùng đường mạt lộ thái ớt đạo quả võ giả, hắn nguyện ý buôn bán đạo quả bản nguyên. Nhậm Tân lại là cười cười, nói ra, xem ra ở đây luyện khí sư bên trong, cũng chỉ có Lao Phu có năng lực chữa trị cái này phá toái thái ớt thần binh. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn về phía Nhậm Tân, lại không nghĩ rằng lại là hắn đứng dậy. Nhậm Tân nói ra, cho ta đi. Cùng lượng thiên xích một dạng, sở đế thọ đạn trước đó, ta đem hoàn chỉnh Hải Thần Châu cùng lượng thiên xích cho ngươi. Lâm Bạch cũng không biết Nhậm Tân phải dùng cái biện pháp gì đi chữa trị Hải Thần Châu, nhưng nếu Nhậm Tân đứng lên tiếp nhận, cái kia Lâm Bạch cũng không có trì hoãn, đem Hải Thần Châu đưa cho hắn. Khi thiên cơ các này hơn 50 vị tiền bối, lại có Trần Ngư Lạc, Tiền Ấn, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tung mấy vị thánh tử làm chứng, Lâm Bạch cũng không sợ Nhậm Tân chơi xấu. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Nhậm Tân cười nói, so với lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu, ta càng đối với trong tay ngươi thanh kiếm kia cảm thấy hứng thú, ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi muốn lại tế luyện thanh kiếm kia, cứ tới tìm ta. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tân cho Lâm Bạch một khối truyền âm lệnh bài, tựa như là đang nói, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền đến liên hệ ta. Lâm Bạch cười nhận lấy, cũng không có nói thêm gì nữa. Lâm Bạch ba cái nhu cầu sách xong sau, liền ngồi xuống. Ngay sau đó, Dịch Tùng, Tiền Ấn, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan tuần tự đứng lên đưa ra nhu cầu của mình. Mấy người bọn hắn nói ra nhu cầu, mỗi một cái đều để đối diện hơn 50 vị lao đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực là tại nổ răng của a. Dịch Tùng, Tiền Ấn, Hoàng Tinh Vân điều yêu cầu thứ nhất, đều là muốn một viên thái ớt kim đan. Cái này liền để những lao đầu kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn còn sót lại hai cái yêu cầu, mỗi một cái đều làm người trợn mắt hốt mồm, sở cầu đan dược và bảo vật đều có thể nói là đương thời tuyệt phẩm. Duy chỉ có Thủy Mặc Đan nhẹ nhàng nói ra ba cây linh dược danh tự, để những cái kia luyện đan sư trong lòng thở dài một hơi, hô to hay là Thủy Nha đầu đau lòng chúng ta. Cuộc giao dịch này kéo dài đến 7 canh giờ, lúc này mới hạ màn kết thúc. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Tiền Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan như gió xuân ấm áp đi ra thiên cơ các. Thiên cơ các bên trong, hơn 50 cái lao đầu ngồi dưới đất, sắc mặt tâm trầm, bầu không khí cực độ đè nén. Bọn hắn vốn cho rằng lấy Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tinh Vân đám người thân phận, linh đan diệu dược cùng thần binh lợi khí đều không thiếu khuyết, hẳn là bọn hắn kiếm lời đại tiện nghi mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới cái này Trần Ngư Lạc mấy người này, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, mới mở miệng chính là công phu sư tử ngoạm. Cái gì quý liền muốn cái gì tốt liền muốn cái gì. Dù sao là chuyên chọn đắt nhất muốn, tốt nhất muốn. Đem cái này hơn 50 vị lao đầu đều nhanh cả bất ức. Đi ra thiên cơ các, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch, Tiền Ngấn 6 người sánh vai đi tại đế đô phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Trần Ngư Lạc nói ra, bây giờ tiệc ăn mừng cũng kết thúc, ngũ gia thất tông đệ tử đều phải rời đế đô. Chư vị hôm nay từ biệt, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Không biết chư vị tiếp xuống có tính toán gì. Tiền Ngấn thở dài, gia tộc an bài cho ta một phen làm ăn, nửa tháng sau đi theo thương đội rời đi đế đô, lần này đi xa, chỉ sợ là muốn rời khỏi ma giới đông vực. Một hai năm bên trong chỉ sợ không có thời gian trở về, lần tiếp theo trở về, đại khái chính là sở đế thọ đằng ngày. Dịch Tung lười biếng cười nói, lần này Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, ta cũng cảm giác được trên thân rất nhiều tai hại, chuyến này trở lại tông môn về sau, hẳn là muốn bế quan. Cùng tiến huynh một dạng, đại khái sẽ ở sở đế thọ đàn trước đó xuất quan. Hoàng Tinh Vân nhuyễn miệng cười, nói ra, ta và Dịch huynh không sai biệt lắm, trở lại tông môn cũng hẳn là muốn bế quan. Bất quá sở đế thọ đàn trước đó, ta cũng hẳn là sẽ xuất quan. Thủy Mặc Đan hồn nhiên ngây thơ nhìn một chút trên bầu trời thổi qua đám mây, nói ra, ta về tông môn muốn luyện đan, các trưởng lão cho ta chọn lựa thật nhiều đan phương, có chút trên đan phương linh dược đều ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, lần này trở về phải gặp tội lớn. Tiền Ngấn cười cười, hỏi, Lâm huynh, ngươi đây? Tiền Ngấn hỏi, Trần huynh, ngươi đây? Trần Ngư Lạc nói ra, ta như là đã lựa chọn muốn tu luyện sát lục kiếm ý, vậy dĩ nhiên không có khả năng dừng lại. Gia tộc đã an bài cho ta tốt, muốn nhập trong quân tu hành. Nghe nói ở ngoài Hoàng Quyền Thập Bát Châu, trong đó có một cái Thiên Châu cương vực, nhu đồ bí mật tạo phản, bây giờ đã có một vị quân vương bắt đầu bài binh bố trận. Ta dự định đuổi theo vị này quân vương, làm trước ngựa của hắn tốt, ra chiến trường giết địch. Tiền Ngấn nói ra, sát lục kiếm ý, nếu là lấy sát lục làm tên, vậy dĩ nhiên là muốn gặp máu, đi trên chiến trường chém giết, đối với ngươi tu hành đặc biệt có lợi. Lâm huynh, ngươi đây? Tiền Ngấn lại đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, hồi tông môn về sau, trước mi đến ngủ một giấc đang nói. Tiền Ngấn giống như nghĩ tới điều gì, nói với Lâm Bạch, chỉ sợ Lâm huynh một giấc này là không ngủ được. Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía Tiền Ngấn, hỏi, Tiền huynh lời này là ý gì? Tiền Ngấn nói ra, theo Tiền gia thương đội mang về tin tức, nghe nói thiên địa môn bên kia hướng chúng ta Tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược, phân lượng cực lớn, tựa hồ là đang một trận chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu là ta đoán không sai mà nói, Thiên Địa Môn hẳn là muốn đối với Thiên Thủy Tông làm khó dễ. Ta khẳng định, Lâm Minh trở lại tông môn về sau, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ở giữa tất nổi sóng. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 5364, Bạch Diệp Phi cùng lão đạo. Cùng Thiên Cơ các chư vị trưởng lão đàm luận tốt phân phối về sau, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử cũng muốn lần lượt rời đi Đế Đô. Trần Ngư Lạc muốn đi quân bộ lịch luyện, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân trở lại tông môn liền muốn bế quan, Tiền Ngấn muốn đi theo thương đội rời đi ma giới đông vực, Thủy Mặc về tông môn muốn luyện đan. Mấy người tìm một nhà tiểu tử lâu, ăn một bữa sau khi ăn xong, liền riêng phần mình rời đi. Trở lại trụ sở về sau, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão liền quả thực bắt đầu chuẩn bị lên đường sự tình. Rời đi Đế Đô trước đó, Lâm Bạch lại đi gặp một lần Trần Vương Điện Hạ, cáo chi muốn rời khỏi Đế Đô sự tình. Trần Vương Điện Hạ cũng có giữ lại Lâm Bạch, hy vọng Lâm Bạch có thể lưu lại Đế Đô, nhưng Lâm Bạch đều nói khéo từ chối. Sau 3 ngày, Thiên Thủy Tông Linh Chu chậm rãi bay lên trời, rời đi Đế Đô, hướng về Thiên Thủy Tông phương hướng nên ngang rời đi. Tại Lâm Bạch bọn người rời đi Đế Đô trước đó, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người liền sớm đã khởi hành. Chu Tân Quân đề nghị không cưới Linh Chu trở về tông môn, mà là trên đường đi du sơn ngoạn thủy, từ từ trở về. Cũng là vì cho Bạch Diệp Phi thư giãn tâm tình. Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, trong vòng một đêm, tên Lâm Bạch chuyển khắp Sở Quốc cương vực mỗi một chỗ. Toàn bộ Sở Quốc cảnh nội đều biết Thiên Thủy Tông ra một vị thiên tài ghê gớm võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại tông môn về sau, tông môn liền sẽ cân nhắc lập Lâm Bạch là thánh tử sự tình. Thân là thánh tử người dự bị Bạch Diệp Phi, tự nhiên trong lòng buồn khổ, trên đường đi đều không có đi ngang qua khuôn mặt tươi cười, âm trầm đi phía trước hàng. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy, phong cảnh vô song, nhưng cũng không có quét sạch sẽ Bạch Diệp Phi trong lòng khói mù. Thẳng đến tại khoảng cách Thủy Kính Hải không xa một tòa tiểu thành trấn bên trong, Bạch Diệp Phi bọn người ở tại này nghỉ chân, lại gặp phải nơi đây trong thành trì mấy vị con cháu thế gia khiêu khích. Bạch Diệp Phi nguyên bản trong lòng liền có hỏa khí, mấy thế gia này không biết sống chết tìm tới cửa, Bạch Diệp Phi quả quyết toàn bộ giết. Thậm chí Bạch Diệp Phi không nguôi giận, kém chút đem mấy cái này gia tộc đều nổ tận gốc. Ngoài thành trì, trong một vùng núi, Bạch Diệp Phi truy sát một vị võ giả đến chỗ này, đã mất đi võ giả kia tung tích. Hừ hừ, buồn cười a, đáng tiếc a, thật đáng buồn a. Đột nhiên, trong núi rừng truyền tới một chế nhạo thanh âm. Bạch Diệp Phi rơi vào trên một đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo như dao, liếc nhìn bốn phía, người nào lén lén lút lút, cút ra đây. Chốc lát, một vị thân mang đạo bào lao đạo lỗ mũi châu, cơ phất trần đi ra. Trong tay hắn chính dẫn theo một bộ thi thể, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Bạch Diệp Phi truy sát vị võ giả kia. Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía vị lao giả này, âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi?" Lao đạo cười nói, "Chính là Bần đạo." Bạch Diệp Phi tiểu chất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mã Thu Minh, Thiên Địa Môn trưởng lão, thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới. Mục Hoa Thanh chính là chết tại trong tay người này. Nhận ra Mã Thu Minh thân phận về sau, Bạch Diệp Phi liền không có cấp cái gì tốt mặt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, "Vạn bối còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử." Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Lão đạo cười cười, cũng chưa ngăn cản, mà là ý vị thâm trường nói ra, "Lâm Bạch quả thật là tuyệt thế vô song a, Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, thế mà bằng vào sức một mình đem Thiên Địa Môn đệ tử toàn bộ giết sạch, liền ngay cả Thánh tử Kha Lăng đều suýt nữa mất mạng." Toàn bộ Sở Quốc trong cương vực bên ngoài, có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp thánh tử thánh nữ, chỉ sợ cũng không ra một tay số lượng đi. Bạch Diệp Phi nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, lập tức sắc mặt âm trầm, đã ngừng lại bước chân. Hừ hừ, Thiên Địa Môn chó, chết sạch mới tốt nhất. Tiền bối thân là Thiên Địa Môn trưởng lão, ở đây nói ra những lời ấy, là muốn là Thiên Địa Môn chư vị đệ tử báo thù sao? Bạch Diệp Phi lạnh giọng nói ra. Lão đạo cười nói, một chút không quan hệ đau khổ đệ tử, chết liền chết rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lão đạo chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, lấy Bạch Diệp Phi tiểu chất thực lực, nguyên bản đã sớm có thể trở thành thánh tử. Có thể Thiên Thủy Tông chậm chạp không chừng, lãng phí một cách vô ích Bạch Diệp Phi tiểu chất tuyệt thế thiên tư a. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này, vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lão đạo nói không sai, lấy Bạch Diệp Phi thực lực, ở trong Thiên Thủy Tông đều là số một số hai tồn tại. Hắn nguyên bản đã sớm có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng Thiên Thủy Tông lại giả vờ ngốc giả ngốc, chậm chạp không chừng. Lão đạo còn nói thêm, hiện tại Lâm Bạch xuất hiện, Bạch Diệp Phi tiểu chất muốn trở thành thánh tử càng là người si nói ngọng. Bạch. Lời này vừa nói ra, Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh như băng trừng mắt lão đạo, nói ra tiền bối là cảm thấy ta không bằng Lâm Bạch sao? Lão đạo cười nói, đó là tự nhiên. Lâm Bạch vô luận có thiên tư hay là thực lực, đều viễn siêu ngươi nhiều gấp mấy lần. Chẳng lẽ Bạch Diệp Phi tiểu chất cảm thấy mình còn có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp sao? Lâm Bạch có thể ở trong Đông Thiên Liệp Viên, đánh cho Thiên Địa Môn đệ tử không hề có lực hoàn thủ, Bạch Diệp Phi tiểu chất có thể làm được sao? Lâm Bạch đã tiến vào Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử trên võ đài, mà Trần Ngư Lạc, Dịch Tung những này thánh tử ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nhìn Bạch Diệp Phi tiểu chất một chút, chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ trên lệ sao? Lão đạo không lưu tình chút nào chào phúng lấy Bạch Diệp Phi. Những lời này, nghe được Bạch Diệp Phi lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta Bạch Diệp Phi đổ vận, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, là của ta chính là ta, vẫn luôn sẽ là ta." Lão đạo cười nói, "Vậy cũng không nhất định. Lần này Lâm Bạch trở lại tông môn về sau, hắn tại trong Đế Đô hành động tất nhiên sẽ truyền ra, đến lúc đó ngươi cảm thấy Thiên Thủy Tông bên trong, ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, còn có bao nhiêu trưởng lão nguyện ý ủng hộ ngươi? Bạch Diệp Phi tiểu chất, đừng có nằm động. Lâm Bạch lần này trở lại Thiên Thủy Tông, trở thành thánh tử đã thành kết cục đã định. Mà ngươi, đã chú định muốn trở thành Lâm Bạch đá đặt chân. Bạch Diệp Phi hai mắt đỏ như máu đứng lên, siết chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân phát run. Ta tuyệt sẽ không để Lâm Bạch được như ý. Thánh tử vị trí là của ta, vẫn luôn là ta. Bạch Diệp Phi khàn giọng kiệt lực quát. Lão đạo đấy lòng cười lạnh hai tiếng, gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền cười nói, kỳ thật lão phu cũng không quen nhìn Lâm Bạch, cái này thánh tử vị trí rõ ràng là Bạch Diệp Phi tiểu chết, có thể hết lần này tới lần khác hắn đi ra hung ác thò một chân vào, thật là khiến người đáng giận a. Bạch Diệp Phi tiểu chết nếu là muốn trở thành thánh tử, cũng không phải không có biện pháp khác. Nếu như là Lâm Bạch chết rồi, cũng hoặc là bị phế, cái kia chẳng phải không có người cùng ngươi cướp đoạt thánh tử vị trí sao? Bạch Diệp Phi hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão đạo hỏi, tiền bối lời này là có ý gì? Lão đạo cười nói, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tìm hơn 10 vị đạo thần võ giả vây công hắn, đều không nhất định có thể tổn thương hắn. Muốn đối phó Lâm Bạch, vậy thì nhất định phải vận dụng Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả. Bạch Diệp Phi tiểu chất ở trong Thiên Thủy Tông, làm việc có rất nhiều không thay đổi, bất quá chúng ta Thiên Địa môn đến là có thể xuất thủ tương trợ. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối là có ý gì? Là muốn để cho ta phản bội tông môn? Tuyệt không có khả năng này. Bạch Diệp Phi nghiêm mặt nói ra. Lão đạo nói ra, này làm sao có thể để phản bội tông môn đâu? Lâm Bạch giết chúng ta Thiên Địa môn nhiều đệ tử như vậy, chúng ta tự nhiên muốn báo thù. Chúng ta giết Lâm Bạch, là môn hạ đệ tử báo thù rửa hận. Lâm Bạch chết rồi, Bạch Diệp Phi tiểu chất liền có thể ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Chúng ta cái này chính là theo như nhu cầu sự tình, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu? Lão đạo dần dần dẫn dụ, Bạch Diệp Phi hơi biến sắc mặt, hiển nhiên có chút động tâm. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 5365, một đợt không yên tĩnh, một đợt sắp nổi. Lão đạo đứng ở đằng xa, cẩn thận người quan sát Bạch Diệp Phi bộ mặt thần sắc biến ảo. Hắn đã nhìn ra được, Bạch Diệp Phi đã có chút động tâm. Có thể ngay sau đó, Bạch Diệp Phi thở sâu, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch giết Thiên Địa môn đệ tử, Thiên Địa môn nếu là muốn báo thù, vậy liền đi tìm hắn là được. Nếu là Lâm Bạch ở ngoài Thủy Kính Hải, chết ở trong tay Thiên Địa môn, vậy liền không liên quan gì đến ta. Có thể nếu như là Lâm Bạch tại Thủy Kính Hải bên trong, gặp phải Thiên Địa môn đệ tử vây công chém giết, Bạch Mộ đã sẽ ra tay tương trợ. Lão đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Bạch Diệp Phi tiểu chất, Lâm Bạch đều nhanh cướp đi ngươi hết thảy tất cả, ngươi còn muốn giúp hắn? Bạch Diệp Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra, như Lâm Bạch chết ở ngoài Thủy Kính Hải, ta thì sẽ không xuất thủ tương trợ. Nếu là Lâm Bạch chết tại Thủy Kính Hải bên trong, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói cho cùng, chúng ta đều là đệ tử Thiên Thủy Tông. Quản chi ta cùng Lâm Bạch đánh đến chết đi sống lại, đánh đến hừng hực khí thế, đánh đến cả đời không qua lại với nhau, nhưng là đây đều là ta Thiên Thủy Tông nội bộ sự tình, cùng người bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Quản chi cuối cùng ta chết ở trong tay Lâm Bạch, mất đi thánh tử vị trí, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách người bên ngoài. Bạch Diệp Phi nói đến đây, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lão đạo, nói ra, có thể nếu như là những tông môn khác cùng gia tộc muốn tham gia Thiên Thủy Tông thánh tử chi chiến, cũng hoặc là muốn đối với Thiên Thủy Tông nưu đồ làm loạn, ta Bạch Diệp Phi tuyệt sẽ không để cho các ngươi được như ý. Lão đạo hai mắt co rụt lại, thật sự là hắn không nghĩ tới Bạch Diệp Phi thế mà còn có loại tâm cơ này lòng dạ. Tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Lão đạo dần dần minh bạch, Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông hoàn toàn khác biệt. Chợt, lão đạo dự định đổi một cái mạch suy nghĩ, vừa cười vừa nói, chỉ sợ Bạch Diệp Phi tiểu chất không nguyện ý tiếp nhận Thiên Địa môn trợ giúp, mà Lâm Bạch sẽ tiếp nhận Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác trợ giúp, đến lúc đó, Bạch Diệp Phi tiểu chất càng thêm không có phần thắng a. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, đạo lý này chẳng lẽ Bạch Diệp Phi tiểu chất không hiểu sao? Bạch Diệp Phi cừu hận trừng mắt lão đạo, nói ra, ta Bạch Diệp Phi coi như không cần thánh tử vị trí, ta cũng sẽ không tiếp nhận Thiên Địa môn trợ giúp. Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông chính là thủ truyền kiếp. Sớm đã là cừu hận bất cộng đái thiên, con trồn cho gà trăm năm, há có thể có hảo tâm. Bạch Diệp Phi lạnh giọng nói ra. Khó giải quyết. Lão đạo hơi biến sắc mặt, cảm giác được dị thường khó giải quyết. Hắn vốn là muốn mượn dùng Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên đại chiến thần uy cơ hội, đem thất lạc Bạch Diệp Phi dẹp đi Thiên Địa môn trong trận doanh tới. Nếu là có Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông hai người tương trợ, như vậy Thiên Địa môn kế hoạch chắc chắn tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Thế nhưng là Bạch Diệp Phi rõ ràng so Lý Nguyên Tông muốn thông minh rất nhiều, không giống Lý Nguyên Tông dễ dàng như vậy lừa gạt. Bạch Diệp Phi tiểu chất cũng không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt nha, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu là nghĩ thông suốt mà nói, tùy thời liên hệ ta. Lão đạo lưu lại một khối truyền âm lệnh bài, liền lặng lẽ rời đi. Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm trước mặt tấm lệnh bài kia, do dự hồi lâu, vẫn đưa tay hai xuống, thu vào trong chữ vật đại. Đang lúc này, Chu Tân Quân cùng Đông Đảo Ngũ Tiên tuần tự tới, cùng Bạch Diệp Phi hội hợp, mấy người rời đi dãy núi, hướng về Thiên Thủy Tông mà đi. Chờ Bạch Diệp Phi mấy người đi một lát sau, lão đạo thân hình lần nữa nổi lên, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi phía sau, cười lạnh lắc đầu. Chợt, lão đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, thấp giọng nói ra, "Thất bại." Lệnh bài một phía khác, truyền tới một âm trầm thanh âm nam tử, Bạch Diệp Phi vốn là Thiên Thủy Tông to lớn bồi dưỡng thiên tài, những năm này thụ Thiên Thủy Tông ân huệ đông đảo, không phải hai ba câu nói liền có thể xúi dục. "Ta đã sớm từng nói với ngươi, xúi dục Bạch Diệp Phi tỷ lệ rất thấp." Lão đạo cười nói, "Còn có sự tình khác đều đã làm xong, hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch tùy thời đều có thể bắt đầu. Lệnh bài phía kia nam tử nói ra, rất tốt. Ta để tông môn bên này chuẩn bị một chút, hướng Thiên Thủy Tông phát ra luận võ luận đạo mời. Từ Đế Đô xuất phát, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đều một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề, bọn hắn lo lắng Thiên Địa Môn sẽ ở trên đường bố trí mai phục vây giết. Thẳng đến Linh Chu tiến vào Thủy Kính Hải bên trong, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão mới thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Linh Chu chậm rãi tiến vào Thiên Thủy Tông sơn môn trong khu vực, Tam trưởng lão cùng Lâm Bạch rất nhiều đệ tử đứng tại trên thanh nẹp, ngắm nhìn xa xa hòn đảo. Về nhà. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão vừa cười vừa nói, chuyến này rời đi Thiên Thủy Tông, ước chừng có thời gian nửa năm. Lâm Bạch đến tốt, những đệ tử khác bọn họ đã sớm nhớ nhà bên trong bằng hữu cùng người thân. Linh Chu rơi xuống đất, môn hạ đệ tử đi tứ tán, riêng phần mình về nhà. Lâm Bạch tại rời đi trước đó, đối với Tam trưởng lão nói ra, có một chuyện, ta cảm thấy vẫn là phải muốn cáo chi một chút trưởng lão. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều nhìn về Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi, sự tình gì? Lâm Bạch nói ra, ta từ Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn chỗ nào biết được, Thiên Địa Môn gần đây hướng Tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, số lượng cực lớn, số định mức rất nhiều, tựa hồ là đang làm một trận đại chiến làm chuẩn bị. Nghe thấy lời này, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lập tức nhấc lên tinh thần, liếc nhau, sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Bạch nói ra, Tiền Ngấn phỏng đoán, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa, chắc chắn sẽ lại nổi lên vận sóng. Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, Tiền Ngấn có ý tứ là nói, Thiên Địa Môn đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược, là tại vì cùng Thiên Thủy Tông chiến tranh làm chuẩn bị. Trịnh Uyên âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Địa Môn muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Lâm Bạch nói ra, Tiền Ngấn cũng không nói rõ, nhưng dựa theo chúng ta phỏng đoán, Thiên Địa Môn mua sắm nhiều như vậy thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, bọn hắn tất nhiên là đang chuẩn bị lấy sự tình gì. Ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là đem chuyện nào cáo chi tông môn. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, hai người đều là một mặt băng lãnh. Như Thiên Địa Môn thật sự là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến, ngươi tin tức này liền mười phần trọng yếu. Lâm Bạch, ngươi lại vì tông môn lập xuống một cái công lao. Tam trưởng lão vô Lâm Bạch đầu vai nói ra. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đem chuyện này báo cáo tông môn. Tam trưởng lão nói một tiếng, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, cùng Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người cùng nhau quay trở về Minh Nguyệt Đảo. Chờ Lâm Bạch đi đằng sau, Trịnh Uyên lúc này mới thở dài một tiếng, thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a. Thiên Thủy Tông trầm mặc vài vạn năm, mai mới chờ đến lúc đến Lâm Bạch tên thiên tài này, nếu để cho hắn thời gian mấy năm, Thiên Thủy Tông bên trong tất nhiên lại sẽ thêm ra một vị cái thế vô song cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Thiên Địa Môn muốn đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Tam trưởng lão gật đầu nói, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, chúng ta đều biết là không thể tránh được, nhưng lại không nghĩ tới là tới nhanh như vậy. Lâm Bạch cùng Tam trưởng lão bọn người mới vừa đi xuống Linh Chu, một vị nữ tử áo trắng liền đạp sóng mà đến, đi vào Thiên Thủy Tông quần đảo bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 5366, Hải Tặc. Tiêu Mạt cùng Tần Giao hai nữ tại Minh Nguyệt đảo ở quen thuộc, dù sao Minh Nguyệt đảo gian phòng cũng nhiều, Lâm Bạch cũng không có đưa các nàng đuổi đi. Ba người sánh vai hướng về Minh Nguyệt đảo bay đi, trên ven đường nhìn thấy trong tông môn thảo mục giai binh, mỗi đi ra một khoảng cách liền trông thấy có đội hộ vệ thần thái trước khi xuất phát vội vã bay qua. Vừa mới bắt đầu trông thấy những hộ vệ đội này, Lâm Bạch đến là không có cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn là tại tuần tra thường lệ. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngàn thước khoảng cách, Lâm Bạch liền tuần tự trông thấy 3 năm nhóm đội tuần tra, cái này không quá bình thường. Mà lại nơi đây chính là Thiên Thủy Tông trong sân môn, ai khắp nơi nơi đây lô mang a. Trong tông môn tựa như là xảy ra sự tình a. Tiểu Mạc thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cùng Tần Dao cũng hơi gật đầu, bọn hắn cũng đều nhìn ra trong tông môn bầu không khí không quá bình thường. Ta đi hỏi một chút. Tần Giao lúc này bay vút qua, ngăn lại một chi đội hộ vệ, quang minh thân phận về sau, hộ vệ kia đội gần kỳ trong tông môn phát sinh sự tình nói rõ sự thật. Một lát sau, Tần Giao trở về, Tiểu Mạt hỏi, Tần Giao sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch cũng rất cảm thấy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Tần Giao. Tần Giao nói ra, theo những hộ vệ kia đội võ giả nói, gần đây có vẻ như trong tông môn xuất hiện một cái hải tặc, trộm cắp tông môn trưởng lão cùng đệ tử trong môn phái bảo vật. Hai tháng trước, trông coi tông môn bảo khố trưởng lão phát hiện, bảo khố trận pháp có người động đậy vết tích. Cũng là tại hai tháng trước. Lương trưởng lão vốn là đang bế quan tu hành, lại không nghĩ rằng hắn thiếp thân thần binh thế mà không cánh mà bay, tức giận đến lương trưởng lão giận tí mặt, kém chút tức giận đến tẩu hỏa nhập ma, bây giờ cũng còn không có thong thả lại sức. Một tháng trước, thần sư thúc tại trong trụ sở tắm rửa, kết quả đi tắm thời điểm, chính mình thiếp thân cái hiếm thế mà không cánh mà bay. Mọi việc như thế sự tình, tại quá khứ thời gian nửa năm, nhiều lần xuất hiện tại trong tông môn. Tông môn cao tầng cùng trưởng lão chắc chắn, trong tông môn là ra một cái hải tặc. Cho nên, tại tông môn trưởng lão mệnh lệnh dưới, môn hạ đệ tử tạo thành đội hộ vệ, bắt đầu ngày đêm tuần tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nghe thấy Tần Giao mà nói, Lâm Bạch sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu Mạt nhíu mày hỏi, tại sao có thể như vậy? Thiên hạ này ai có lá gan lớn như vậy, dám ở Thiên Thủy Tông làm sảng làm bậy a? Tặc tử kia có thể có lưu lại cái gì tung tích sao? Tần Giao lắc đầu nói ra, bây giờ còn không có có bắt lấy, kẻ này hành tung quỷ dị, liền ngay cả Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể bắt được tung tích của hắn. Bị hắn trộm cướp qua võ giả, cũng không có người thấy rõ ràng diện mạo của hắn, bọn hắn chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, quay người liền biến mất. Là hắn. Không sai. Lâm Bạch trong lòng 10 phần chắc chắn, bây giờ Lưu Thoán ở trong Thiên Thủy Tông làm sằng làm bậy hải tặc, chính là cái kia Ô Nha. Ước chừng nửa năm trước, Lâm Bạch phụ mệnh tiến về Khắc Châu thời điểm, lo lắng Ô Nha bị Ngũ Gia Thất Tông nhìn ra mánh khóe, dù sao Lâm Bạch tại Đế Đô thời điểm, Ô Nha đã từng tẩy sạch qua một lần Ngũ Gia Thất Tông bảo khố, lo lắng bị Ngũ Gia Thất Tông phát hiện Ô Nha, liền không có đem hắn mang đến. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch đi đằng sau, Ô Nha không người quản giáo, ở trong Thiên Thủy Tông gây sóng gió, càng là vô pháp vô thiên a. Lâm Bạch trên mặt khó nén vẻ xấu hổ, hướng về Minh Nguyệt Đảo nhanh chóng mà đi. Trở lại Minh Nguyệt Đảo trên không, Lâm Bạch mở rộng pháp trận, rơi vào trong đó. Minh Nguyệt Đảo bên trong, truyền đến một trận khó nghe chói tai tiếng ca, ta là một con tiểu điểu. Làm sao bay cũng bay không cao. Tần Giao cùng Tiểu Mạt nghe vậy đều là những mày, thấp giọng nói ra, ai tại trong đảo ca hát ta? Còn hát đến khó nghe như vậy. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, thần niệm đảo qua Minh Nguyệt Đảo, rất nhanh liền tại trong đảo chủ điện trước đó, phát hiện một viên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thụ. Cây này, cắm rễ tại chủ điện ngay phía trước trong quảng trường. Lúc trước, nơi đây là không có cây. Chỉ ít Lâm Bạch đi vào Minh Nguyệt Đảo trước đó, nơi đây là không có cây. Nhưng hắn rời đi thời gian nửa năm, nơi đây lại trống rỗng xuất hiện một gốc cây quan che trời đại thụ, trên đó còn bóng cây xanh râm mát che trời, còn mang theo trái cây đỏ rực, tản ra một cô mê người mùi trái cây. Mà giờ khắc này, một cái màu đen Ô Nha đứng tại trên đầu cảnh, tùy ý lên tiếng hát vang. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt, Tần Giao ba người thân hình lóe lên, đi vào cây đại thụ này trước đó. Đây là? Tiểu Mạt trợn mắt hốt mồm. Tần Giao hai mắt ngưng tụ, tỉ mỉ nghĩ lại, thấp giọng nói ra, băng cốt kim căn ngọc vi diệp, cái này tựa như là băng phách ngọc thụ. Tiểu Mạt chấn kinh nói ra, đây chính là Thiên Thủy Tông chí bảo một trong a, sinh trưởng tại Thiên Thủy Tông trong cấm địa, bị mấy vị trưởng lao trấn giữ, làm sao đột nhiên bị tấy ghép đến nơi đây tới? Tần Giao thấp giọng nói ra, vừa rồi đội hộ vệ mấy vị kia sư đệ nói qua, có vẻ như phía trước đoạn thời gian, băng phách ngọc thụ cũng bị người trộm cướp đào đi. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Lâm Bạch đứng dưới tàng cây, nghe thấy Tiểu Mạt cùng Tần Giao thanh âm, đại khái cũng đoán được cây này lai lịch bất phàm. Trên nhánh cây Ô Nha, quên mình hát vang một khúc, rốt cục phát hiện dưới cây Lâm Bạch bọn người, mở ra như ngọc thạch đen đồng tử, vui mừng nói, "Lâm Bạch, các ngươi trở về, ta có thể nghĩ chết các ngươi. Các ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, thế nhưng là đem ta nhàm chán chết. Lần tiếp theo, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, đều nhất định muốn đem bản đại gia mang lên, bằng không mà nói, bản đại gia nổi nóng với ngươi." Ô Nha vu cánh rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, hung tợn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, cưỡng chế nộ khí nói, "Ta nhìn không phải đem ngươi nhàm chán chết a, là ngươi đem ngươi bận rộn giữ chứ. Thiên Thủy Tông trong cấm địa băng phách ngọc thụ, lương trưởng lao thiếp thân bảo vật, Thiên Thủy Tông bảo khố pháp trận. Liền ngay cả Tần trưởng lao thiếp thân cái hiếm, ngươi cũng không buông tha." Lâm Bạch trừng mắt Ô Nha nói ra. Tiêu Mạt cùng Tần Giao lấy lại tinh thần, dần dần cảm giác được, có vẻ như trong khoảng thời gian này xuất hiện ở trong Thiên Thủy Tông hải tặc, liền tại bọn hắn trước mặt. Hơn nữa còn là một cái bề ngoài xấu xí Ô Nha. Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, "Lâm Bạch, ngươi chớ có oan uổng người tốt, ta cầm cô nàng kia cái yếm, cũng không phải vì chính ta, mà là vì ngươi a. Cô nàng kia cái yếm làm công cực kỳ tinh mỹ, áp dụng chính là giữa thiên địa ít có thất tâm tuyết tầm thú tơ tằm, trên đó thêu lên một đóa nở rộ hoa sen, hơn nữa còn thơm ngào ngạt, ta cảm thấy ngươi sẽ thích, cho nên ta liền thuận tay lấy cho ngươi trở về." Đang khi nói chuyện, Ô Nha trên mắt cá chân chiếc nhẫn quang mang lấp lóe, một kiện thơm ngào ngạt cái yếm bay ra, đập vào Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch trên mặt một trận đỏ bừng, vội vàng đem trên mặt cái yếm lấy xuống, thu vào trong túi trữ vật, hung hăng trừng mắt liếc Ô Nha. "Hắc hắc, không cần cảm ơn ta. Chúng ta là anh em, người một nhà, không cần phải nói tạ ơn." Ô Nha không tim không phổi đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói, "Ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ." Lâm Bạch tức hồn hển gầm nhẹ nói. Một bên Kiều Mạt cùng Tân Giao đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cùng Ô Nha. Nhất là hai nữ nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm thân sắc, ánh mắt đặc biệt phức tạp, bước chân có chút lui về sau hai bước, theo bản năng bảo vệ trước ngực, đối với Lâm Bạch mười phần cảnh giác. Lâm Bạch nhìn thấy hai nữ bộ dáng, trong lòng ô hô ai thai, lòng tràn đầy bi thương, song, ta một thế anh danh a. Chương 5367, chúng ta là anh em. Lâm Bạch ngồi tại Minh Nguyệt Đảo chủ điện trên bậc thang, một tay nâng trán, một mặt thống khổ. Ô Nha ở trong Thiên Thủy Tông sông ra lớn như vậy cái soạn, nên như thế nào kết thúc a? Ngươi nhanh lên đem những vật này cho ta đưa trở về. Lâm Bạch trừng mắt quát. Ô Nha không cam lòng yếu thế trừng mắt ngược một chút Lâm Bạch, dựa vào cái gì? Cái này đều là bản đại gia bằng bản sự thu vào tay. Lâm Bạch im lặng nói ra, ngươi có biết hay không hiện tại toàn bộ Thiên Thủy Tông thảo mục giai binh, tất cả mọi người đang tìm ngươi hạ lạc. Ô Nha bĩu môi nói ra, tìm thôi, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng tìm được bản đại gia. Coi như may mắn tìm được bản đại gia, chỉ là một cái Thiên Thủy Tông, cũng không làm gì được bản đại gia một sợi lông. Lâm Bạch hiện tại thật sự là thật hối hận a, sớm biết đi Khắc Châu thời điểm, nên đem Ô Nha mang lên. Quản chi Ô Nha bị Ngũ Gia Thất Tông đệ tử phát hiện, vậy liền đem Ô Nha giao ra, tránh khỏi cho mình gây họa. Bây giờ nên làm gì a? Lâm Bạch biết Ô Nha tính tình, yêu tài như mạng, bây giờ những bảo vật này đến trong tay hắn, muốn để hắn trả lại, cái kia chỉ sợ không quá hiện thực. Ngươi nhanh lên đem những vật này thu thập một chút, không nên tùy tiện bại lộ ở những người khác trước mặt. Lâm Bạch đối với Ô Nha nói ra, ngươi từ Thiên Thủy Tông cấm địa rời ra ngoài băng phách ngọc thụ, cứ như vậy thả trên Minh Nguyệt Đảo, nếu như bị người phát hiện, thì còn đến đâu? Ô Nha một mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói một câu đồ hèn nhát, sau đó đem băng phách ngọc thụ thu chân hắn trên mắt cá chân trong nhận chữ vật, biến mất không thấy tung tích. Đem ngươi tất cả trộm được đồ vật thu sạch đứng lên, không cần tùy ý lấy ra. Lâm Bạch trừng mắt nói ra. Ô nha bĩu môi, vỗ cánh bay đi, đem Minh Nguyệt đảo bên trên các nơi bảo vật thu sạch. Lâm Bạch nói ra, những ngày tiếp theo, ngươi cho ta an phận một chút, đừng đi ra ngoài cho ta gây họa. Ô nha cười xấu xa nói, ta tận lực. Ô nha lại liếc mắt nhìn Tiểu Mạt cùng Tần Dao, nói ra, Lâm Bạch, ngươi như vậy sợ Thiên Thủy Tông biết, Tiểu Mạt cùng Tần Dao cũng nhìn thấy, muốn hay không đưa các nàng giết người diệt khẩu rồi. Tiểu Mạt cùng Tần Dao khó có thể tin trừng to mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói, được rồi, Tiểu Mạt sư huynh cùng Tần Dao sư tỷ sẽ không nói lung tung, ta tìm thời gian thuyết phục Ô nha, đem những vật này trả lại cũng không sao. Ô nha bĩu môi nói ra, Ngụy quân tử, liền biết ngươi không nỡ giết, Lâm Bạch, ngươi người này thật sự là nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một thanh phi kiếm phá không đánh tới. Ô nha cơ linh vũ cánh bay đi, ở giữa không trung truyền đến hung hăng ngang ngược tiếng cười, ha ha ha, bị bản đại gia điểm phá, khí cấp bại phôi đi. Nhìn xem Ô nha bay đi phương hướng, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử nếu không phải trông thấy đánh không lại ngươi, nếu không, lão tử bắt lấy ngươi, nhất định phải đưa ngươi toàn thân lông đều rút ra. Ô nha bay mất, không biết trốn đến địa phương nào đi. Lâm Bạch cũng không có đi để ý đến hắn, Lâm Bạch hiện tại cần yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ làm sao đi thu thập Ô nha lưu lại cục diện rồi dám. Đang lúc này, Lâm Bạch phát hiện Tần Dao cùng Tiểu Mạt đứng ở đằng xa, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Lâm Bạch cười khổ nói, "Tiểu Mạt sư tỷ, Tần Dao sư tỷ, các ngươi đừng nghe cái kia Ô nha hầu ngôn loạn ngữ, ta thật không phải loại kia gặp sắc vong nghĩa người." Tiểu Mạt một mặt đỏ bừng. Tần Dao thì là cười hì hì nói, "Ta hiểu, ta hiểu. Nam nhân mà, áp lực lớn." Lâm Bạch một mặt xấu hổ, "Nghĩ thầm ngươi biết cái gì a?" Tần Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ta nghe nói hai, ba năm trước tại Đế Đô cũng xuất hiện một cái đạo tặc, đem trong Đế Đô ngũ gia thất tông bảo khố cơ hồ toàn bộ tẩy sạch không còn." Mấy chục cái thương hội bảo khố cũng khó thoát một kiếp. Đạo tặc kia đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, sau đó ngay tại cũng không có xuất hiện tại Đế Đô. Bây giờ cái này đều vẫn là chiêu hình ti bên trong án chưa giải quyết ta. Hiện tại tính toán thời gian, 2, 3 năm trước đạo tặc kia rời đi Đế Đô thời điểm, đúng lúc là Lâm Bạch sư đệ đi vào Thiên Thủy Tông thời gian a. Chẳng lẽ cái này thứ hai ở giữa có liên hệ gì sao? Tần Dao ý vị thâm trường đối với Lâm Bạch hỏi. Cũng không trách Tần Dao có câu hỏi này, chủ yếu là 2, 3 năm trước Đế Đô đạo tặc thanh danh quá vang dội. Ngũ gia thất tông bên trong ngũ đại gia tộc toàn bộ bị Ô nha cướp sạch một bên, bảo khố cơ hồ toàn bộ giữa không trung. Trong Đế Đô to to nhỏ nhỏ hơn 10 thương hội bảo khố, cũng toàn bộ đều bị chuyển không. Chiêu hình ti lập án về sau, thậm chí xuất hiện mấy vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả tiến đến điều tra, có thể vị kia Đế Đô đạo tặc lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Bạch trầm mặc không nói, không có đã nhường, cũng không có phủ nhận. Tần Dao lời nói thâm thía nói ra, "Lâm Bạch sư đệ, ngươi linh sủng này, như tiếp tục như vậy làm sảng làm bậy xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi kéo xuống nước a." Ngươi vẫn là phải hẳn là nhiều hơn quản giáo mới đúng. Lâm Bạch một mặt cười khổ nói, Tần Dao sư tỷ, hắn không đến quản dạy ta liền tốt, ta nào dám quản giáo hắn a? Hắn lai lịch bất phàm, bản sự thông thiên, các ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngũ gia thất tông bảo khố hắn nói đến là đến, nói đi là đi, há có thể là bình thường nhân vật? Tần Dao cùng Tiểu Mạt như vậy lấy lại tinh thần, cẩn thận dư vị Lâm Bạch mà nói, hắn nói không sai, Ngũ gia thất tông bảo khố, há có thể là ai đều có thể tùy tiện vào đi? Cái này Ô nha không chỉ có thể lặng yên không tiếng động đi vào, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Bước này bản sự cùng thủ đoạn, có thể xương sợ quốc nhất tuyệt ta. Lâm Bạch nói ra, ta cái kia có tư cách thu hắn làm linh sủng à, ta đối ngoại tuyên bố hắn là của ta linh sủng, chẳng qua là tại che giấu hai mắt người mà thôi. Tần Dao hỏi, vậy ngươi và hắn quan hệ trong đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi là người của hắn sủng? Lâm Bạch cười cười, nói ra, vậy dĩ nhiên cũng không phải nhân sủng. Ta cùng hắn quan hệ trong đó. Chính như hắn vừa rồi nói, chúng ta nên tính là bằng hữu, xem như huynh đệ. Chỉ bất quá ta người huynh đệ này, một bụng ý nghĩ xấu, không có cái gì ý tốt. Mỗi lần xông ra mầm hai vạn đều được ta tới cấp cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Mặc dù Ô Nha luôn miệng nói chính hắn là vì lục ngọc nát phiến mới cùng ở bên người Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng có thể đoán được, lấy Ô Nha thủ đoạn thần quỷ khó lường, nếu là hắn thật muốn từ trên thân Lâm Bạch cướp đi lục ngọc nát phiến, quản chi Lâm Bạch toàn lực phản kháng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Ô Nha chưa từng có cưỡng ép cướp đi lục ngọc nát phiến, thậm chí đối với Lâm Bạch không có địch ý chút nào, mà lại Lâm Bạch năm lần bảy lượt mạo hiểm thời điểm, đều là Ô Nha dám đến cứu giúp. Lâm Bạch chạy ra Man Cổ Đại Lục thời điểm, là Ô Nha khống chế hư không thần kiếm chu, mang theo Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch thân bằng hảo hữu, cùng nhau đào tẩu. Nếu là không có Ô Nha, Lâm Bạch thân bằng hảo hữu chỉ sợ không có một cái nào có thể ở trong hư không sống sót. Phần ân tình này, Lâm Bạch vẫn luôn nhớ kỹ. Tại Lâm Bạch trong lòng, sớm đã không còn đem Ô Nha xem như ngoại nhân, mặc kệ hắn là lai lịch gì, mặc kệ hắn có mục đích gì, tại Lâm Bạch trong lòng, đều đã đem hắn trở thành bằng hữu, trở thành huynh đệ. Minh Nguyệt Đảo một đỉnh núi cây già cành cây bên trên, Ô Nha xa xa ngắm nhìn trước cung điện Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch đoạn văn này, toàn thân run rẩy một chút, a nha nha nha. Thật buồn nôn a, thật buồn nôn a, Lâm Bạch, ngươi cũng quá buồn nôn đi. Bất quá ngươi tiểu tử này, coi như có chút lương tâm, không uổng phí bản đại gia giúp ngươi nhiều như vậy. Ô Nha ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Chương 5368, khách qua đường. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng nhìn ra được, Lâm Bạch bộc lộ chân tình thực lòng. Tần Giao liền cười nói, ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Kiều Mạt gật đầu nói, ta cũng thế. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, vậy liền coi là ta thiếu tông môn a, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp dạy đặc tông môn những tổn thất này. Tần Giao cười một tiếng, nói ra, nếu là tông môn hiện tại biết ngươi có loại suy nghĩ này, đoán chừng sẽ trong bụng nở hoa. Dù sao nhân tình của ngươi, trước mắt thế nhưng là rất chân quý. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Tần Giao sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy đâu? Tần Giao nói ra, lấy ngươi ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu hiện, trở lại tông môn sau Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ ngươi trở thành thánh tử. Tam trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão lại là cùng một phe phái, Lý Tại Ân trưởng lão vốn là đối với ngươi ưu ái có thừa, có ba vị trưởng lão to lớn đến nữa, ngươi liền có thể tại trong tông môn đạt được tuyệt đại đa số trưởng lão duy trì. Cho nên, ngươi trở thành thánh tử, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng tông môn hay là có chỗ lo lắng. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Tần Giao, không rõ trong lời nói của nàng lo lắng là cái gì. Tần Giao chậm rãi nói, tông môn lo lắng rất đơn giản, đó chính là ngươi vừa mới bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm, liền đưa ngươi lập làm thánh tử, trong lúc này thiếu khuyết một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là tông môn không cách nào phán đoán ngươi đối với tông môn trung tâm. Mà lại thời gian 2-3 năm đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, quá ngắn, bất quá là một cái búng tay sự tình, cho nên ngươi đối với tông môn cũng sẽ không có quá cường liệt lòng cảm mến. Không có trung thành, không có lòng cảm mến, tông môn rất khó đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ một tiếng. Tần Giao nói không sai, mỗi cái gia tộc và tông môn thánh tử vị trí đều đối với gia tộc cùng tông môn đặc biệt trọng yếu. Quản chi một mực trống chỗ, bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện tìm một người thay thế đi lên. Trở thành thánh tử võ giả, không chỉ có tại trên tu vi muốn lực quan quân hùng, tại uy vọng bên trên muốn lấy được trong tông môn các đệ tử tán thành. Đối nội, muốn lấy được tông chủ và các trưởng lão tán thành. Đối ngoại, muốn lấy được thiên hạ võ giả tán thành. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nhất định phải đối với tông môn hoàn toàn trung thành, đối với tông môn có mãnh liệt lòng cảm mến. Đây đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Lâm Bạch Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, kém chút đem thiên địa môn võ giả giết sạch, trận chiến này đủ để cho Lâm Bạch danh dương thiên hạ, cũng đủ làm cho Lâm Bạch tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng dựng thẳng lên hy vọng. Dù sao Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn ở giữa ân oán đã thẩm thấu đến song phương tông môn đệ tử mỗi người. Lâm Bạch kém chút đem thiên địa môn thánh tử đều giết đi, không thể nghi ngờ là cho đệ tử Thiên Thủy Tông mặt dài, để bọn hắn mở mày mở mặt. Đồng thời, cũng làm cho Lâm Bạch đạt được tông môn cao tầng tán thành, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đều biểu thị muốn hết sức ủng hộ Lâm Bạch trở thành thánh tử. Trưởng lão tán thành cùng đệ tử hy vọng, siêu phàm hơn người thiên tư, lực quan quần hùng thực lực, Lâm Bạch đều có. Mà Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông mà nói, duy nhất thiếu hụt chính là trung thành cùng lòng cảm mến. Trở thành thánh tử, liền chân chính xem như đi vào tông môn cao tầng hàng ngũ, có thể được đến tông môn không ít bí ẩn, có thể nắm giữ không ít chuyện quan tông môn sinh tử tồn vong bí ẩn. Nếu là trở thành thánh tử người, đối với tông môn không có độ trung thành, cũng hoặc là những tông môn khác phái tới gian tế, có thể nghĩ, hậu quả này là đến cỡ nào nghiêm trọng. Đó cũng không phải nói ngoa. Từng tại ma giới cùng linh giới bên trong, đều có không ít cường thịnh tông môn, ỷ vào nội tình thâm hậu, tùy ý lập xuống thánh tử, kết quả, không ít đối địch tông môn liền điều động gian tế tới, dốc hết toàn lực để hắn trở thành thánh tử, cuối cùng đánh cắp tất cả bảo vật, khiến cho lầu cao vạn trượng một đêm sụp đổ. Bái nhập Thiên Thủy Tông tiếp cận có thời gian 3 năm, khả thi đến nay ngày, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông mà nói, đều cảm thấy mình chỉ là cái khách qua đường. Đối với Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch không có độ trung thành, càng không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Từ khi biết được Thiên Quyền Đại Thế Giới lối vào nắm giữ tại Sở Quốc đằng sau, Lâm Bạch tâm tư đã sớm không tại Thiên Thủy Tông, mà là tại nghĩ biện pháp bây giờ tiến vào Thiên Quyền Đại Thế Giới. Tông môn không cách nào phán đoán Lâm Bạch sư đệ đối với tông môn độ trung thành cùng lòng cảm mến, cho nên nếu là bọn họ biết là Lâm Bạch sư đệ linh sủng đánh cắp những bảo vật này, đoán chừng bọn hắn muốn trong bụng nở hoa. Bọn hắn dùng cái này liền có thể bắt được ngươi nhược điểm, để cho ngươi quy thuận Thiên Thủy Tông. Mà lại Lâm Bạch sư đệ nhìn cũng không phải một cái không cần mặt mũi người, tự nhiên không nguyện ý đem bực này chuyện xấu bạo lộ ra. Tần Giao vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, xác thực. Lâm Mỗ mặc dù tính không được là chính nhân quân tử, nhưng cũng không tính là tiểu nhân âm hiểm. Ta cả đời làm việc, tự nhận là quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm. Nếu là vấn đề này tản ra ngoài, đoán chừng có thể làm cho ta im lặng muốn chết. Lâm Bạch liên tục cười khổ. Tần Giao nói ra, tiếp xuống liền đợi đến tông môn bên kia quyết sách đi. Ta phỏng đoán, bây giờ Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão cũng hẳn là nhìn thấy tông chủ, mà lại Đông Thiên Liệp Viên bên trong sự tình cũng hẳn là đã chuyển về tông môn. Tin tưởng không được bao lâu, tông môn liền sẽ không chịu kiến ngươi. Tần Giao nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sư đệ, ta lại hỏi ngươi một câu, nếu là tông môn thật muốn lập ngươi là thánh tử, ngươi coi lựa chọn ra sao? Tần Giao mắt sáng lên, ý vị thâm trường đối với Lâm Bạch hỏi. Tần Giao cùng Tiểu Mạt cùng Lâm Bạch quen biết rất lâu, bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Lâm Bạch bản tính. Các nàng cũng nhìn ra được, Lâm Bạch tâm tư hoàn toàn không tại Thiên Thủy Tông. Thiên Thủy Tông đối với Lâm Bạch mà nói, càng giống là một cái khách qua đường. Thế nhưng là bây giờ sự tình đã phát sinh, mà lại lập tức liền muốn xuất hiện ở trước mắt. Lâm Bạch là thời điểm muốn làm ra lựa chọn. Tông môn một khi hỏi Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch nên lựa chọn như thế nào đâu? Là trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử đâu? Hay là tại chỗ cự tuyệt đâu? Lâm Bạch cười nói, ta đối với Thiên Thủy Tông mặc dù không có cái gì lòng cảm mến, nhưng cũng không căm ghét. Ta có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, nhưng tông môn nhất định phải cho ta một chút thứ ta muốn. Tần Giao cười nói cho cùng, ngươi là muốn cùng tông môn làm một trận giao dịch. Lâm Bạch cười nói, ta bây giờ có thể cầm được ra thẻ đánh bạc, vì cái gì không cùng bọn hắn làm một trận giao dịch đâu. Huống hồ, cái này cũng đã không phải là ta lần thứ nhất cùng tông môn làm giao dịch. Năm đó Lâm Bạch phát hiện tiên mạch, liền theo thứ tự cùng tông môn làm một trận giao dịch. Lúc đó tức giận đến tông chủ giận không kèm được, nếu không phải Lý Tại Ân bọn người cực lực khuyên bảo, nói không chừng tông chủ lúc ấy liền đem hắn giết đi. Tần Giao ý vị thâm trường hỏi, cái kia Lâm Bạch sư đệ muốn từ tông môn chỗ nào được cái gì chỗ tốt? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, ta muốn đi Thiên Quyền Đại Thế Giới. Thiên Quyền Đại Thế Giới? Tần Giao cùng Kiều Mạt cũng hơi nhíu mày. Nơi này, các nàng hai người tự nhiên nghe nói qua, chính là một tòa lệ thuộc vào ma giới cùng linh giới phía dưới tiểu thế giới. Nhưng tên Thiên Quyền Đại Thế Giới, tại toàn bộ ma giới đều có một loại ma lực, bị một tầng nồng đậm khói đen che phủ lấy. Tựa hồ là ma giới một ít cường thịnh thế lực, đang tận lực xóa đi Thiên Quyền Đại Thế Giới tồn tại. Thiên Thủy Tông bên trong chỉ có chút ít mấy quyển trên cổ tịch, đối với Thiên Quyền Đại Thế Giới có đôi câu vài lời giới thiệu. Tần Giao cùng Tiểu Mạt mặc dù biết tòa đại thế giới này, nhưng đối với cái này cũng biết không nhiều. Chương 5369, Thánh tử chi tranh. Bạch Diệp Phi trở lại tông môn về sau, liền không nói tiếng nào đi bế quan. Chu Tân Quân tiến đến cho đại trưởng lão hồi bẩm tình huống. Đại trưởng lão, tông chủ xin ngài đi Phúc Thủy Điện nghị sự. Đại trưởng lão hòn đảo bên ngoài, truyền đến một vị đệ tử thanh âm. Giờ phút này, Chu Tân Quân đang đứng tại trước mặt đại trưởng lão, thấp giọng nói ra, sư phụ, lần này tông môn truyền ngài đi qua, chỉ sợ là muốn thương nghị lập thánh tử sự tình. Lấy Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu hiện đến xem, không chỉ có danh dương thiên hạ, càng là thắng được tông chủ và các vị trưởng lão ưu ái a. Đại trưởng lão ngồi xếp bằng, thở sâu, ánh mắt âm trầm, hắn cũng không nhiều lời. Nhưng đại trưởng lão trong lòng tất nhiên là rất khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cả đời đều tại vì tông môn cúc cung tận tụy. Tông môn chậm chạp không thể gặp phải lương tài, đại trưởng lão liền đi khắp ma giới đông vực, vì tông môn chọn lựa thiên tài võ giả. Mà lại hắn lựa chọn thiên tài, đều chính là cô nhi, lẻ loi một mình, không có vướng hữu. Mang về tông môn về sau, càng là từ nhỏ bồi dưỡng, từ nhỏ dựng nên bọn hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng trung thành. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông bốn người đều là như vậy. Hắn bồi dưỡng bốn vị đệ tử, mỗi một vị xuất hiện tại trong tông môn thời điểm, đều bị tông môn trưởng lão cùng đệ tử tôn sùng, xưng là có tư cách trở thành thánh tử người. Mà lại mấy người bọn họ đều tuần tự trở thành thánh tử người ứng cử. Nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch Hoành không xuất thế, tại Đông Thiên Liệp Viên nhất chiến thành danh, trong nháy mắt liền đem Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người toàn bộ để lại. Ai? Tạo hóa trêu ngươi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ than nhẹ. Giờ phút này, Lý Nguyên Tông vội vã tới, đối với đại trưởng lão nói ra, sư phụ, tông môn muốn lập Lâm Bạch là thánh tử sao? Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức? Lý Nguyên Tông nói ra, ta vừa mới xuất quan, toàn bộ tông môn đều truyền đi xôn xao, nói là tông môn lập tức liền muốn lập Lâm Bạch là thánh tử. Sư phụ, Lâm Bạch người này dụng ý khó dò, không rõ lai lịch, như hắn trở thành thánh tử, đối với tông môn mà nói tất nhiên là một trận tai nạn a. Sư phụ thân là tông môn đại trưởng lão, lẽ ra hướng tông chủ góp lời a. Thánh tử vị trí, không phải việc nhỏ, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a. Lâm Bạch mới bái nhập tông môn bao lâu? Không đủ thời gian 3 năm, hắn có tài đức gì có thể trở thành thánh tử? Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy không phục đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão bất vi sở động. Lý Nguyên Tông tựa hồ đã nhìn ra, Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên trận chiến kia, tựa hồ cũng làm cho đại trưởng lão công nhận Lâm Bạch thực lực. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, Lâm Bạch triển hiện ra thực lực, đích thật là cao hơn Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông không ít. Như Lâm Bạch đều không có tư cách trở thành thánh tử, như vậy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người thì càng không xứng. Lý Nguyên Tông nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật hận a, ta thật hận mình a, ta thật hận mình thực lực không đủ, không thể vì Tam sư huynh báo thù. Hiện tại cựu nhân không chỉ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn muốn trở thành thánh tử. Lý Nguyên Tông thấy thế, đành phải đem Mục Hoa Thanh rời ra ngoài. Quả nhiên, đại trưởng lão khi nghe thấy Mục Hoa Thanh mấy chữ này thời điểm, ánh mắt có chút xúc động, trong mắt nổi lên một vòng hận ý. Một bên là dưới gối nhi đồ, một bên là gia quốc đại nghĩa. Đại trưởng lão bị kẹp ở trong lòng, đầu đau muốn nức, khó mà lựa chọn. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện. Hôm nay Phúc Thủy Điện bên trong trọn vẹn hội tụ hơn 30 vị trưởng lão, đồng loạt toàn bộ đều là thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi. Bây giờ trong tông môn bên ngoài, chỉ cần không có bế quan thái ớt trưởng lão, chỉ cần tại trong tông môn thái ớt trưởng lão, đều tại đây hội tụ. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch đứng phía bên tay trái phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên cao vị, toàn thân tản ra tiên linh khí tức. Tại Phúc Thủy Điện chính giữa, lơ lửng một mặt thủy kính, trong gương hiện ra một vài bức hình ảnh, đương nhiên đó là Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên trận chiến kia tình huống tạc kẽ. Không bao lâu, hình ảnh kết thúc. Phúc Thủy Điện bên trong tất cả trưởng lão đều mọc ra một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn kích động. Tông chủ nói ra, vừa rồi chư vị trưởng lão đoán bức hình ảnh kia chính là Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu hiện. Chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Có một vị trưởng lão lập tức chắp tay nói ra, mặc dù lão phu lúc trước liền đã nhìn qua bức tranh này, nhưng bây giờ lại nhìn một lần, vẫn như cũng là nhiệt huyết dâng trào a, Lâm Bạch chém giết 20-30 vị Thiên Địa Môn đệ tử, ngay cả Thiên Địa Môn thánh tử đều kém chút mất mạng, quả thật là cho chúng ta hung hăng xả được cơn giận a. Một vị khác trưởng lão nói ra, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể cùng Trần Ngư Lạc, tiền mấn các loại ngũ gia thất tông thánh tử đặt song song. Còn có một vị trưởng lão nói ra, ta Thiên Thủy Tông đau khổ chờ đợi vài vạn năm, rốt cục lại nên đón một vị kỳ lân tử a. Chơi phù hộ ta Thiên Thủy Tông. Chơi phù hộ ta Thiên Thủy Tông a. Không ít trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười, duy chỉ có duy trì đại trưởng lão một phái kia trưởng lão, trầm mặc ít nói, không nói một lời, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về đại trưởng lão, nhìn thấy đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối đều không có ngôn ngữ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo đại trưởng lão cùng nhau trầm mặc. Tam trưởng lão gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra, tông chủ, lão phu cho là Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, hoàn toàn có thể trở thành thánh tử. Lão phu cả gan, xin mời tông chủ lập Lâm Bạch là thánh tử. Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường trưởng lão một mảnh kinh ngạc. Trịnh Uyên tiếp theo đi tới, lời nói thâm thía nói ra, thánh tử một ngày không chừng, tông môn đệ tử rắn mất đầu. Lâm Bạch thực lực tu vi đều là rồng phượng trong loài người, chính là Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí không có hai nhân tuyển. Còn xin tông chủ lập Lâm Bạch là thánh tử. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên tuần tự sau khi mở miệng, không ít trưởng lão bắt đầu rục dịch. Một vị khác trưởng lão thở dài, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí trống chỗ quá lâu, cũng là thời điểm lập xuống thánh tử. Còn có một vị trưởng lão nói ra, một khi Lâm Bạch trở thành thánh tử, hắn liền có thể trở thành tông môn đệ tử làm gương mẫu, đến lúc đó, tông môn đệ tử chắc chắn càng thêm cố gắng chăm chỉ tu hành, đối với tông môn mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Lão phu cũng duy trì Lâm Bạch trở thành thánh tử. Ta cũng duy trì Lâm Bạch. Phúc Thủy Điện bên trong, do Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai người dẫn đầu, trong chốc lát liền có hơn 10 vị trưởng lão duy trì Lâm Bạch. Bây giờ Phúc Thủy Điện bên trong Thái Ức trưởng lão, bất quá mới hơn 30 vị. Bây giờ đều có một nửa duy trì Lâm Bạch. Nhìn Lâm Bạch trở thành thánh tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng tất cả mọi người biết, Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử, còn nhất định phải đạt được người kia tán thành. Người kia chính là đại trưởng lão. Tông chủ hỏi, Lý Tại Ân trưởng lão, bọn hắn đều duy trì Lâm Bạch trở thành thánh tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tại Ân thần bí cười cười, tông chủ, tại hạ vẫn luôn là duy trì Lâm Bạch, từ hắn bước vào tông môn một khắc kia trở đi, lão phu liền nhìn ra được, kẻ này định không phải phàm nhân. Nhưng tại hạ chi không ủng hộ Lâm Bạch, dâu ria. Khẩn yếu chính là đại trưởng lão chi không ủng hộ Lâm Bạch. Lý Tại Ân lời này nói chuyện, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở nhắm mắt dưỡng thần trên người đại trưởng lão. Chương 5370, đại trưởng lão duy trì. Đại trưởng lão đối với tông môn trung thành tuyệt đối, cả đời đều tại vì tông môn buôn ba lao mệnh, đây là tất cả tông môn trưởng lão cùng đệ tử đều thấy rõ. Cho nên tông môn lập xuống thánh tử chuyện trọng yếu như vậy, hay là cần muốn lấy được đại trưởng lão gật đầu. Khi tất cả người nhìn về phía đại trưởng lão thời điểm, một mực trầm mặc không nói, nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão, có chút mở mắt ra, khẽ thở dài một cái, nói ra, đối với Lâm Bạch trở thành thánh tử, lão phu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lấy Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên triển hiện ra thực lực đến xem, thật sự là hắn là so Bạch Diệp Phi càng thích hợp trở thành thánh tử vị trí. Mà lại Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão từ Đế Đô mang về tin tức, Lâm Bạch cùng Trần gia thánh tử, Tiền gia thánh tử, Thiên Tiên Tông thánh tử, Thánh Liên cung thánh nữ, Đan Hà Tông thánh nữ đều có không tệ giao tình, bọn hắn rất tán thành Lâm Bạch thực lực. Trần Vương điện hạ cũng đối Lâm Bạch ưu ái có thừa, Lâm Bạch trở thành thánh tử, đối với tông môn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Khi đại trưởng lão mở miệng thời điểm, duy trì đại trưởng lão những trưởng lão kia đều hy vọng đại trưởng lão có thể phản đối Lâm Bạch trở thành thánh tử, từ đó tiếp tục ủng hộ Bạch Diệp Phi. Nhưng lại để bọn hắn nhưng không có nghĩ tới là đại trưởng lão không chỉ có duy trì Lâm Bạch, mà lại tựa hồ còn đang vì Lâm Bạch nói chuyện. Đại trưởng lão gật đầu sau khi đồng ý, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong xem như lòng người thống nhất. Đại trưởng lão còn nói thêm, nhưng là Lâm Bạch mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng hắn dù sao chỉ bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm, chúng ta muốn thế nào phán đoán hắn đối với tông môn trung thành đâu? Nếu như chờ hắn trở thành thánh tử đằng sau, tông môn dốc hết toàn lực đến nữa, lại bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang đến, lại nên làm thế nào cho phải? Đại trưởng lão đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Chính như Lâm Bạch cùng Tân Giao, Tiêu Mạt nói chuyện phiếm thời điểm nói, Lâm Bạch hiện tại có trở thành thánh tử tất cả điều kiện, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, cũng gây nên vừa rồi không ít trưởng lão trầm tư. Tất cả mọi người biết, đại trưởng lão lời nói không hoa. Lý Tại Ân mở miệng nói ra, ta tin tưởng Lâm Bạch không phải người bội bạc. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, Lý Tại Ân trưởng lão, vẹn vẹn bằng cảm giác của ngươi, chẳng lẽ liền muốn để tông môn toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm Lâm Bạch sao? Lý Tại Ân nhất thời im lặng, trong lòng của hắn cũng biết Lâm Bạch đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành đều không đủ. Tông chủ có chút trầm tư, ngồi tại chủ vị, cũng không mở miệng nói chuyện. Đại trưởng lão nói ra, không bằng dạng này, trước đem Lâm Bạch gọi tới, thử một chút ý của hắn. Như hắn hưu tâm vì tông môn tận tâm tận lực, vậy chúng ta tạm thời lập hắn làm thánh tử cũng không sao, đến tiếp sau có thể từ từ bồi dưỡng hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nghe thấy đại trưởng lão nói ra ý nghĩ, không ít người đều gật đầu đồng ý. Trước tiên có thể lập Lâm Bạch là thánh tử, nhưng tông môn không nên gấp tại bồi dưỡng Lâm Bạch, trước bồi dưỡng Lâm Bạch đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành, sau đó đang từ từ bồi dưỡng. Tông chủ gật đầu nói, cũng tốt, ngày mai phái người đem Lâm Bạch gọi vào hoa của ta cốc đến, Lý Tại Ân trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng nhau đến đây, chúng ta cùng một chỗ thăm dò Lâm Bạch. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều chắp tay đáp ứng. Tam trưởng lão giờ phút này nói ra, nếu Lâm Bạch sự tình tạm thời hết thảy đều kết thúc, còn có một chuyện, cần bẩm báo tông chủ. Chúng ta tại trở về tông môn trước đó, Lâm Bạch từng cùng Tiền gia thánh tử sánh vai du ngoạn. Ở trên đường, Tiền gia thánh tử hữu ý vô ý hướng Lâm Bạch để lộ ra một tin tức, nói: Thiên Điệu môn hướng Tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, y theo Tiền gia phán đoán, như vậy quy mô hùng vĩ đơn đặt hàng, nhìn Thiên Điệu môn tựa hồ là đang chuẩn bị một trận chiến tranh. Chúng ta Thiên Thủy Tông cùng Thiên Điệu môn đã sớm như nước với lửa, như Thiên Điệu môn thật sự là đang chuẩn bị chiến tranh mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là hướng về phía chúng ta Thiên Thủy Tông tới. Lâm Bạch đem chuyện nào cáo chi ta, hôm nay ta chuyển cáo tông môn, xin mời tông chủ định đoạt. Nghe thấy Tam trưởng lão nói ra được câu nói này, toàn trường trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít tính khí nóng nảy trưởng lão bắt đầu tức giận quá lớn, Thiên Điệu môn nếu là muốn chiến, vậy liền đánh với bọn họ một trận, chúng ta còn gì phải sợ. Hừ hừ, 10 vạn năm trước, Thiên Điệu môn bất quá là sở quốc cảnh nội một cái bất nhập lưu tông môn thế lực mà thôi, nếu không phải là chúng ta Thiên Thủy Tông các lão tổ đều tại trận kia đối với Cửu U Ma cung thanh trừ trong chiến tranh hủy diệt, Thiên Điệu môn sao dám tại trước mặt chúng ta lỗ mãng. Tông chủ, như Thiên Điệu môn muốn chiến, ta Thiên Thủy Tông lẽ ra nên chiến. Cũng không ít lý trí trưởng lão trầm giọng nói ra, Thiên Điệu môn đối với Thiên Thủy Tông đã sớm mưu đồ làm loạn, trận chiến này không thể tránh được. Thế nhưng là bây giờ Thiên Địa môn chuẩn bị động thủ, cái kia nghĩ đến là bọn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Trận chiến này đối với chúng ta mà nói, cực kỳ bất lợi a. Đúng vậy à, Thiên Địa môn nếu là chuẩn bị thỏa đáng, tất nhiên là có nhất định lòng tin có thể đem chúng ta Thiên Thủy Tông phá tan a. Trương lão đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đánh không thắng liền không đánh? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Thiên Địa môn giẫm tại trên đầu chúng ta đi tiểu? Ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ? Lập tức, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong tất cả trưởng lão ồn ào thành một mảnh. Tông chủ sức đầu mẹ chán ngâng lên tay đến, ra hiệu tất cả trưởng lão an tĩnh, sau đó nói, Thiên Địa môn nếu là nghĩ đến, vậy liền để cho bọn họ tới. Chúng ta chỉ cần giữ vững Thủy Kính Hải bất loạn, thì Thiên Thủy Tông liền sẽ không diệt. Tông chủ lại đối đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, Thủy Kính Hải bên trong sự tình, đều là ngươi an bài, có thể an bài thỏa đáng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tông chủ nói ra, tốt, chỉ cần Thủy Kính Hải vẫn còn, ta Thiên Thủy Tông liền sẽ bình an vô sự, chư vị không cần kinh hoàng. Nhưng nếu Thiên Địa môn đều tại sớm chuẩn bị, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng không thể khoanh tay chờ chết. Lập tức truyền ta chi lệnh, bí mật triệu tập Thiên Thủy Tông tất cả ở bên ngoài du lịch đệ tử, mau chóng trở về tông môn. Truyền lệnh trong tông môn đạo tôn cảnh giới võ giả, đạo tiên cảnh giới võ giả, đạo thần cảnh giới võ giả, thái ất trưởng lão, trong vòng 3 năm, không được bế quan, tùy thời nghe lệnh. Từ trong tông môn, chọn lựa ra thần đan cảnh thiên tài trăm người, vấn đỉnh cảnh thiên mới trăm người, đạo cảnh thiên tài trăm người, đạo thần cảnh giới thiên tài trăm người, lấy lịch luyện làm lý do, tạm thời từ bọn hắn rời đi Thủy Kính Hải, nếu là Thiên Thủy Tông bất hạnh hủy diệt, bọn hắn đem gánh vác lên trọng chỉnh tông môn gánh nặng. Tất cả trưởng lao chắp tay thi lễ, cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Tông chủ phân phó nói, xuống dưới chuẩn bị đi. Đi truyền Lâm Bạch, ngày mai sáng sớm, đến Hoa Cốc gặp ta. Đều lui ra đi. Tất cả trưởng lao chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Tông chủ tại nhìn thấy đại trưởng lao bóng lưng thời điểm, nhẹ giọng hô, đại trưởng lao dừng bước. Đại trưởng lao dừng lại, quay đầu nhìn về phía tông chủ. Các trưởng lao khác lần lượt rời đi Phúc Thủy Điện. Tông chủ khẽ cười nói, ta thật sự là không nghĩ tới, đại trưởng lao thế mà lại duy trì Lâm Bạch. Đại trưởng lão khẽ cười nói, tông chủ có phải hay không cảm thấy ta sẽ ghi hận Lâm Bạch, từ đó âm thầm chơi ngáng chân, để hắn không cách nào trở thành thánh tử. Vậy tông chủ cũng không tránh khỏi quá xem thường lão phu đi. Tông chủ thở dài, làm ra quyết định này, ngươi nên như thế nào trở về hướng Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bàn giao đâu? Ta tin tưởng tại ngươi đến Phúc Thủy Điện sự tình, Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đều tới bái kiến ngươi đi, tất nhiên là khẩn cầu ngươi, hy vọng ngươi ngăn cản Lâm Bạch trở thành thánh tử. Đại trưởng lão cười gật đầu, tông chủ liệu sự như thần, bất quá chỉ tính sai một chút. Lý Nguyên Tông hoàn toàn chính xác tới tìm ta. Bạch Diệp Phi nhưng không có đến, hắn trở lại tông môn đằng sau, đều không có tới bái kiến ta, liền đi bế quan. Tông chủ nhìn qua còn xuống dáng người, cười khổ nói, đại trưởng lão, vất vả. Đại trưởng lão cười thảm nói, chờ Lâm Bạch này một đám tiểu bối trưởng thành, có thể nâng lên tông môn đại kỳ, lão phu cũng liền nên thối vị nhượng trước. Vừa vặn, khi đó cũng có thời gian đi truy tìm cao hơn võ đạo cảnh giới. Chương 5371, Hoa Cốc mật đàm. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch tại một vị nội môn trưởng lão dẫn đầu xuống, đi vào tông chủ Hoa Cốc. Hoa Cốc bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, rực rỡ muôn màu, vụ vặt lẻ tẻ hoa cỏ ước chừng có mấy ngàn chủng nhiều, mà lại mỗi một gốc đều bị nhân tinh tâm tu bổ, khiến cho đi vào hoa cốc liền làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, nồng mà không ngán. Hoa cỏ đông đảo, nhưng lại tìm từ có thứ tự, hỗn tạp mà bất loạn. Nơi tốt. Lâm Bạch lẻ loi một mình đi vào hoa cốc, một bên ngắm hoa, một bên hướng về hoa cốc chỗ sâu đi đến. Dọc theo hoa tươi bày đầy đường hẹp quanh co, một mực hướng phía trước mà đi, liền có thể trông thấy hoa cốc chỗ sâu có vài tòa cỡ nhỏ nhà gỗ. Còn chưa đến gần thời điểm, Lâm Bạch liền trông thấy trong đó một tòa tiểu ốc viện bên trong, có hai vị lão giả tóc trắng xóa tọa hạ uống trà. Nhưng hai người này quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy hòa hợp, tất cả uống tất cả, cũng không nói chuyện thiếm. Gặp qua hai vị trưởng lão, Lâm Bạch đi đến nhánh trúc biên chế mà thành tường viện bên ngoài, chắp tay thi lễ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Tại Ân vừa cười vừa nói, "Lâm Bạch, mau vào đi." Lâm Bạch đi vào trong viện, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mời Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch cũng không có giữ lễ tiết, ba người liền ngồi tại trên bàn tròn. Lý Tại Ân cho Lâm Bạch đổ đầy một chén nước trà. "Nếm thử, đây chính là chúng ta Thiên Thủy Tông thượng đẳng lá trà, người sở hữu cố bản bồi nguyên, ngưng thần định khí, lĩnh hội pháp quyết tương đương quả. Lý Tại Ân vẻ mặt tươi cười nói ra. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, liền nghe Tần Giao cùng Tiểu Mạt nói qua, trong tông môn trồng trọt có một loại trà linh thụ, tên là mây khói cây, trên đó mây khói lá không chỉ là một loại có giá trị không nhỏ linh dược, mà lại dùng cho pha trà, hiệu quả kỳ giai. Nhưng Thiên Thủy Tông bên trong mây khói cây cũng không nhiều, hàng năm sản xuất mây khói lá càng ít. Một bộ phận bị buôn bán đến đế đô, trở thành sở quốc đế đô quan lại quyền quý vật dụng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là chuyên thờ tại trong tông môn, nhưng chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể hưởng dụng đến. Lâm Bạch nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà thanh đạm, răng môi lưu hương. Trà ngon, nhưng ta vẫn là càng ưa thích uống rượu. Uống một ngụm về sau, Lâm Bạch liền đem chén trà buông xuống, từ bên hông lấy xuống hồ lô xanh đậm, chút xuống một ngụm long huyết ỉu. Hai vị trưởng lão hôm nay mời ta đến, không chỉ là chỉ muốn mời ta uống trà a? Lâm Bạch cười hỏi. Lý Tại Ân cười gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đại trưởng lão giờ phút này âm trầm nói ra, hôm qua trên Phúc Thủy Điện, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão hết sức ủng hộ ngươi trở thành thánh tử, đồng thời trong tông môn ngoài có không ít trưởng lão đều cho rằng ngươi tương đối phù hợp. Hôm nay bảo ngươi đến đây, chính là muốn hỏi ngươi ý tứ. Ngươi muốn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử sao? Lâm Bạch mỉm cười, nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, khó được à, khó được đại trưởng lão có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ta. Ta vốn cho rằng đại trưởng lão hẳn là nổi giận đùng đùng, hẳn không thể muốn đem ta chém thành muôn mảnh mới hạ giận đâu. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, cũng không đáp lại Lâm Bạch. Lâm Bạch nói chêm chọc cười sau một lúc, vừa cười vừa nói, đại trưởng lão, ta có hay không trở thành thánh tử, không phải ta quyết định, là các ngươi định đoạt. Bất quá ta phỏng đoán, hôm qua Phúc Thủy Điện bên trên, tất nhiên có người đứng ra phản đối đi. Thì như nói, đại trưởng lão liền sẽ phản đối. Đại trưởng lão cũng không lên tiếng. Lý Tại Ân giờ phút này vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ngươi cái này coi như hiểu lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão hôm qua trên Phúc Thủy Điện, không chỉ có không có phản đối ngươi trở thành thánh tử, ngược lại ủng hộ ngươi, nói ngươi là Thiên Thủy Tông trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, cười nói, ồ, thật có chuyện này ư? Lý Tại Ân thở dài nói ra, Lâm Bạch, ngươi không cần đem đại trưởng lão nhìn thành cấp độ kia người không biết chuyện. Đại trưởng lão cả đời vi công, cả đời đều tại vì tông môn hiệu mệnh. Mặc dù ta thường xuyên cùng đại trưởng lão có chính kiến bên trên bất hòa, nhưng đại trưởng lão đối với tông môn trung tâm là không thể nghi ngờ, đây cũng là ta nhất khâm phục đại trưởng lão địa phương. Nhưng là, nói đến đây, Lý Tại Ân dừng lại một chút. Đại trưởng lão mặc dù ủng hộ ngươi, nhưng cho rằng ngươi bái nhập tông môn thời gian không dài, mặc dù thiên tư của ngươi thực lực không thể nghi ngờ, nhưng ngươi đối với tông môn độ trung thành cùng lòng cảm mến lại là rất thấp. Giống Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người, một cái kia đều là bái nhập tông môn dài đến mấy trăm năm, mà lại là lại lớn trưởng lão tự mình dạy dỗ mà ra, bọn hắn đối với tông môn độ trung thành, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể ngươi bái nhập tông môn thời gian quá ngắn. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể phủ định ngươi bái nhập tông môn 3 năm, cũng đã có đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nhưng là, thời gian không thể nghi ngờ là tốt nhất khảo nghiệm cùng chứng minh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hắn đại khái minh bạch đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân gọi hắn tới là vì chuyện gì. Không thể nghi ngờ chính là muốn thăm dò hắn đối với Thiên Thủy Tông độ trung thành cùng lòng cảm mến. Lâm Bạch cười nói, đại trưởng lão lo lắng là chuyện đương nhiên. Ta đích xác đối với Thiên Thủy Tông không có rất sâu tình cảm, càng chưa nói tới có cái gì độ trung thành cùng lòng cảm mến. Nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông hủy diệt, ta cũng sẽ cũng không quay đầu lại rời đi tông môn. Lâm Bạch nói rõ sự thật. Thời gian 2, 3 năm, đối với phổ thông thế gian phàm nhân mà nói, đã coi như là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, liền giống với là đánh một cái chớp mắt. Một cái búng tay thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Thủy Tông lại đối Lâm Bạch không có thiên đại ân tình, Lâm Bạch làm sao lại đối với Thiên Thủy Tông có rất sâu độ trung thành cùng lòng cảm mến đâu? Lý Tại Ân nghe thấy lời này, lập tức tấm mắt một nửa. Đại trưởng lão cũng nhắm mắt không nói, trong lòng cũng là khó chịu dị thường, hắn mặc dù rất không thích Lâm Bạch, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông cái này mấy ngàn năm nay ưu tú nhất một vị đệ tử. Có thể hết lần này tới lần khác là Lâm Bạch, đối với tông môn một chút lòng cảm mến cùng độ trung thành đều không có. Trốn ở trong phòng tông chủ, nghe thấy lời này, cũng là tinh thần chán nản. Bất quá đây hết thảy đều là tại đại trưởng lão cùng tông chủ trong dự liệu, bọn hắn đã sớm ngờ tới Lâm Bạch đối với tông môn không có sâu như vậy lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt âm trầm, Lâm Bạch cười nói, ta mặc dù đối với Thiên Thủy Tông không có rất sâu lòng cảm mến cùng độ trung thành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta là Thiên Thủy Tông hiệu lực. Lý Tại Ân bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Bạch cười nói, hôm nay ta đến đây, chính là muốn cùng Thiên Thủy Tông đàm luận một trận giao dịch. Chỉ bất quá cuộc giao dịch này, hai vị trưởng lão chỉ sợ là không có quyền quyết định, đến làm cho trốn ở trong phòng vị tông chủ kia đi ra, mới có thể thương nghị thỏa đáng. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cùng nhau quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nhà gỗ cửa phòng đóng chặt, không có rộng mở ý tứ. Lý Tại Ân cười khổ hỏi, làm sao mà biết tông chủ trốn ở trong phòng? Lâm Bạch cười nói, ta không chỉ có biết tông chủ trốn ở trong phòng, hơn nữa còn biết tông chủ là một nữ nhân. Đại trưởng lão hỏi, vì sao? Lâm Bạch nói ra, hai vị trưởng lão xem ra là nhiều năm không gần nữa sắp đi. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cười khổ lắc đầu, bọn hắn đều chính là tu luyện mấy ngàn năm nhân vật, mà lại một lòng đều tại vì tông môn hiệu lực, coi như ngẫu nhiên có khi nhàn hạ khác, bọn hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi bế quan tu hành, nào có thời gian đi nhi nữ tình trường. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua hoa cốc, nói ra, hoa cốc này dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, mỗi một loại phẩm loại bông hoa đều phân phối thỏa đáng, mỗi một gốc đông hoa đều tu bổ hoàn mỹ vô khuyết. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão ngày bình thường việc vặt phong phú, chỉ sợ không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã cùng kiên nhẫn a. Mà lại, những này hoa tu bổ đi ra dáng vẻ, cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như là một vị tiểu cô nương đạt được chính mình âu yếm con rối bé con một dạng, cả ngày cho làm không biết mệnh cho hắn trang điểm. Như cái tiểu nữ hài một dạng. Nghe thấy lời này, nhà gỗ cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, một nữ tử thanh âm phẫn nộ truyền đến, ngươi mới là cái tiểu nữ hài. Chương 5372, đòi nợ. Hoa cốc này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực khắp nơi đều bố trí có pháp trận, mà lại chính là cực kỳ cao minh trận pháp sư bố trí. Lâm Bạch thi triển tu la pháp nhãn, có thể xem thấu một chút pháp trận cùng cấm chế, nhưng duy chỉ có cái này vài tòa trong nhà gỗ pháp trận cấm chế, liền ngay cả tu la pháp nhãn đều không thể xem thấu. Theo đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, mảnh gỗ vụn bay lên. Nương theo lấy một cái tức giận thanh âm nữ tử truyền đến, một vị thân mang áo trắng, đôi mi thanh tú dựng thẳng, một mặt giận không kềm được nữ tử xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Là ngươi? Sơ Hi. Sư tỷ. Lâm Bạch một mặt kinh ngạc. Vừa rồi nghe thấy thanh âm của nàng thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác có chút quen thuộc. Kết quả nhìn thấy ngay mặt, cái này chẳng phải từng tại Khắc Châu trấn Nam Thành bên trong gặp phải vị kia tự xưng là đệ tử Thiên Thủy Tông Sở Hi sao? Lúc đó Lâm Bạch ở trong trấn Nam Thành, gặp phải trấn Nam Thành cường giả Lăng Vân Ba truy sát, là Sở Hi xuất thủ, cứu hắn. Sở Hi nói là đệ tử Thiên Thủy Tông, còn buộc Lâm Bạch gọi nàng sư tỷ. Về sau trấn Nam Thành sau đại chiến, Sở Hi liền chính mình rời đi. Lúc đó Lâm Bạch cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là trong tông môn có một vị thực lực cường hãn sư tỷ du lịch đến tận đây. Lại không nghĩ rằng, cái này Sở Hi thế mà chính là Thiên Thủy Tông tông chủ. Sở Hi cùng Lâm Bạch dáng người so sánh, xem như linh lung tiểu xảo. Đỉnh đầu của nàng chỉ có thể cùng Lâm Bạch bả vai sóng vai. Toàn thân áo trắng như tuyết, lớn chừng bàn tay trên mặt tròn có chút ngây thơ chưa tiêu cảm giác. Nàng một mặt tức giận đi tới, trừng lớn một đôi mắt trong sáng, tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Có thể ở trong mắt Lâm Bạch, không chỉ có không có cảm thấy Sở Hi đang tức giận, ngược lại có chút hồn nhiên cảm giác. Gặp qua tông chủ, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân rất cung kính thi lễ. Miễn lễ. Sở Hi sụ mặt, ông cụ non đáp lại một tiếng, tùy theo trừng mắt Lâm Bạch nói ra, gặp bổn tông chủ, còn không hành lễ. Lâm Bạch một mặt kinh ngạc, một lúc sau mới cười khổ một tiếng, chắp tay thi lễ, đệ tử gặp qua tông chủ. Lâm Bạch rất khó tưởng tượng, một cái thoạt nhìn vẫn là cái trai trai hài tử Sở Hi, là thế nào trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ. Mà lại, hắn còn để đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cái này hai chi lão hồ ly đều cung kính có thừa. Sở Hi sụ mặt ngồi xuống, mở miệng liền hỏi trách, Lâm Bạch, tông môn muốn lập ngươi là thánh tử, ngươi vì sao muốn từ chối nha? Tông chủ đối với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi đối với tông môn không có lòng cảm mến cùng trung thành đâu? Lâm Bạch cười khổ nói, tông môn tốt với ta sao? Hiện tại tông môn đáp ứng cho ta ban thưởng, cũng còn không có cho đâu. Chuyến này đi Khắc Châu 5000 tiên ngọc, ta cũng không có cầm tới. Trước đó cùng tông môn làm giao dịch, tông môn đáp ứng ta ba cái điều kiện, một là để cho ta trở thành Tam Tuyệt đệ tử, hai là cho ta 5 triệu điểm cống hiến, ba là một đầu hư không cổ lộ manh mối. Cho đến nay, trừ để cho ta trở thành Tam Tuyệt đệ tử bên ngoài, còn lại hai cái điều kiện, tông môn đều còn tại chơi xấu. Không phải sao? Tông chủ đây coi như là tốt với ta. Lâm Bạch ý vị thâm trường nói ra. Ê! Sở Hi nhất thời yên lặng, không biết nên đáp lại như thế nào, suy nghĩ một lúc sau, rồi mới lên tiếng, trong khoảng thời gian này bổn tông chủ trăm công nghìn việc, trong lúc nhất thời quên. Bất quá cái này cũng trách ngươi a. Ngươi không có lấy đến ban thưởng, ngươi hẳn là nói với ta a, ngươi lại không nói, ta liền quên. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta năm lần bảy lượt hướng tông môn đưa ra qua, thế nhưng là tông môn luôn luôn lấy các loại lý do từ chối. Sở Hi sắc mặt lập tức liền đen lại, âm thầm hướng Lý Tại Ân nháy mắt, đây hết thảy Lâm Bạch đều vụng trộm nhìn thấy. Lý Tại Ân thu đến Sở Hi nhan sắc về sau, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nói ra, Lâm Bạch, lần này đằng sau, tông môn sẽ đem trước đó đáp ứng ngươi yêu cầu, toàn bộ bổ đủ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thế nhưng là ta bây giờ đã không thiếu điểm cống hiến cùng cũng không cần hư không cổ lộ đầu mối. Sở Hi mặt mày hớn hở, trên mặt lộ ra một loại nhí nha nhí nhảnh cười nói, vậy thì thật là tốt, những điều kiện này liền xem như ngươi cho tông môn làm cống hiến, không cho. Lâm Bạch mặt trầm xuống, người tông chủ này làm sao thật sự là một đứa bé tâm tính a? Tông chủ, ý của ta là, ta không cần điểm cống hiến cùng hư không cổ lộ đầu mối, bất quá ta có thể muốn mặt khác. Đem 5 triệu điểm cống hiến cùng một đầu hư không cổ lộ manh mối, đều hối đoái thành tiên ngọc đi. Hai cái điều kiện này hối đoái thành tiên ngọc nói, ta muốn 10. Không 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 tiên ngọc, không quá phận a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lúc này, đuôi cáo lộ ra. Lâm Bạch nói lớn như vậy một đống, chính là vì đem 5 triệu điểm cống hiến cùng hư không cổ lộ manh mối, hối đoái thành tiên ngọc. Bây giờ Lâm Bạch đã không phải là rất thiếu Thiên Thủy Tông điểm cống hiến, cho nên 5 triệu điểm cống hiến, đối với Lâm Bạch mà nói, dù hoặc đã không lớn. Trước đó muốn có được hư không cổ lộ manh mối, là vì tìm kiếm được đi hướng đạo khư thế giới hư không cổ lộ, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đã biết đi hướng đạo khư thế giới đường, cho nên cũng không tại cần tìm kiếm hư không cổ lộ. Nếu là có thể đem hai cái điều kiện này hối đoái thành 10. Không 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 tiên ngọc, cái kia Lâm Bạch cũng không tính rất thua thiệt. 10 không 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 tiên ngọc. Người tại ăn cơm a. Sở Hi nghe chút, ngũ quan giữ tợn giống lên. Hung thần ác sát bộ dáng giống như là muốn ăn tươi Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, 10. Không 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 tiên ngọc nhiều không? Ta thế nhưng là cho ngươi một đầu tiên mạch a.
Sở Hy giận dữ hét, cái kia tiên mạch còn chưa có bắt đầu đào đâu. Mà lại chúng ta còn muốn cùng giao long tộc phân tiên mạch, tới tay không có bao nhiêu.
Lâm Bạch hai tay mở ra, nói ra, đó là chuyện của các ngươi, ta chỉ biết đạo tông cửa ghi nợ không trả.
Sở Hy sụ mặt nói ra, không được, cho ngươi tối đa là 5000 tiên ngọc.
Lâm Bạch lắc đầu, 10.
Không 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 tiên ngọc, thiếu một vóc dáng ta cũng không dám.
Sở Hy nghiến răng nghiến lợi nói, một ngục giá, 6000.
Lâm Bạch dựng thẳng lên một đầu ngón tay, kiên định nói, 10.
Không không không.
Sở Hy nói ra, 7000, đây là ranh giới cuối cùng của ta, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta.
Lâm Bạch không nhúc nhích tí nào, 10.
Không không không.
Sở Hy tức giận đến song quyền bóp khanh khách rung động, trong mắt giấy lên ánh lửa, một trận không bị khống chế ngập trời lực lượng từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra tới.
Ta đã cứu mệnh của ngươi a.
Ta là của ngươi ân nhân cứu mạng a.
Ngươi làm sao lấy oán trả ơn a?
Sở Hy giận không kềm được quát.
Lâm Bạch cười nói, lúc ấy tông chủ cứu ta thời điểm, là lấy sư tỷ thân phận cứu ta, ta thiếu ngươi một phần ân tình, tự nhiên là thiếu cá nhân ân tình, cùng tông môn không quan hệ a.
Làm ăn là làm ăn, ân tình là ân tình a.
Lại nói, ngươi thân là tông chủ, môn hạ đệ tử gặp phải hiểm cảnh, chẳng lẽ ngươi không nên xuất thủ cứu giúp sao?
Lâm Bạch hỏi lại, để Sở Hy trợn mắt hốt mồm.
Sở Hy ở trong lòng thầm mắng Lâm Bạch thật sự là một cái vô lại.
Đại trưởng lão ngồi yên một bên, cũng không lên tiếng.
Lý Tại Ân ho nhẹ một tiếng, nói ra, Lâm Bạch, 10.
Không 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 tiên ngọc, đích thật là có chút nhiều lắm.
Không bằng điều hòa đi.
8000 tiên ngọc, ngươi cảm thấy thế nào?
Lâm Bạch nhíu mày, vốn không muốn nhả ra, có thể Lý Tại Ân xưa nay đối với hắn tốt, nếu hắn đều mở miệng, Lâm Bạch cũng không tốt tại tiếp tục giằng co nữa.
Tốt ta, 8000 liền 8000, xem như cho Lý Tại Ân trưởng lão một bộ mặt.
Tính cả ta đi Khắc Châu 5000 tiên ngọc, tông môn cần cho ta 13,000 tiên ngọc.
Lâm Bạch đưa bàn tay mở ra, đặt ở Sở Hy trước mặt, cười nói, tông chủ, lấy ra đi.
Chương 5373, giao dịch mới.
Lấy ra đi.
Lâm Bạch mở ra để tay ở trước mặt Sở Hy, ra hiệu nàng đưa tiền.
Sở Hy cọ sát lấy răng hàm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nàng đỗng nhiên nâng bàn tay lên, trung điệp đánh về phía Lâm Bạch trong lòng bàn tay.
Còn tốt Lâm Bạch kịp thời đưa tay rút trở về, nếu không, một trường này rơi xuống, không phải phế bỏ Lâm Bạch một cánh tay không thể.
Bình một tiếng,
một trường này rơi vào trên bàn đá, đem bàn đá đập đến vỡ nát.
Tông chủ, ngươi cũng không phải là muốn chơi xấu a?
Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói.
Sở Hy cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch.
Lâm Bạch cười cười, ngược lại cảm thấy Sở Hy cắn răng nghiến lợi bộ dáng có chút đáng yêu.
Nàng không quá giống là một vị chấp trưởng đại tông môn tông chủ, ngược lại giống như là nhà bên tiểu muội muội.
Đi lấy 13,000 tiên ngọc cho hắn.
Sở Hy cắn răng, khó khăn từ trong khóe mắt phun ra như thế mấy chữ.
Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, vội vàng đứng dậy tiến đến bảo khố rút ra tiên ngọc.
Sở Hy lại trừng mắt liếc bên cạnh trầm mặc không nói đại trưởng lão, quắc, ngươi
cho ta đem cái bàn sửa chữa tốt, đem trả cua tốt.
Đại trưởng lão cũng biết Sở Hy đang giận trên đầu, cũng không cùng Sở Hy mạnh miệng, lên tiếng về sau, liền động thủ chữa trị bàn đá, pha được trà ngon.
Sở Hy thì là ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực, thở phì phò trừng mắt Lâm Bạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lâm Bạch đã bị Sở Hy thiên đao vạn quả.
Lâm Bạch thì là ngồi ở một bên, cầm hồ lô xanh đậm uống rượu, hoàn toàn không để ý tới Sở Hy.
Không bao lâu, Lý Tại Ân đi mà quay lại, đem 13,000 tiên ngọc giao cho Lâm Bạch.
Lâm Bạch cẩn thận kiểm lại một cái, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy thu xuống tới.
Tiếp đó, chúng ta liền có thể làm vụ giao dịch thứ hai.
Tùy ý tông chủ tín dự không tốt lắm, có chút gõ cửa, nhưng Lâm Mộ Y nguyên nguyện ý cùng tông chủ làm giao dịch.
Lâm Bạch cười híp mắt nói ra, bộ dáng này ở trong mắt Sở Hy, tựa như là một cái lòng dạ hiểm độc thương nhân.
Một tên gian thương.
Sở Hy thở sâu, kiềm nén lửa giận, hỏi, giao dịch gì?
Lâm Bạch chậm rãi kể lại, chính như ta vừa rồi nói, ta đối với Thiên Thủy Tông cũng không có quá sâu tình cảm, càng chưa nói tới có lòng cảm mến cùng độ trung thành, nếu có một ngày Thiên Thủy Tông bị diệt môn, ta cũng sẽ cũng không quay đầu lại rời đi.
Mặc dù như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng ta vì tông môn hiệu lực.
Đây cũng là ta cần giao dịch.
Lý Tại Ân, đại trưởng lão, Sở Hy ba người đều tập trung tinh thần, nghe Lâm Bạch chậm chậm đến.
Lâm Bạch nói ra, ta có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, ta cũng có thể trợ giúp Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi, ta cũng sẽ nghe theo tông môn an bài cùng điều hành, nhưng tất cả những thứ này, ta đều là có điều kiện.
Đại trưởng lão hai mắt nhíu lại, hỏi, nói một chút điều kiện của ngươi.
Lâm Bạch nói ra, thứ nhất, tông môn nhất định phải toàn lực đến đỡ ta đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới.
Sở Hy vừa trừng mắt, giận dữ hét, điều đó không có khả năng.
Không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác.
Ngươi nếu đối với tông môn không có lòng cảm mến cùng trung thành, chúng ta dựa vào cái gì cái kia tài nguyên cho ngươi?
Để cho ngươi đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới.
Chẳng lẽ ngươi đem tông môn xem như thiện đường sao?
Lâm Bạch bị Sở Hy đánh gãy, cũng không tức giận, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng.
Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, nói ra, tông chủ chớ giận, nghe hắn nói xong.
Lâm Bạch, ngươi nói tiếp.
Lâm Bạch tiếp tục nói, thứ hai, tông môn nhất định phải toàn lực trợ giúp ta tiến vào Thiên Quyền tiểu thế giới.
Sở Hy vừa giận, ngươi muốn đi Thiên Quyền tiểu thế giới?
Ngươi biết đó là địa phương nào?
Toàn bộ Sở Quốc trừ hoàng tộc tín nhiệm võ giả bên ngoài, ngũ gia thất tông những tông môn khác trừ phi lập xuống thiên đại công lao, mới có hy vọng để một hai vị đệ tử ưu tú tiến vào bên trong.